Chương 235, đường kính 5 cm. Tiểu Kim. Đỗ Tử Viên bỗng nhiên hô một tiếng, ở xa biệt quán Tiểu Kim trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Chủ nhân, có cái gì sự tình sao? Nhìn thấy bên kia cái kia lão đầu không có, đem hắn răng cho hết ta đánh. Tốt. Tiểu Kim lên tiếng, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình huống dưới vọt thẳng đến Quách Dung trước mặt, hai tay tả hữu khai cùng 33333 liên tiếp đánh 10 cái tát. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người liền gặp được một đạo kim sắc huyễn ảnh đi vào Quách Dung trước mặt, rồi mới lại biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Quách Dung thì xưng thành đầu heo, đầy miệng răng càng là không còn một ngống toàn rơi xuống đất. A a, hắn thống khổ ngã trên mặt đất lăn lộn, bộ dáng kia thấy mọi người tê cả da đầu. Ở đây tu vi cao nhất chính là Đoàn Mục Hạnh, nàng là biết Đỗ Tử Viên bên người có một đầu kiếp cảnh ngũ trảo kim long, cho nên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Phong Mộ Chiêu cũng là bị giật nảy mình, nàng dù sao cũng là hư cảnh cao thủ, nhưng là Tiểu Kim vừa rồi bộ kia để nàng cảm thấy đổi lại mình cũng không thể chống đỡ một chút nào. Thật mạnh. Cái này Sơn Phong đến cùng là cái gì người? Mục sư đệ kết bạn bực này nhân vật, cũng không biết là tốt là xấu. Biến cố này cũng là tới quá mức đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới Đỗ Tử Viên lại đột nhiên nổi lên. Đối phương thế nhưng là Bất Lão Phong trưởng lão, dù là tu vi lại thấp, cũng là liên quan đến lấy Bất Lão Phong mặt mũi a. Cái này sao nói đánh là đánh rồi. Lui một vạn bước nói, coi như Quách Dung không phải Bất Lão Phong người, hắn cũng là ngưng tụ công đức kim thân, Đỗ Tử Viên trực tiếp đối với hắn vận dụng bạo lực, liền không sợ công đức phản vệ sao? Đỗ Tử Viên đương nhiên không sợ, trên người hắn hơn 4000 công đức, giết Quách Dung đều chụp không hết, đánh dụng hắn đầy miệng răng lại như thế nào? Bởi vì ngươi chủ động đối điểm công đức cao hơn 1000 Quách Dung làm ra ác ý hành vi, khấu trừ điểm công đức 10. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Đỗ Tử Viên cười. Mới 10 điểm, xem ra đánh dụng răng cũng không thể coi là cái gì đại sự. Muốn hay không đem hắn đầu lưỡi cũng cho cắt. Nói thật, gia hỏa này nói lời thực sự để Đỗ Tử Viên chán ghét. Bất quá suy tính một hồi về sau hắn vẫn là không để cho Tiểu Kim tiếp tục hành động. Bởi vì hắn mình cũng không xác định, lần này chỉ chụp 10 điểm có phải hay không cùng Quách Dung trước đó ác ý nhằm vào hắn có quan hệ. Không bài trừ hắn thứ nhất lần phản kích thuộc về phòng vệ chính đáng, cho nên thiếu chụp điểm khả năng. Nói không chừng hắn lại để cho Tiểu Kim đánh Quách Dung liền muốn chụp mấy trăm công đức. Đỗ Tử Viên như thế đơn giản thô bạo hành vi cũng là để ở đây một đám người đọc sách hoàn toàn không nghĩ tới. Lương Vũ Tinh ở một bên đều thấy choáng mắt. Trong hội này, bởi vì tất cả mọi người có công đức mang theo, ngày bình thường nhiều lắm là buộc phát một chút khoe miệng, không có ai sẽ thật nháo đến thấy máu. Đỗ Tử Viên lần này tuyệt đối là phá vỡ thường thức, để bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản khó mà tiếp nhận. Vẫn là Đoan Mục Hạnh kịp thời ra mặt, đối bảy phong quốc lễ bộ thượng thư đạo, chúng ta chỉ là khách quý, không phải trọng tài, Quách trưởng lão vừa rồi hành vi thuộc về vượt biên giới, đạt được trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến chúng ta. Nói xong nàng liền để cho người ta đem Quách Dung lôi xuống dưới. Bất Lão Phong không có người chủ tâm cốt, căn bản không dám nhiều lời cái gì. Hào hào đi. Đã Đoan Mục Hạnh đều như thế nói, thượng thư cũng không tốt lại nói cái gì. Thế nhưng là thật muốn đem hạng nhất ban Đỗ Tử Viên sao? Vừa rồi một màn kia khẳng định thông qua Linh Quang Ngọc truyền ra ngoài đi, không biết khán giả sẽ thế nào muốn. Sự tình cũng đúng như hắn dự liệu như thế, Đỗ Tử Viên bạo lực hành vi phảng phất một viên hạch đạn, thẳng tiếp dẫn phát nổ mạng lưới. Trong lúc nhất thời, tán thưởng hắn ba khí cũng có, châm chọc tâm hắn hư cũng có, hai bên tranh chấp không hạ, ai cũng không thuyết phục được đối phương. Mà ngay lúc này, trao giải hiện trường lần nữa phát sinh biến hóa. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại trao giải trên đài, từ thượng thư trong tay lấy qua phần thưởng. Đọc truyện ở, nét. Cùng lúc đó, thanh âm khàn khàn vang lên, ta dù sao cũng là khách quý, một cái thưởng đều không có ban nhưng không thành. Nói, nàng liền tướng phần thưởng đưa cho Đỗ Tử Viên. Đỗ Tử Viên nhìn trước mắt bị đấu đồng màu đen hoàn toàn bao trùm người, cảm thấy có chút không hiểu thấu, bất quá vẫn là tướng phần thưởng nhận lấy. Là Ngạn Vô Song. Hắn thế nào tại nơi này? Hắn không phải vắng mặt sao? Hắn cái này ý gì? Nhận Đồng Sơn Phong hạng nhất sao? Dưới đài nghị luận, trên đài Đoàn Mục Hạnh, Phong Mộ Chiêu cũng tò mò mà nhìn xem Ngạn Vô Song. Tâm Ma Tông từ trước đến nay đặc lập độc hành, vị này Ngạn Vô Song trưởng lão càng là thần thần bí bí, ngay cả chân thực diện mạo đều không ai biết được. Trước đó đột nhiên liền rời đi, hiện tại lại đột nhiên trở về cho Đỗ Tử Viên ban cái thưởng, đây coi như là cái thế nào chuyện. Không thể. Không thể đem thưởng cho hắn. Bị khu trục ra hiệp hội bắt công tử Tần Kính đã hoàn toàn mất trí, vừa nghĩ tới mình sắp bị ép tán đi một thân công đức, hắn liền giống như điên dãy rủa nói, hắn gian lận. Bằng cái gì cho hắn? Các ngươi đều giúp hắn gian lận. Ngươi nói hắn gian lận. Ngạn Vô Song nhìn hắn một cái, đồng nhiên một kiện đồ vật từ nàng áo choàng hạ bay ra. Rơi xuống mặt đất về sau trong nháy mắt phồng lớn, thành một cây cao đến 3 mét thanh đồng cây cột. Trên cây cột khắc dấu lấy các loại minh văn, tản ra khí tức quỷ dị. Pháo tâm in dấu hồn trụ. Đoan Mục Hạnh cùng Phong Mộ Chiêu liếc mắt một cái liền nhận ra căn này cây cột lai lịch. Ở đây những người khác nghe được cái tên này lúc, cũng nhao nhao lộ ra kinh sợ. Đỗ Tử Viên hướng Tiểu Kim hỏi, cái gì là pháo tâm in dấu hồn trụ? Không biết ai, bất quá nhìn giống như đông lạnh mét đường, không biết hương vị ra sao. Chớ ăn. Đây là người khác, muốn ăn chính chúng ta đi mua. Đỗ Tử Viên cảnh cáo nàng một câu, tiếp lấy trực tiếp dùng chiếu ma kính nhìn lên căn này thanh đồng cây cột hư thực. Mây mù lượn lờ kính tròn dâng lên, chiếu rọi ra thanh đồng trụ diện mục thật sự. Đây là một kiện trung phẩm linh khí, bên trong bố trí có nhằm vào linh hồn trận pháp, về phần cụ thể hiệu quả như thế nào cũng không phải là chiếu ma kính năng nhìn ra được. Dù sao năng lực này là dùng tìm đến nhược điểm, không phải dám định thuật. Hay là hắn bên người Ngạn Vô Song vì hắn giải thích nói, cái này pháo tâm in dấu hồn trụ là tâm ta ma tông đặc chế linh khí, hết thảy cũng chỉ có 9 cái, một cá nhân chỉ cần đưa tay đặt ở phía trên, rồi mới nói ra lời trái lương tâm, linh hồn liền sẽ gặp thống khổ cực lớn, có thể so với bao cách, chỉ có nói ra lời nói thật mới có thể giảm bớt thống khổ. Liền là máy phát hiện nói dối rồi. Đỗ Tử Viên minh bạch gật gật đầu, cũng không cần người khác nhiều lời, thẳng đi tới pháo tâm in dấu hồn trụ bên cạnh. Chỉ gặp hắn đưa tay bỏ vào phía trên, rồi mới lớn tiếng nói, ta đinh đinh đường kính 5cm. Pháo tâm in dấu hồn trụ không có bất kỳ phản ứng nào, Đỗ Tử Viên thu tay về tự nhủ, xem ra là thật. Ai bảo ngươi nói cái này? Phong Mộ Chiêu dở khóc dở cười, còn tốt nàng kịp thời bưng kín Ninh Hàn Lộ lỗ thai. Ninh sư chất đi theo loại người này bên người thật không sao sao. Có thể hay không bị làm hư a? Mới vừa rồi là nghiệm chứng một chút nó có thể hay không lầm đoạn, hiện tại có thể. Đỗ Tử Viên lần nữa đưa tay đặt ở trên cây cột, đạo, vô thường đến toàn bộ đều là ta một cá nhân tại tranh tài trong lúc đó vẽ. Chương 236, đơn giản liền là nguyền rủa. Đương Đỗ Tử Viên nói xong câu đó, to lớn thanh đồng trụ vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này, tất cả mọi người trầm mặc. Tâm ma tông pháo tâm in dấu hồn trụ đại danh, hơi có chút kiến thức người đều là nghe nói qua. Trên Internet rất nhanh liền có người phát phổ cập khoa học, lần này chất vấn Đỗ Tử Viên thanh âm triệt để trở nên yên lặng. Mặc dù có người từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Đỗ Tử Viên có vấn đề, cũng không dám nói thêm nữa một câu, bởi vì thật sẽ bị phun thành cát bút. Bất quá Bát công tử liền không đồng dạng, hắn đã bị buộc đến tuyệt lộ, nếu là Đỗ Tử Viên không hết, hắn liền muốn xong. Hắn hét lớn, giả. Đây nhất định là giả. Cái này pháo tâm in dấu hồn trụ khẳng định là giả. Giả. Ngạn Vô Song nghe xong, cười nói, vậy ngươi liền tự mình hảo hảo trải nghiệm đi. Nói, Bát công tử liền phát hiện thân thể của mình vậy mà không nghe sai khiến tự động bay đến pháo tâm in dấu hồn trụ bên cạnh, tay phải càng là mình nâng lên đặt tại phía trên. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tại vòng thứ nhất trong tỷ thí gian lận rồi? Không có. Ta thế nào khả năng gian lận? Bát công tử vô ý thức đã nói một câu. Kết quả một cỗ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân, kia một giây, hắn cảm giác thật giống như có 1000 thanh đao tại phá mình xương cốt đồng dạng, khả năng chết đều so tốt như vậy thụ. A a, Bát công tử chu lên như là như giết heo thảm liệt. Nói thật liền có thể dễ dàng nha. Ngạn Vô Song đột nhiên nhắc nhở. Ta nói. Ta gian lận. Bát công tử như thế nói chuyện, thống khổ lập tức giảm bớt, nhưng là cũng không có toàn bộ biến mất. Thế là hắn tiếp tục nói, trong nhà của ta nuôi 10 cái viết tiểu thuyết nhân tài. Tiểu thuyết của ta đều là bọn hắn trước đó viết xong, rồi mới ta lại chiếu vào trau chuốt viết thành. Lần này tỉ thí ta chuẩn bị mấy trăm phần bản thảo, để mà ứng đối các loại đề mục, tỉ thí lúc còn mua được cái khác mấy cái 7 phong quốc tác giả hỗ trợ, mọi người liền đêm làm không nghỉ mới đưa sinh tử cổ hoàn thành. Mẹ nó! Cơ hồ tất cả người xem trong lòng đều là toát ra cái từ này. Không nghĩ tới, chất vấn gian lận Bát công tử bản nhân tài là chân chính người ăn gian, hơn nữa còn là dùng văn nhân nhóm nhất là khinh thường đạo văn thủ đoạn. Đơn giản liền là cặn bã. Cái gọi là bên trên có chính sách dưới có đối sách, mặc dù một cá nhân viết ra tiểu thuyết bất luận dùng cái gì bút danh phát biểu, chỉ cần đạt được công đức liền sẽ rơi xuống trên người hắn. Đạo văn người không có bất luận cái gì ích lợi, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có lỗ thủng. Liên tỷ như nói Bát công tử phương pháp này. Hắn đầu tiên là tìm mấy cái mới ra đời còn không có cái gì danh khí tác giả, để bọn hắn viết tiểu thuyết, nhưng là sẽ không phát biểu ra. Mà là lấy ra làm chính hắn tham khảo. Những người kia viết nam nhân cùng nam nhân yêu đương, hắn liền đổi thành nam nhân cùng nữ nhân. Những người kia viết đưa cây châm làm tín vật đính ước, hắn liền viết đưa chiếc nhẫn. Dù sao đông chép một đoạn, tây chép một đoạn, đến cuối cùng nhất tiểu thuyết đã hoàn toàn không thể xem như những cái kia nguyên tác giả viết. Công đức tự nhiên cũng liền rơi xuống trên người hắn. Những năm gần đây, loại phương pháp này lần nào cũng đúng, dưới tay hắn tác giả đổi một nhóm lại một nhóm. Bát công tử cũng nhờ vào đó thu hoạch đại lượng công đức, đồng thời cũng tại bảy phong tiểu học nói giới đứng vững bước chân. Lần này cùng Đỗ Tử Viên đánh cược, hắn lúc đầu cho là có một đám tay súng 5 năm chuẩn bị, tăng thêm cái khác mấy cái nổi danh tác giả hỗ trợ, không thể lại thua. Nhưng hắn lại thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chép nhiều lắm là cũng liền mười mấy cá nhân, mà Đỗ Tử Viên thì là có được cả một cái tinh cầu. Cuối cùng mất cả trì lẫn trải, hắn không chỉ có thua mất một thân công đức, càng là thân bại danh liệt, từ đây tiểu thuyết giới cơ hồ sẽ không còn có hắn chỗ dung thân. Giả. Đều là giả. Nhất định là ngươi vừa rồi tại hắn tiếp xúc thời điểm nốt pháo tâm in dấu hồn trụ công năng. Hoàng hốt chạy bừa bắt công tử đã biến thành một đầu chó dại, vậy mà bắt đầu chất vấn lên Ngạn Vô Song. Hôn trướng. Thật là lớn gan chó. Tâm Ma Tông còn lại đệ tử nhao nhao quát mắng lên tiếng, mắt thấy liền muốn xuất thủ đem hắn chém giết. Đỗ Tử Viên thấy thế dứt khoát liền định xóa bỏ ra hỏa này cuối cùng nhất một tia hy vọng. Hắn đi đi qua, đưa tay cũng đặt ở pháo tâm in dấu hồn trụ bên trên. Tốt, hiện tại chúng ta cùng một chỗ nói đi, xem ai lại nhận trừng phạt. Bát công tử thấy thế triệt để luống cuống, chẳng lẽ Đỗ Tử Viên thật không có gian lận. Kỳ thật chính hắn đều đã tìm không thấy cái gì lý do phủ nhận, nhưng là thừa nhận sự thật này đối với hắn mà nói đại giới quá lớn. Hắn hiện tại tựa như là một cái vờ ngủ người. Người khác là không nói gì cũng gọi không dạy hắn. Nơi xa, một mực lặng lẽ quan sát lấy cả chàng nháo kịch thái tử thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối bên người ngự không thiên cảnh kiếm khách đạo, may mắn ta lúc ấy không có tiếp tục xuất thủ, không phải ngày sau khả năng liền muốn rơi vào cùng cái này tần kính kết quả giống nhau. Thái tử cùng bát công tử kỳ thật coi như quen thuộc, biết rõ bát công tử ngày bình thường cũng không phải là như thế không khôn ngoan người, loại này hoang đường đánh cược một bắt đầu liền không nên tồn tại. Nhưng sự thật lại bày ở trước mắt. Thái tử có thể nghĩ tới đáp án cũng chỉ có một, kia chính là bắt công tử bị Đỗ Tử Viên trên người công đức phản vệ, dẫn đến bất tỉnh chiêu liên tục, cuối cùng đem chính mình cũng cho mất đi. Thật sự là quá kinh khủng, đây quả thực là nguyền rủa. Thái tử cảm thán nói, chẳng lẽ có công đức liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Kiếm khách đạo, điện hạ, cũng không phải là như thế, chỉ là cái này sơn phong trên thân công đức quá nồng thôi, cho nên nếu là có người ác ý nhằm vào hắn, phản vệ cũng liền tới phá lệ mãnh liệt. Có bao nhiêu nồng? So lương vũ tinh còn đồng. Thái tử nghe vậy giật mình, liền vội vàng hỏi. Kiếm khách đạo, tối thiểu cũng là thất tinh lạc nguyệt gấp 2, trong mắt ta, hắn công đức kim thân cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất, rất có thể là đệ tứ trọng. Thế nào sẽ như thế nhiều? Gia hỏa này tác phẩm đến cùng là có bao nhiêu ưu tú? Thái tử thất thần nói một mình, đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không thể lại đối Đỗ Tử Viên lên bất luận cái gì ác ý. Bát công tử cuối cùng nhất như là cái xác không hồn bị hoàng cung thị vệ mang theo xuống dưới, vậy mà tại bảy phong tế gian lận, hắn đã mất mặt ném đến nước ngoài đi, chờ đợi lấy hắn tuyệt đối là nhất tàn khốc hình phạt. Lễ bộ thượng thư tranh thủ thời gian ổn định cục diện, cũng tuyên bố bát công tử tham gia vòng thứ 2 tư cách hủy bỏ, danh ngạch từ vòng thứ nhất thứ 17 tên trên đỉnh. Đôi này cái kia thứ 17 tên tác giả thật là niềm vui ngoài ý muốn, chính hắn đều không nghĩ tới thế mà còn có loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Đỗ Tử Viên tùy tiện nói hai câu cảm nghĩ về sau liền xuống đài, bởi vì hắn nhìn thấy Nhạn Vân Tùng Tử đã bởi vì say rượu mà ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Gia hỏa này, hơi dính rượu liền say, say nói ngủ liền ngủ. Không có biện pháp, thân là nghĩa huynh Đỗ Tử Viên đành phải cõng nàng ra hoàng cung, muội muội nàng Long Tử một mực tại bên ngoài chờ lấy. Mới đưa hai người lên xe ngựa, Đỗ Tử Viên dự định về trong xe của mình rời đi, lại bị một cá nhân gọi lại. Sơn Phong lão sư, chờ một chút ta. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lương Vũ Tinh tới lúc gấp rút vội vàng hướng bên này chạy tới. Chương 237, Lão Bằng Hữu. Là ngươi à, có cái gì sự tình sao? Đỗ Tử Viên nhìn xem Lương Vũ Tinh, ngừng lên xe động tác. Buổi tối hôm nay, ngoại trừ Nhạn Vân Tùng Tử cùng một ba tổ hợp, duy nhất giúp hắn nói chuyện tác giả cũng chỉ có Lương Vũ Tinh. Những người khác là một bức vẻ xem cho vui, chỉ có Lương Vũ Tinh, rõ ràng cùng bắt công tử là một quốc gia, rõ ràng danh tiếng bị Đỗ Tử Viên hung hăng ép xuống. Lại kiên trì địa đứng ra thay Đỗ Tử Viên nói lời công đạo. Đỗ Tử Viên lúc đầu chỉ là coi hắn là làm mình một cái khắc bút danh fan hâm mộ, lần này qua sau ngược lại là dâng lên một tia hảo cảm. Đương nhiên, cũng khó tránh khỏi sẽ đi cân nhắc hắn tại sao sẽ như thế làm, chỉ là đơn thuần tính cách được không. Sơn Phong lão sư Lương Vũ Tinh ăn lấy đầu gối, thở phào về sau nói, ngươi buổi tối hôm nay có rảnh sao? Ý gì Đỗ Tử Viên vội vàng che ngực, ngươi muốn làm gì? Ta muốn ngay tại Đỗ Tử Viên kem chút xuất ra quạt ba tiêu đem hắn thổi thượng thiên trước đó, Lương Vũ Tinh rốt cục vuốt thuật khí, ta nghĩ mời ngươi tới nhà ta ngồi một chút, thuận tiện có một cái lão bằng hữu muốn gặp ngươi một lần. Lao bằng hữu. Đỗ Tử Viên không hiểu ra sao, mình từ đâu tới Lao bằng hữu. Bất quá vẫn là quay người đối Tiểu Kim đạo, ngươi trở về nói cho Tần Tần, ta hôm nay sẽ chậm chút trở về. Nha. Tiểu Kim nghe vậy ngoan ngoãn địa về biệt quán đi, mà Đỗ Tử Viên thì là ngồi lên Lương Vũ Tinh xe ngựa. Ngươi như thế sớm ra không sao sao? Trên xe, Đỗ Tử Viên thuận miệng hỏi. Lương Vũ Tinh thân là bảy phong quốc người dẫn đầu, lần này mặc dù không có lấy đến thứ nhất, nhưng dầu gì cũng là thứ hai, chiếu đạo lý là muốn lưu lại xã giao một phen. Đỗ Tử Viên sớm rời sân một là bởi vì Nhạn Vân Tùng tử, thứ hai là bởi vì hắn căn bản lười nhắc cùng đám người kia nhiều lời cái gì. Lương Vũ Tinh nghe vậy gãi gãi sau nào trước, ngại ngùng nói, ta kỳ thật rất không am hiểu ứng phó loại kia chẳng diện, cho nên tìm một cơ hội chạy tới. Người tốt xấu cũng là hội trưởng đi, như thế không tiết tháo không sao sao. Đỗ Tử Viên mặt dày vô sỉ nói. Lương Vũ Tinh liền càng thêm không có ý tứ, kỳ thật, ta cái này hội trưởng đều không thế nào xử lý chuyện, bình thường đều là phó hội trưởng đang giúp ta. Ngươi liền không sợ người ta giá không ngươi. Đỗ Tử Viên rất hiếu kỳ, hắn dạng này tính cách là thế nào cam đoan thuộc hạ trung tâm. Sẽ không Lương Vũ Tinh dùng sức địa lắc đầu, rồi mới có chút chăm chỉ nói, tỷ tỷ là một cái người rất tốt, ta tin tưởng nàng. Tỷ tỷ. Đỗ Tử Viên tựa hồ minh bạch cái gì, thân sinh. Quả nhiên, Lương Vũ Tinh lắc đầu, tỷ tỷ từ nhỏ đem ta nuôi lớn, tình cảm của chúng ta không thể so với chân chính thân nhân kém. Đúng đúng đúng, ta đương nhiên tin tưởng. Đỗ Tử Viên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là đang suy nghĩ ra hỏa này chẳng lẽ còn không có ý thức được. Là, nhìn hắn cái này một mặt xuẩn dạng, tiêu chuẩn Nhật Mạn trì độn hệ nam sinh, đoán chừng người ta ở trước mặt thổ lộ đều sẽ xem như nghe nhầm. Lại nói giống như cựu công chúa cùng hắn cũng có một chân, ghê tầm A. Gia hỏa này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết nhân vật chính. Hai người một đường trò chuyện, đi tới Lương Vũ Tinh gia. Thân là bảy phong quốc hiệp hội hội trưởng, Lương Vũ Tinh gia cũng là tương đương xa hoa, nếu như trước đó không có nói, Đỗ Tử Viên thậm chí sẽ coi là đây là một chỗ công viên. Tiến vào đại môn về sau, xe ngựa lại dọc theo bốn lượn con đường lượn quanh một hồi lâu mới đến chủ trạch. Ở loại này địa phương ngươi liền không sợ lạc đường. Đỗ Tử Viên hồi tưởng lại mình đến bảy phong quốc sau hai lần lạc đường kinh lịch. Nhịn không được nhà danh nói. Hắc hắc Lương Vũ Tinh ngượng ngùng nói, không nói gạt ngươi, là lạc đường qua mấy lần. Xuống xe sau, lập tức liền có hai cái như lúc đồng dạng thị nữ đi lên nên đón. Lao ra, ngài trở về nha. Đều nói đừng gọi ta lao ra. Lương Vũ Tinh cười khổ đối bọn thị nữ nói. Đỗ Tử Viên thì là càng thêm chấn kinh, mẹ nó. Song bảo thai hầu gái cũng có. Đợi lát nữa có phải hay không còn muốn đến cái ngạo kiểu song đuôi ngựa. Hắn càng phát giác ra hỏa này liền là trong truyền thuyết nhân vật chính. Sơn Phong lão sư, mời đến đi. Lương Vũ Tinh khách khí tướng Đỗ Tử Viên đón vào trong phòng. Hai người thị nữ lập tức vì hai người dâng lên nước trà. Đỗ Tử Viên do dự một hồi, vẫn là nâng lên đến uống một ngụm. A, hắn kinh ngạc phát hiện, trà này vẫn rất dễ uống. Đây cũng không phải là lá trà cua, mà là quả trà, bởi vì thủ pháp phi thường lão đạo, cho nên cũng không có cái gì cặn bã còn sót lại. Uống mùi thơm ngát ngọt. Thấm vào ruột gan, tuyệt đối là thượng giai đồ uống. Cha này không tệ. Đỗ Tử Viên từ đáy lòng địa cảm thán nói. Đúng không Lương Vũ Tinh nghe vậy cũng là cao hứng cười, đây là nhà ta đầu bếp nữ đặc chế quả trà, bên ngoài uống không đến. Đầu bếp nữ. Đỗ Tử Viên bây giờ nghe loại này từ ngữ, liền sẽ vô ý thức liên tưởng đến một chút kỳ quái địa phương. Suýt nữa quên mất, đầu bếp nữ cũng là hậu cung tiêu chuẩn thấp nhất một trong A, bất quá này cũng không có cái gì tốt hâm mộ. Nhà ta Tần Tần làm so cái này dễ uống nhiều. Sơn Phong lão sư, còn muốn đến một chén sao? A, không cần, ngược lại là trước ngươi nói người quen đâu. Đỗ Tử Viên hỏi. Chờ một chút, hắn cũng sắp đến. Đang nói đây, đại môn bỗng nhiên bị mở ra, một đạo màu đỏ thân ảnh nhanh chân sao băng địa đi tới phòng khách ở trong. Thiếu gia, ta trở về. Đều nói gọi tên ta là được rồi. Lương Vũ Tinh bất đắc dĩ nhìn xem người kia. Người kia chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời cái gì. Ngược lại nhìn về phía Đỗ Tử Viên, Đỗ tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Nguyên lai là ngươi. Đỗ Tử Viên rốt cục minh bạch, nguyên lai Lương Vũ Tinh thái độ đối với chính mình như vậy tốt là bởi vì người trước mắt này. Người này chính là Lăng Huyết Đao. Lúc trước A Chu sự kiện từ biệt đã mấy tháng, Đỗ Tử Viên kèm chút đem hắn đem quên đi. Nói đến, lúc trước phân biệt lúc, thật sự là hắn nói qua sau này nếu như đến bảy phong quốc, cứ việc tìm ta loại hình. Đồng thời, Đỗ Tử Viên cũng nhớ tới lúc trước Mục Thừa An đề cập qua một cái điểm đáng ngờ. Hắn nói Lăng Huyết Đao rõ ràng giết qua không ít người, trên người nghiệp lực lại không nhiều. Hiện tại xem ra, hẳn là Lương Vũ Tinh nguyên nhân. Loại này võ đạo cao thủ, vì phòng ngừa nghiệp lực phản vệ, bình thường chọn một cái công đức thâm hậu người phụ thuộc, dựa vào vì đại công đức người làm việc đến tẩy đi trên người mình nghiệp lực. Kỳ thật Tiểu Kim sẽ ở thương thế tốt lên sau một mực đi theo Đỗ Tử Viên bên người, ngoại trừ tình cảm bên ngoài, Đỗ Tử Viên trên người công đức cũng là lên tác dụng rất lớn. Đương nhiên, Tiểu Kim đầu óc cũng không thích hợp suy nghĩ như thế phức tạp đồ vật, nàng chỉ là đơn thuần địa cảm thấy đi theo Đỗ Tử Viên bên người sẽ rất dễ chịu. Lương Vũ Tinh đạo, lần trước giao lưu hội sau ta trở về nói Sơn Phong lão sư chuyện của ngươi, Lăng đại ca lập tức nhận ra là ngươi, chẳng qua là lúc đó hắn có việc trong người, cho nên chỉ có thể chờ đợi đến hôm nay lại đến gặp nhau. Ân, là như thế này nha. Đỗ Tử Viên gật gật đầu, ta còn đang suy nghĩ lão bằng hữu là ai đâu, nguyên lai ngươi là cùng tại Bảy Phong quốc nhà thứ nhất bên người, chắc không được như vậy lợi hại. Ha ha, thiếu gia nhà ta đích thật là rất lợi hại, mà lại ta cũng không phải thị vệ bên trong mạnh nhất. Lăng Huyết Đao thoải mái cười to nói. Chương 238, Thiên Tiên Yêu. Đỗ Tử Viên tại Lương Vũ Tinh ra chờ đợi một hồi lâu, tận tới đêm khuya 8 điểm mới trở lại biệt quán. A, Lộ Nhi ngươi trở về nha. Đỗ Tử Viên vừa vào cửa, liền nhìn thấy tất cả mọi người ngồi tại nơi đó. Lâm Ngọc Tần, Tiểu Kim, Ninh Hàn Lộ, Niết Tuyết, còn có mang theo khăn che mặt Phong Mộ Chiêu. Lão sư ca ca. Ninh Hàn Lộ nhìn thấy hắn, lập tức cao hứng chạy tới. Vừa rồi tại hội trường nàng muốn tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa, nhưng là hiện tại cũng không cần. Đỗ Tử Viên sờ lên đầu của nàng, cười nói, như thế nhiều ngày không gặp, có không muốn ta nha? Muốn. Ninh Hàn Lộ ngoan ngoãn gật gật đầu, trực tiếp để Đỗ Tử Viên cười con mắt. Không hừ. Đồng nhiên, một tiếng mười phần tận lực tiếng ho khan truyền đến, Ninh Hàn Lộ vội vàng phản ứng lại. Đúng rồi, lão sư ca ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là sư bá ta. Không cần giới thiệu, Đỗ Tử Viên cười nói, tài thần đại thúc bằng hữu nha. Gặp Đỗ Tử Viên nâng lên tài thần, Phong Mộ Chiêu sắc mặt cũng là hơi đỏ lên. Bất quá vẫn là đứng lên, đi một cái thường thấy nhất nữ tử lễ, gặp qua Sơn Phong lão sư. Ai, không cần như thế khách khí. Đỗ Tử Viên khoát khoát tay, hắn từ trước đến nay liền không thích loại này lễ tiết. Ngươi hôm nay đến ta bên này là có cái gì sự tình sao? Phong Mộ Chiêu không nghĩ tới Đỗ Tử Viên nói chuyện như thế thẳng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế nào mở miệng, liền sững sờ tại nơi đó. Vẫn là Ninh Hàn Lộ nắm lấy tay của hắn đạo, lão sư ca ca, là như vậy, van cầu ngươi giúp ta một chút sư phó đi. Mục Thừa An. Hắn thế nào rồi? Đỗ Tử Viên lập tức nói. Mục sư đệ hắn bởi vì lần trước trái với sư mệnh, bây giờ bị nhốt tại khóa kiếm sần núi diện bích hối lôi, trước mấy ngày, tâm ma tông yêu nữ bỗng nhiên xâm nhập khóa kiếm sần núi. Còn cần tiên khi đã cách trở cửa vào, hiện tại chúng ta căn vốn không pháp biết được khóa kiếm sơn núi ở trong sự tình, nghe Ninh sư chất nói Sơn Phong lão sư ngươi cùng kia yêu nữ quen biết, cho nên ta liền từ trước đến nay tìm ngài hỏi một chút nhìn có không có cái gì biện pháp. Phong Mộ Chiêu tướng sự tình nói ra. Đỗ Tử Viên nghe vậy đầu tiên là nở nụ cười, rồi mới đối với nàng đạo, thế mà tới tìm ta cái này họa mạng gà, xem ra các ngươi là thật thúc thủ vô sách à. Phong Mộ Chiêu ngoan ngoãn mà nhẹ gật đầu. Kia yêu nữ không biết từ nơi nào có được tiên khí, liền xem như tam thi kiếp cảnh cao thủ đều không phá nổi, chúng ta cũng là không có biện pháp. Đồng Lai kiếm tông không có địa tiên cảnh chiến lực. Đỗ Tử Viên mới mở miệng liền lập tức vỗ một cái trán của mình, là ta vờ ngớ ngẩn, cho dù có cũng không có khả năng dùng tại loại này địa phương nha. Phong Mộ Chiêu cười khổ, xác thực như thế, khóa kiếm sần núi mặc dù cũng coi là môn phái trong địa, vẫn còn không có đến vận dụng địa tiên cảnh chiến lực trình độ. Vậy các ngươi cũng không cần quản Đỗ Tử Viên nói, không phải liền là một cái Tôn Huyên Nhi nha, nàng còn có thể đem Mục Thừa An ăn hay sao? Thế nhưng là, kia yêu nữ xưa nay tâm ngoan thủ lạn, sư đệ ngộ nhỡ bị nàng đả thương nhưng làm sao đây? Phong Mộ Chiêu lo lắng nói. Đỗ Tử Viên bất đắc dĩ nhìn Phong Mộ Chiêu một chút, thầm nghĩ người ta vợ chồng trẻ sự tình ngươi mù trộn lẫn cái gì kình a bất quá. Tạm thời hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi thích Mục Thừa An? A. Phong Mộ Chiêu bị hắn giật nảy mình. Liền vội vàng lắc đầu nói, ta. Thế nào lại? Ta không. Thích. Càng đến phía sau, nàng thanh âm càng nhỏ, đầu cũng nhanh chôn đến trước ngực trong khe đi, hiển nhiên trột dạ đến không được. Lần này tốt, hẳn là muốn thành hào cường công. Đỗ Tử Viên nghĩ, lại hỏi, vậy là ngươi thế nào nhìn tài thần đại thúc? Bàng Vinh. Tại sao sẽ ở lúc này nâng lên hắn? Phong Mộ Chiêu một mặt mờ mịt. Ách. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra? Tài thần đại thúc rõ ràng rất thích người a. Đỗ Tử Viên nhanh mồm nhanh miệng, cũng không muốn quá nhiều đã nói ra. Thế nào khả năng? Phong Mộ Chiêu cười nói, ngươi hiểu lầm, hắn là ta mê ca nhạc, thích chính là ta ca, không phải ta rồi. Hiểu lầm chính là ngươi đi, đây chính là thiên thần, ách không, là thiên tiên yêu a. Gặp Phong Mộ Chiêu hoàn toàn không có ý thức được loại chuyện này, Đỗ Tử Viên cảm thấy mình cũng không phải cái gì yêu đương đại sư, dứt khoát cũng không cần lại cho bọn hắn làm loạn thêm. Thuận tiện cũng thay tải thần đau lòng 3 giây đồng hồ. Hắn không thể làm gì khác hơn nói tóm lại, Mục Thừa An khẳng định sẽ không có chuyện gì, ngươi liền thả một vạn cái tâm đi. Thế nhưng là, như vậy đi, ngươi nếu là thực sự không yên lòng, loại kia ngày mai vòng thứ 2 tỷ thí để mục xuống tới, ta liền đi theo ngươi một chuyến Bồng Lai Kiếm Tông, ta cam đoan đem Mục Thừa An đưa đến trước mặt ngươi thành hay sao? Đỗ Tử Viên vốn là lười nhác quản người khác nhàn sự, nhưng là Ninh Hàn Lộ một mực tại bên cạnh đáng thương nhìn xem mình, hắn thực sự không đành lòng cự tuyệt. Tiểu phản đồ, mười mấy ngày liền đối với người ta khăng khăng một mực, sau này nếu là gặp được cặn bã nam nhưng làm sao đây? Không được, sau này nhất định phải nhìn chằm chằm. Đỗ Tử Viên lập tức hiện lên một loại đương lao phụ thân cảm giác, cảm thấy đối với mình ra rau xanh phòng hộ biện pháp nhất định phải thăng cấp, nộ nhỡ bị cái nào đầu heo ủi, hắn cũng không có chỗ để khóc. Đến ngày thứ hai, 16 cái tác giả tụ tập tại hôm qua trao giải địa phương. Hôm nay bắt đầu, vòng thứ 2 tỷ thí liền chính thức bắt đầu. Từ một vòng này bắt đầu, tranh tài liền khai thác đơn bại đào thải chế, 22 tiến hành tỷ thí. 16 tiến 8, 8 tiến 4, 4 tiến 2 cùng cuối cùng nhất tổng quyết tái, hết thảy 4 vòng. Nếu muốn trở thành phong vương, nhất định phải thắng liên tiếp 4 trận. Mà vòng thứ nhất thành tích thì tại ở mức độ rất lớn ảnh hưởng sau tục tranh tài chính tự. Đầu tiên là 1 đến 8 tên sẽ bị dẫn đầu ngẫu nhiên phân phối đến 8 cái khu vực, 9 đến 16 tên thì ngẫu nhiên lấp nhập kia 8 cái khu vực. Kết quả sau cùng là 1 khu, Sơn Phong vs Ngô Đồng Diệp. 2 khu, Nhất Diệp, 3 tuổi Ngoan Đồng vs Tìm Đạo Thư Sinh. 3 khu, Quân Nhật Thiên vs Thánh Hoàng. 4 khu, Dèm Châu Tuyết vs Thiên Lý Độc Hành. 5 khu, Thất Tinh Lạc Nguyệt vs Lưu Vân. 6 khu, Ngọc Du Chim vs Múa Kiếm Hồng Nhàn Cười. 7 khu, Phú Thương Ẩm vs Nghe Gió Đạo Mưa. 8 khu, Cùng Thiếu vs Mạch Thượng Nở Hoa. Trong đó, thứ 7 khu cái kia Nghe Gió Đạo Mưa chính là lần này may mắn, nàng vốn là thứ 17 tên, lại bởi vì bắt công tử gian lận hành vi tiến vào vòng thứ 2. Quyết định tốt phân khu về sau, liền muốn từ mỗi cái đối chiến khu người riêng phần mình lên đài đi tuyển một cái từ mấu chốt. Hai cái từ mấu chốt liền là cái này một khu sáng tác chủ đề. Đỗ Tử Viên cùng Khôi Ngâu Ngô Đồng Diệp cùng nhau lên đài, hắn trước luồn vào trong dương bắt một cái mộc cầu ra. Mở ra mộc cầu, bên trong trên tờ giấy viết cái chữ, yêu. Ngô Đồng Diệp cũng tương tự cầm ra một cái mộc cầu, lần này chữ là, cười. Yêu cùng cười. Đỗ Tử Viên trong đầu hiện ra ý niệm đầu tiên liền là yêu cười nữ hài vận khí bình thường sẽ không quá kém, rồi mới liền là vận khí kém người ai cười được. Không ít người nhìn thấy khu thứ nhất đề mục lúc, đều là những mày. Bởi vì cái này đề mục kỳ thật rất khó. Yêu, trên cơ bản liền là ngôn tình, nói đến ngôn tình, bình thường đều là thuốc nước mắt ngược tâm. Muốn thế nào cùng cười kết hợp lại, để cho người ta vừa khóc lại cười, tuyệt đối là một đại nạn điểm. Bất quá lại nhìn trên đài hai vị kia, hoàn toàn không có bất luận cái gì khẩn trương ý tứ, xem ra trong lòng bọn họ đều đã nắm chắc à. Chương 239, Tốt Nồng Tha Thứ Sắc. Yêu cùng cười. Đương nhìn thấy hai cái này chủ đề lúc, Đỗ Tử Viên kem chút nghẹn ngào bật cười. Cái này không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị muốn vẽ một bộ manga, hiện tại vừa vặn cùng chủ đề đối đầu, đơn giản liền là một hòn đá ném hai chim. Bất quá đang vẽ trước đó, hắn còn phải đi trước một chuyến Bồng Lai Kiếm Tông. Vòng thứ hai không giống vòng thứ nhất, chủ đề ra về sau mọi người hoàn toàn có thể tự do hành động, 10 ngày về sau giao bản thảo là được. Cái này một lần cũng không phải là toàn đại lục công khai bỏ phiếu, mà là trước đó từ các ngành các nghề ngẫu nhiên chọn lựa 10.000 cái phổ thông độc giả tiến hành bỏ phiếu, bởi vì chỉ cần nhìn hai bộ tác phẩm, cùng ngày liền có thể quyết ra thắng bại. Chúng ta đi thôi. Đỗ Tử Viên nhìn thấy Phong Mộ Chiêu, liền để nàng ở phía trước dẫn đường, hắn thì là để Tiểu Kim mang theo đi theo phía sau. Phong Mộ Chiêu từ tay háo trong miệng thả ra một thanh màu xanh ra trời phi kiếm, dẫm lên kiếm quang phóng lên tận trời. Kiếm tu tốc độ phi hành từ trước đến nay đều là thế gian đỉnh tiêm. Ba người chỉ dùng một giờ liền đi tới Bồng Lai Kiếm Tông. Lên lơ lửng tại trời không trung Bồng Lai Sơn, Phong Mộ Chiêu một đường mang theo bọn hắn đi tới khóa kiếm sơn núi. Phong sư tỷ, thủ sơn núi đệ tử nhìn thấy nàng, lập tức cung kính hành lễ. Bất quá Đỗ Tử Viên còn có thể nhìn ra mấy cái này nam đệ tử đều đối Phong Mộ Chiêu có ước mơ. Không hổ là nhân khí ca cơ, mị lực liền là lớn. Phong Mộ Chiêu cùng mấy cái kia đệ tử bắt chuyện qua, liền dẫn Đỗ Tử Viên đi tới khóa kiếm sơn núi trước. Xa xa, Đỗ Tử Viên có thể nhìn thấy lơ lửng Bồng Lai Sơn biên giới có một tòa trình độ dọc theo đi vách núi, bộ dáng kia thật giống như một thanh kiếm cắm ở phía trên đồng dạng. Chỉ bất quá, chuôi kiếm này thể tích có chút lớn quá mức. Phong Mộ Chiêu tiện tay liền là một cái kiếm khí đánh đi qua, khóa kiếm sườn núi bên ngoài lập tức sáng lên một tầng lồng ánh sáng màu tím, đưa nàng kiếm khí ngăn cản xuống dưới. Sơn Phong lão sư, chính là như vậy. Nàng hướng Đỗ Tử Viên nói. Đỗ Tử Viên thì là nhìn về phía bên người Tiểu Kim, ra sao? Năng phá vỡ không? Tiểu Kim nghiêm túc suy tính một phen sau đạo, có thể là năng, liền là phải dùng toàn lực, đến lúc đó tối thiểu phải đem nơi này hủy đi non nửa. Hủy đi non nửa khóa kiếm sần núi sao? Cái này thật có chút không ổn. Phong Mộ Chiêu nghe vậy như mày, cái này dù sao cũng là vài ngàn năm trước liền chuyển thừa xuống địa phương, mặc dù không bị bao quát tiến sân môn, cũng không tốt tùy tiện hủy đi. Nào biết Tiểu Kim lắc đầu, không phải, ta nói là hủy đi cái này cả tòa núi non nửa. Cái gì? Phong Mộ Chiêu giật mình, lúc này mới ý thức được, Tiểu Kim nói là cả tòa Đồng Lai Sơn. Đây chính là Đồng Lai Kiếm Tông sân môn, nếu là hủy đi non nửa, vậy cái này tông môn trên cơ bản cũng kém không nhiều song. Không nên không nên không được, nàng lắc đầu liên tục, cái này sao năng thành. Mà lại ngươi thật xuất thủ, sẽ phải gánh chịu ta tông thủ sơn đại trận phản kích. À, cái này không cần không yên lòng, Tiểu Kim nói, ta có Long Thành phá phong kích, chuyên phá thủ sơn đại trận, giống các ngươi loại này, ta đâm cái 7-8 lần không sai biệt lắm liền có thể đâm thủng. Ngũ trảo kim long huyết mạch cường hành, sinh kiếp cảnh chiến lực đã không giả trường sinh địa tiên, lại thêm long cung đứng đầu nhất tiên khí, tức chính là Đồng Lai Kiếm Tông loại này cấp bậc thủ sơn đại trận Tiểu Kim cũng có thể từ chính diện cứng rắn ép đi qua. Ai không yên lòng cái này á? Phong Mộ Chiêu lập tức bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đừng, tuyệt đối đừng. Nàng thế nhưng là mời Đỗ Tử Viên tới cứu người, cái này nếu là biến thành hủy sơn môn, kia nàng không đắc dụng tất chân ngạt chết mình. Đỗ Tử Viên thì tại lúc này đứng dậy, hắn vô vô Tiểu Kim bả vai, tốt, ngươi một bên nghỉ đi lấy đi, không phải liền là tiến một cái khóa kiếm sần núi nha, căn bản không cần dùng đến bạo lực. Mang ta đi qua. Hắn để Tiểu Kim con mình đi tới khóa kiếm trên sần núi không, rồi mới hướng phía dưới hô, Tôn Huyên Nhi, ta muốn xuống tới a, ngươi nếu là dám ngăn đón ta, hậu quả mình nhìn xem xử lý. Nói xong, hắn đã chờ một hồi, rồi mới cùng Tiểu Kim cùng nhau tốt chậm rãi bay xuống. Cái này một lần quả nhiên lại không có lồng ánh sáng màu tím xuất hiện, hắn cùng Tiểu Kim thuận lợi điệu tiến vào khóa kiếm trong vách núi. Cái này địa phương thật là lớn, rơi xuống khóa kiếm trên sườn núi về sau, Đỗ Tử Viên lại nhịn không được cảm khái nói, như thế lớn kiếm, thật chẳng lẽ có người lấy lên được đến. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như thật là có, nói ví dụ cái nào đó thích tinh dầu A-Z. Người đâu? Bởi vì quá lớn. Đỗ Tử Viên xuống tới về sau căn bản không tìm được Mục Thừa An cùng Tôn Huyên Nhi, hắn dứt khoát trực tiếp hô lên. Trống không lão sư, bên này. Tôn Huyên Nhi thanh âm cũng rất nhanh chuyển tới. Đỗ Tử Viên cùng Tiểu Kim đi qua về sau, tại một mảnh măng trạng thạch lâm ở trong tìm được hai cá nhân. Thời khắc này Mục Thừa An chính nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất, bích lạc kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, hình thành một cái màu xanh biếc lồng ánh sáng đem hắn một mực bảo vệ. Tôn Huyên Nhi thì đứng tại lồng ánh sáng bên ngoài. Ta đi. Tốt nồng tha thứ sắc. Đỗ Tử Viên trong lòng nôn cái rãnh, lập tức nhìn về phía Tôn Huyên Nhi, ta nói, ngươi không có việc gì chạy Đồng Lai Kiếm Tông quê quán đến làm cái gì. Liền không sợ người ta trực tiếp liền đem ngươi cho hàng yêu phục ma rồi. Tôn Huyên Nhi cười nói, vậy cũng muốn nhìn bọn hắn có nguyện ý hay không nỗ lực cái kia đại giới a. Ta hiện tại chỉ là tại khóa kiếm sườn núi, cũng không phải đánh vào Đồng Lai Kiếm Tông cửa chính, đáng kia thối lô mũi trâu mới không có loại vạch mặt đâu. Ngươi, tu vi khôi phục rồi. Đỗ Tử Viên lúc này mới phát hiện, Tôn Huyên Nhi cho người cảm giác giống như có chút không đồng dạng. Trước kia nàng cũng bất quá hư không ngưng thần cảnh thực lực, Mục Thừa An tại Đỗ Tử Viên trợ giúp hạ liền có thể ngăn chặn nàng, nhưng là hiện tại, khí tức trên người nàng đơn giản so Tiểu Kim còn kinh khủng hơn. Tôn Huyên Nhi nhẹ gật đầu, còn muốn đa tạ chống không lão sư Mạn Gạ, chúng ta Tâm Ma Tông công pháp đối cảm xúc yêu cầu rất lớn, ngươi Mạn Gạ để cho ta tâm thần động đãng, công pháp bên trên cũng có không nhỏ đột phá. Vì hắn luyện chế tạo hóa kim đan cũng sớm ra lò. Vậy ngươi lần này tới, chẳng lẽ chính là cho hắn đưa đan? Một nửa đi, Tôn Huyên Nhi nói, ngoại trừ tạo hóa kim đan, vừa vặn tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cái này mấy ngày liền muốn bán ra, cho nên ta muốn dẫn hắn ra ngoài, không phải một mực tại nơi này nhưng nhìn không được Mạn Gạ. Ngươi cái này có chút hơi thừa đi, Đỗ Tử Viên nói, ngươi nhìn hắn giống như là loại kia thích xem Mạn Gạ người sao. Cũng như thế tận lực địa để hắn nhìn thấy. Chẳng bằng để người khác nhìn về sau lại nói cho hắn biết tới hiệu quả tốt. Đúng, chúng ta như thế nói chuyện hắn nghe được sao? Tôn Huyên Nhi bĩu môi đạo, nghe không được, hắn chê ta nhiễu loạn hắn tâm, đem mình năm giác quan phòng, cái này oan ra. Được rồi, không phải liền là một viên tạo hóa kim đan sao, thân phận của ngươi như vậy mẫn cảm, hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận ngươi tặng cùng, vẫn là ta tới cấp cho hắn tốt, ngươi đi nhanh lên, càng xa càng tốt. Đỗ Tử Viên thật sự là chịu đủ. Cái này Tôn Huyên Nhi nhìn như cổ linh tinh quái, nhưng kéo một cái đến Mục Thừa An thời điểm trí thông minh liền thẳng tắp hạ xuống. Làm ra chuyện ngu xuẩn một đống một đống. Quả nhiên, yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là không thật không phải tùy tiện nói một chút. Chương 240, lương tâm có chút đau nhức. Cái này, tốt à. Đa Đỗ Tử Viên đều như thế nói, Tôn Huyên Nhi cũng không tốt cự tuyệt. Nàng hé miệng, từ thể nội bước ra một viên kim sắc bảo đan. Cái này mai đan liền trực tiếp lơ lửng tại nửa không trung, chỉ cần đưa tay tại phía dưới hơi nâng là được rồi. Cho, trực tiếp để hắn nuốt là được rồi. Nàng trực tiếp đem kim đan cho Đỗ Tử Viên, cũng không yên lòng Đỗ Tử Viên sẽ nuốt riêng. Dù sao Đỗ Tử Viên thế nhưng là đạt được Tôn Thiên Vận nhận đồng người, hắn trên trán kia ba cây tóc Tôn Huyên Nhi cũng là có cảm ứng. Từ một loại nào đó góc độ để tính, nói Đỗ Tử Viên là đệ đệ của nàng cũng không đủ. Ngược lại là một bên tiểu kim, giữ mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm kim đan, nước bọt đều nhanh chảy ra. Đừng chảy nước miếng, Đỗ Tử Viên đập nàng một chút, nhà khác đồ vật chúng ta không muốn, muốn chính chúng ta đi làm, biết sao? Nha! Tiểu kim ngoan ngoãn gật gật đầu. Mặc dù Đỗ Tử Viên tu vi so với nàng thấp như vậy nhiều, nhưng là hắn nói cái gì nàng đều sẽ nghe, dù sao hắn nhưng là từ mẫu thân qua đời sau cái thứ nhất thực tình đãi nàng người. Ân, ngoại trừ an vụng trong tủ lạnh đồ vật bên ngoài. Đỗ Tử Viên lại liếc mắt nhìn Tôn Huyên Nhi, tốt tốt, ngươi đi nhanh lên, ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi muốn là hắn tâm, cái này lại không phải năng cứng gian cướp. À, tốt ta Tôn Huyên Nhi lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi, bất quá vẫn là rời đi khóa kiếm sườn núi. Mục Huynh, Mục Huynh, chờ Tôn Huyên Nhi đi sau này, Đỗ Tử Viên hô hô Mục Thừa An. Chỉ bất quá hắn hiện tại phong ngũ giác, căn bản nghe không được. Cái này muốn thế nào xử lý đâu. Đỗ Tử Viên chợt phát hiện, mình giống như cũng phạm ngu xuẩn. Chẳng lẽ muốn tại nơi này đợi đến hắn tự nhiên tỉnh. Thật là phiền phức a. Chủ nhân lúc này tiểu kim bỗng nhiên đẩy hắn, rồi mới chỉ vào tóc của hắn nói, ngươi có thể hỏi một chút Vận Nhi a gì. Đúng nga. Đỗ Tử Viên mới phản ứng được, cái này Bích Lạc kiếm thế nhưng là Tôn Thiên Vận luyện chế, nàng có lẽ sẽ có cái gì biện pháp. Thế là hắn lập tức nắm nuốt mình lưu hải bên trong ba cây tóc, trong lòng mặc niệm, A-di ở đây sao? Thối tiểu tử. Lại để lão nương A-di tin hay không lão nương dùng chấn hải bàn long trụ ngăn chặn miệng của ngươi. Trong đầu quả nhiên truyền đến Tôn Thiên Vận thanh âm. Không tin. Lại nói ngươi gần nhất đi nơi nào? Thế nào đi ra ngoài như vậy lâu đều không trở lại? Đỗ Tử Viên lật ra cái bạch nhãn, nữ nhân này miệng xà tâm phật, hắn là tuyệt không sợ nàng. Thế nào? Nghĩ lão nương rồi. Ai? Đều do lão nương mị lực quá lớn, nhưng là giữa chúng ta là không thể nào, ngươi đừng có hy vọng đi, bất quá ngươi nếu là muốn làm lão nương nhi tử ngược lại là có thể. Ngươi đặc biệt sao là bạch hồ tử sao? Đỗ Tử Viên ổn ổn tâm thần, không thể cùng nữ nhân này chăm chỉ liền thua, thôi đừng chém gió, ta hiện tại gặp được một ít chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Đỗ Tử Viên tướng Mục Thừa An tình huống cùng Tôn Thiên Vận nói một lần. Này, ta còn tưởng rằng cái gì đại sự đâu, liền cái này a. Ngươi trực tiếp thanh kiếm lấy xuống không được sao? Ui ui ui, đây chính là tiên khí ai, ta một cái dưỡng thần cảnh thế nào đi lấy? Lão nương cho ngươi đi bắt ngươi liền đi cầm. Kia, tốt ta thử một chút. Đỗ Tử Viên nhìn một chút lơ lửng tại nửa không trung Bích Lạc kiếm, rồi mới lại nhìn một chút mình tay phải trống không, thử hướng trôi kiếm với tới. Bắt lấy. Không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn tiếp lấy kéo một phát, trực tiếp liền đem kiếm cho cầm xuống tới. Ta dựa vào. Vậy là được. Đỗ Tử Viên cảm thấy sự tình khẳng định không phải như thế đơn giản, hẳn là Tôn Thiên Vận làm cái gì tay chân không có nói với hắn. Bất quá được rồi, hắn cũng lười hỏi. Hắn cầm Bích Lạc kiếm, Mục Thừa An phong cấm ngũ giác tiên pháp lập tức đoán mất, hắn chậm rãi mở mắt ra chữ. Đỗ Minh, ngươi thế nào tại nơi này? Hắn nghi hoặc mà nhìn xem Đỗ Tử Viên. Rồi mới lập tức đứng lên ngăn tại Đỗ Tử Viên trước người, khẩn trương liếc nhìn bốn phía, kia yêu nữ đâu? Cẩn thận đánh lén. Trộm cái gì tập A, người ta sớm đã đi. Đỗ Tử Viên buồn cười đẩy hắn ra, gia hỏa này cũng quá thực sự, phản ứng đầu tiên thế mà không phải tự vệ mà là ngăn tại trước mặt mình. Đi rồi. Mục Thừa An nghe vậy thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, kia yêu nữ không biết tại sao tu vi phóng đại, sư tôn đều bị nàng đả thương, cũng không biết hiện tại ra sao. Người A. Vừa mới tỉnh lại quan tâm tất cả đều là người khác sao. Đỗ Tử Viên bất đắc dĩ nhìn xem hắn, tướng Bích Lạc kiếm trả trở về. À, tạ ơn Mục Thừa An tiếp nhận Bích Lạc kiếm, nói tiếng cảm ơn sau lại hỏi, đúng rồi, ngươi là thế nào phá vỡ kiếm của ta cấm? Không cần để ý loại kia chi tiết, tóm lại, ân. Ngươi trước nhắm mắt lại chữ. Đỗ Tử Viên mới lười nhác giải thích như vậy chuyện phiền phức. Nha. Mục Thừa An không chút suy nghĩ liền thật hai mắt nhắm nghiền chữ. Hai người cùng nhau lữ hành nửa tháng, hắn đối Đỗ Tử Viên tính cách cũng có tương đối hiểu, đối với hắn vẫn là 10 phần tín nhiệm, bằng không thì cũng sẽ không ngay cả mình đồ đệ đều đưa đến Đỗ Tử Viên bên người. Há mồm. A Ngô Ba. Mục Thừa An đột nhiên cảm thấy trong mồm bị nhét vào cái gì đồ vật, thẳng đến yết hầu. Hắn vô ý thức nuốt một chút, kia đồ vật liền bị hắn nuốt mất. Hắn nhịn không được mở mắt ra chữ, che lấy yết hầu hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì? Bảo bối Đỗ Tử Viên cười thần bí, tóm lại đối ngươi có chỗ tốt chính là, thật là, loại chuyện này đều muốn tới tìm ta, ta đơn giản thành các ngươi bảo mẫu. Chúng ta đều nói không cần để ý loại này chi tiết, đúng, ngươi cái này cấm đoán còn muốn quan bao lâu? Đỗ Tử Viên hỏi. Mục Thừa An mặc dù đối tiến vào trong cơ thể mình đồ vật có chút bất an, nhưng vẫn là hồi đáp, sư tôn có ý tứ là để cho ta tại nơi này hối lỗi, thời điểm nào nghĩ tinh tưởng mình sai ở nơi nào liền có thể rời đi, cũng là không có quy định thời gian cụ thể. Vậy ngươi nghĩ rõ ràng không? Không có. Mục Thừa An ngoan ngoãn mà lắc đầu, nếu là lại đến một lần, ta khẳng định vẫn là sẽ đi cứu ngươi. Sao lại không được, ngươi như là đã nghĩ rõ ràng, còn đứng ỉ chỗ này làm cái gì? Đỗ Tử Viên nói liền muốn kéo hắn rời đi. Không được. Mục Thừa An lại kiên trì địa lắc đầu, sư tôn đã nói ta sai rồi, vậy ta khẳng định liền có địa phương sai, không muốn tin tưởng ta là sẽ không rời đi. Ngươi sai liền sai tại sẽ sai ngươi sư phó ý tứ. Đỗ Tử Viên nói, hắn ngày đó nếu thật là ngăn cả ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh rời đi. Cái này, hắn vốn chính là ủng hộ ngươi, chỉ là Bồng Lai Kiếm Tông như vậy đại nhất cái tông môn, luôn không khả năng cũng chỉ có một thanh âm a. Hắn phạt ngươi đến khóa kiếm sơn núi chỉ là làm cho người khác nhìn thôi. Thật muốn phạt ngươi, nơi nào sẽ như thế nhẹ. Ta cũng không tin các ngươi Bồng Lai Kiếm Tông nghiêm trọng nhất hình phạt liền là quan khóa kiếm sơn núi. Là? Dạng này sao? Mục Thừa An như gặp phải cảnh tỉnh, một nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều đồ vật, nguyên lai sư phó là ý tứ này. Không sai, hắn liền là để ngươi kiên trì mình, coi như người khác nói ngươi sai, chỉ cần chính ngươi bản tâm như là, liền không cần đi cải biến, kiếm tu nha, ninh thẳng không cong, không phải thế nào nhận nổi đại đạo. Mục Thừa An càng nghe càng nhập thần, phảng phất hiểu được cái gì thiên địa chí lý. Đỗ Tử Viên thì là lặng lẽ vớt một cái mồ hôi, mẹ à, lắc lư người thành thật, lương tâm có chút đau nhức à. Chương 241, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Chuyện Đem Bán. Mục Sư Đệ. Nhìn thấy Đỗ Tử Viên mang theo Mục Thừa An ra khóa kiếm sơn núi, Phong Mộ Chiêu lập tức tiến lên đón. Trên mặt nàng nổi lên rõ ràng vui sướng, cái này một điểm Đỗ Tử Viên chỉ xem mắt của nàng trừ đều có thể nhìn ra. Phong Sư Tỷ. Mục Thừa An nhìn thấy nàng, cũng là rất cung kính thi lễ một cái, ngươi thế nào tại nơi này? Ta Phong Mộ Chiêu há to miệng, lại không biết nên nói cái gì tốt. Đỗ Tử Viên ở một bên thấy nhức cả trứng, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a, hắn phảng phất đã nhìn thấy Phong Mộ Chiêu bại khuyển kết cục. Bất quá hắn vẫn là nói một câu, ta ngay tại tham gia bảy phong tế, Phong cô nương là khách quý, trùng hợp gặp liền nói với ta chuyện của ngươi, cho nên ta mới có thể tới. Bảy phong tế. Nguyên lai là cái này. Mục Thừa An tiến khóa kiếm sơn núi quá lâu, đều nhanh cùng bên ngoài tách rời. Đúng rồi, Phong Sư Tỷ, Đỗ Minh, Thừa An tâm lo sư tôn thương thế, liền đi trước một bước. Nói xong, hắn tế lên Bích Lạc kiếm liền bay mất. Phong Mộ Chiêu nhìn hắn bóng lưng, muốn nói chút cái gì cũng đã không còn kịp rồi. Ngươi thật thích hắn sao? Đỗ Tử Viên ở một bên hỏi. A, cái gì? Ta? Không có. Không phải Phong Mộ Chiêu bị hắn như thế hỏi một chút. Lập tức như là một con đà điểu đồng dạng cúi đầu, chi chi ngô ngô địa nói không ra lời. Đỗ Tử Viên vuốt vuốt mái tóc, được rồi, chuyện của các ngươi ta cũng không có tư cách quản, dù sao chính ngươi nhìn xem tin tưởng chính là. Nói xong, hắn liền cùng Tiểu Kim cùng nhau rời đi, chỉ lưu Phong Mộ Chiêu một người tại khóa kiếm sơn núi trước sững sờ. Nhìn tin tưởng? Nhìn tin tưởng cái gì? Đỗ Tử Viên cũng chưa có trở về bảy phong quốc, mà là để Tiểu Kim mang theo mình về đến nhà. Mặc dù niệm viết bút có thể rất nhanh địa vẽ xong tuyến bản thảo, nhưng hắn cuối cùng vẫn là dùng đến không đủ thuần thục, vẽ ra tới đồ vật chất lượng cũng không có đến đỉnh phong nhất. Bằng không thì cũng không về phần để cho người ta không phân rõ Vô Thường đến cùng 7 ngày đàm đến cùng một bộ nào là tác phẩm của hắn. Vòng thứ 2 không có quá nhiều hạn chế, thậm chí tìm trợ thủ đến giúp đỡ cũng là có thể, hắn dứt khoát liền trực tiếp trở về phòng vẽ tranh, dùng hệ thống cung cấp vẽ bản đồ phần mềm đến vẽ họa. Cái này một lần, hắn bỏ ra 2 ngày thời gian. Vẽ lên 280 trang, tướng trong lòng sớm đã chuẩn bị xong cố sự cho vẽ ra. Yêu cùng cười, ân, rất hoàn mỹ đâu. Đỗ Tử Viên tướng phê duyệt chỉnh lý tốt, cũng tự nhủ, lão nhị a lão nhị, lần này ngươi nhưng phải hảo hảo cảm ơn ta mới được. Về tới bảy phong quốc, Đỗ Tử Viên trực tiếp đi biệt quán. Ta trở về nha. Trong phòng, chỉ có Lâm Ngọc Tần tại nơi đó chờ lấy hắn. Đói bụng sao? Ta làm đĩa bánh. Ta muốn ăn. Đỗ ta. Đỗ Tử Viên trực tiếp úp sấp trên mặt bàn, rồi mới há miệng ra. Lâm Ngọc Tần cầm lấy một con đĩa bánh, đưa tới trong miệng của hắn, một cái tay khác thì là ở phía dưới tiếp lấy. Tiểu Kim thấy thế, liền mình chạy đến một bên, cũng cầm lấy một con đĩa bánh bắt đầu ăn, khẽ cắn xuống dưới, nước canh cùng thịt đinh nhất cùng tràn vào khoang miệng, kia nồng đậm mùi thịt hôn tạp hương liệu hương vị, trực tiếp để nàng toàn bộ vị giác đều bắt đầu nhảy cẫng. Ô ô ô, ăn quá ngon á. Hai chân của nàng cộp cộp địa vướt sàn nhà, cả cá nhân thít chặt thành một đoàn. Đỗ Tử Viên thì là nghĩ đến cái gì, cương chiều địa điểm Lâm Ngọc Tần chóp mũi một chút, nha đầu ngốc, ngươi không cần thiết như thế làm. Cái này đĩa bánh thế mà còn là nóng, nhưng Lâm Ngọc Tần là căn bản không biết hắn thời điểm nào sẽ trở lại, vậy liền chỉ có thể là nàng cái này mấy ngày vẫn luôn tại làm đĩa bánh. Một nhóm lạnh liền làm lại một lần, lấy cam đoan Đỗ Tử Viên trở về thời điểm nhất định năng ăn được nóng hổi. Dù sao cũng không chuyện làm. Lâm Ngọc Tần lạnh nhạt nói, đồng thời đưa tay xóa đi Đỗ Tử Viên khỏe miệng một giọt nước tương, rồi mới đem ngón tay bỏ vào mình miệng bên trong. Khoảng cách vòng thứ hai kết thúc còn có một tuần lễ, Đỗ Tử Viên đã toàn bộ vẽ xong, cho nên hắn lại có thật dài một đoạn thời gian có thể cá ướp mới. Cũng đúng lúc là ở thời điểm này, Tâm Ma Tông tuyên truyền một tháng tiên kiếm kỳ hiệp truyện rốt cục bắt đầu đem bán. Lần này cũng không phải đăng nhiều kỳ, mà là chia trên dưới hai bộ, lấy nửa tháng một bộ tốc độ phát hành. Trống không đại danh sớm đã nổi tiếng, chỉ là hai chữ này liền đầy đủ bán đi giá trên trời. Chỉ bất quá trước đó, trống không tác phẩm hết thể liền hai bộ mà thôi. Mặc dù nhiệt huyết, nhưng vô luận là Na Cha náo biển vẫn là Đại náo thiên cung, độ dài đều quá ngắn. Lần này tiên kiếm mặc dù không phải thần tiên cố sự, nhưng cũng đánh lấy căn cứ chân thực sự kiện cải biên cơ hiệu, không ít độc giả đều phi thường chờ mong, đến cùng là một cái gì dạng cố sự. Tạ Tư Vũ là Bồng Lai kiếm tông tân tấn nội môn đệ tử. Tu vi võ đạo đã đạt tiên thiên hậu kỳ, mượn từ khí huyết tráng đại thần hồn, dưỡng thần cảnh cũng tu luyện đến thứ 9 trọng lâu. Bất quá nàng năm nay mới 18 tuổi, vẫn là một cái hồn nhiên ngây thơ nữ hài tử, ngày bình thường cũng thích xem một chút tình tình yêu yêu tiểu thuyết cố sự, trong lòng càng là cất một phần ước mơ. Trống không đại danh nàng là nghe nói qua, cũng nhìn qua hai bộ tác phẩm. Mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng tựa hồ sóng điện cùng nàng có chút không đúng, cho nên cũng không nếu như người khác như vậy thích. Như thế tốt họa kỹ. Nếu là lấy ra họa tình yêu cố sự liền tốt. Nàng cũng từng như thế nghĩ tới, kết quả không nghĩ tới lần này thế mà thành sự thật. Tiên kiếm chính là đánh lấy kiếm cùng tình cờ hiệu tiến hành tuyên truyền, so với cùng thời kỳ một bộ khác manga, Tạ Tư Vũ rõ ràng càng chờ mong cái này một bộ. Cho nên tại tiên kiếm đem bán trước tiên nàng liền đi mua thực thể bản. Nàng đã đợi không được một ngày sau mạng lưới bản. Với bắt đầu nhìn, nàng còn không có cảm thấy cái gì. Bởi vì cái này chuyện xưa khúc dạo đầu không tính kém. Nhưng cũng không gọi được kinh diễm, chỉ là cảnh thiên cùng tuyết kiến đôi này hoan hỉ hoan gia đích thật là để cho người ta cảm thấy buồn cười. Hai cá nhân ở giữa luôn luôn đấu đến đấu đi, để cho người ta cảm giác rất ấm áp. Thế nhưng là, cũng chỉ có như vậy sao? Ngay tại Tạ Tư Vũ cảm giác có hơi thất vọng thời điểm, từ Thừa An ra sân. Nàng lần đầu tiên đã cảm thấy cái này mạn gạ bên trong nhân vật tốt nhìn quen mắt, rồi mới nhìn kỹ, ai nha? Đây không phải đại sư huynh sao? Đỗ Tử Viên họa tiên kiếm họa phong vốn là lệch tả thực, cho nên hơi cùng Mục Thừa An quen thuộc một điểm người đều năng nhìn ra, cái này từ Thừa An cùng Mục Thừa An thật sự là quá giống, mà lại danh tự đều không khác mấy. Tạ Tư Vũ trước tiên liền nghĩ tới tiên kiếm kỳ hiệp truyện tuyên truyền lúc nói căn cứ chân thực cố sự cải biên, chẳng lẽ cố sự này cùng các nàng Đồng Lai kiếm tông đại sư huynh Mục Thừa An có quan hệ. Vừa nghĩ tới nơi này, nội tâm của nàng bắt quái chi hỏa liền cháy hừng hực lên. Một đôi nước linh linh mắt to chữ tựa như là đèn pha đồng dạng trứng mắt, nàng bắt đầu từng tờ điệu từ nay về sau diện lật đi. Sau đó, nàng liên khóc thành một cái nước mắt người. Bởi vì Long Dương cùng Long Quỷ cố sự thật sự là quá thúc nước mắt. Hai cái huynh muội rõ ràng tình cảm như vậy sâu, một cái lại vì quốc gia chiến tử, một cái cũng không muốn sống tạm, đốt người đốt kiếm. Ô ô ô, tại sao muốn như thế đối bọn hắn, chống không lão sư thái hỏng. Tạ Tư Vũ nhịn không được khóc ra tiếng. Chương 242, thúc nước mắt. Tư Vũ, ngươi thế nào khóc, ai khi dễ ngươi sao? Phía sau đông nhiên truyền đến một thanh âm, để Tạ Tư Vũ lập tức giật mình. Nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác, Phong sư tỷ, không có việc gì, ta chỉ là đang nhìn manga, bị bên trong cố sự cảm động. Manga? Phong Mộ Chiêu nghe xong, lập tức liền nghĩ đến Đỗ Tử Viên, dù sao hắn nhưng là manga người sáng lập. Ngày đó Đỗ Tử Viên nói với nàng để nàng một mực rất để ý, nghĩ tinh tưởng đến cùng là ý gì. Bất qua ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên mà qua, nàng đối Tạ Tư Vũ đạo, tốt, chuẩn bị một chút, âm nhạc hạng mục vòng thứ nhất lễ trao giải lập tức liền muốn bắt đầu. các nàng bốn cái khách quý không chỉ có riêng chỉ là tranh tài khách quý, bảy phong tế bảy cái hạng mục các nàng đều muốn tham dự. Đương nhiên, Quách Dung bởi vì bị Tiểu Kim đánh rất đầy miệng rằng, đã không có mặt ra gặp người, Bất Lao Phong cũng không có tiếp tục phái người tới ý tứ. Rõ. Tạ Tư Vũ lập tức chạy trở về gian phòng của mình bộ trang, vừa rồi khóc đến quá ác, trên mặt đã khóc thành bỏ ra. Lần này Phong Mộ Chiêu mang nàng ra, đơn giản liền là nhìn chúng nàng đang hát công phương diện thiên phú, muốn đưa nàng bồi dưỡng thành ca cơ. Biết rõ công đức chỗ tốt, Tạ Tư Vũ tự nhiên không muốn bỏ lỡ loại này cơ hội lộ mặt. Chỉ bất quá, nàng bởi vì quá nóng nội, ngược lại là đem sách mạn gạ cho rơi xuống. Nha đầu này. Phong Mộ Chiêu lắc đầu bất đắc dĩ, đang chuẩn bị tướng mạn gạ cất kỹ, chợt nhớ tới nàng mới vừa nói mình đọc mạn gạ nhìn thấy khóc sự tình. Đến cùng là cái gì mạn gạ, có thể làm cho nàng khóc thành như thế. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, Phong Mộ Chiêu lật ra bản này mạn gạ. Trống không, cái tên này nàng đương nhiên là biết đến, nói là trước mắt hồn thiền tinh lửa nóng nhất ra cũng không đủ. Đương nhiên, hiện tại cũng có thể xưng là mạn gạ cả. Có truyền ngôn trống không có lẽ là một tôn thần tiên, Phong Mộ Chiêu đối với cái này từ chối cho ý kiến, nhưng không thể không thừa nhận tác phẩm của hắn hoàn toàn chính xác đều phi thường xuất sắc. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Có lẽ là thân là kiếm tu duyên cơ đi, nhìn thấy lại là lấy kiếm làm đề mạn gạ, Phong Mộ Chiêu liền hiện lên một tia hứng thú. Phong sư tỷ, ta tốt. Thật có lỗi để cho ngươi chờ lâu, Phong sư tỷ. Tạ Tư Vũ bổ tốt trang trở về, lại phát hiện Phong Mộ Chiêu đứng tại nơi đó không nhúc nhích, gọi nàng cũng không có phản ứng, không khỏi rất là không hiểu. Thế là nàng chuyển đến chính diện, kết quả lại bị giật nảy mình, và Phong sư tỷ ngươi thế nào? Lúc này Phong Mộ Chiêu hoàn toàn liền cùng vừa rồi Tạ Tư Vũ đồng dạng, nước mắt không cần tiền địa ra bên ngoài tuôn. Mặc dù trên mặt nàng trang rất nhạt, nhưng bị nước mắt tan ra về sau vẫn như cũ mười phần khoa trương. Phong sư tỷ, ta hiểu, ngươi nhanh đi bồi bổ trang đi. Tạ Tư Vũ từ trong tay nàng cầm qua đã lật đến cuối cùng nhất một tờ mạng gạ, đạo, lễ trao giải thật nhanh bắt đầu. Mặc dù thân là đại tông môn khách quý, giống Ngạn Vô Song trễ như vậy đến cũng không quan trọng, nhưng là các nàng Đồng Lai Kiếm Tông quy củ nhất là cứng nhắc, đối với chuyện như thế này các nàng từ trước đến nay là đúng giờ chuẩn chút. Nhưng mà cái này một lần, Phong Mộ Chiêu lại hoàn toàn không có quan tâm có chậm hay không đến vấn đề, ngược lại bắt lấy Tạ Tư Vũ tay hỏi, Tư Vũ, ngươi nói cái này cố sự là thật sao? Cái gì cố sự? Ngươi nói cái này mạn gạ. Ta cảm thấy nửa thật nửa giả đi. Tạ Tư Vũ ngoan ngoãn mà nói ra ý nghĩ của mình, đã nói là căn cứ chân thực sự kiện cải biên, vậy khẳng định có chân thực địa phương, cũng sẽ có cải biên địa phương, cái này thật khó mà nói. Phong Mộ Chiêu lại hỏi, kia phía sau đây này. Cái này mạn gạ thế nào đến thứ nhất một thoại liền không có. Phía sau cố sự đâu? Đây là mới đem bán, phần dưới muốn chờ 15 ngày sau đâu. 15 ngày. Phong Mộ Chiêu miệng bên trong lẩm bẩm, đống nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Tư Vũ. Đợi chút nữa bộ đem bán thời điểm, ngươi nhất định phải nhớ kỹ nhắc nhở ta. Nàng muốn biết, từ Thừa An cùng Tử Huyên cuối cùng nhất đến cùng ra sao. Tạ Tư Vũ địa vị thấp cho nên không rõ ràng, nhưng là nàng chỗ nào nhận không ra, ngoại trừ từ Thừa An cùng Mục Thừa An dài như lúc đồng dạng, mạn gạ bên trong Tử Huyên cũng cùng trước mấy ngày xâm nhập khóa kiếm sần núi yêu nữ kia như lúc đồng dạng a. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch Đỗ Tử Viên nói những cái kia kỳ quái nói là ý gì, nguyên lai kia muốn nữ không phải muốn hại Mục Thừa An. Mà là thích hắn. Chắc không được Đỗ Tử Viên tuyệt không yên lòng, cuối cùng nhất còn để cho mình nghĩ tinh tưởng. Nếu như mạn gạ là thật, hai người này thật sự có tam thế nhân duyên, vậy mình chẳng lẽ muốn tại giữa các nàng xía vào sao? Phong Mộ Chiêu nội tâm rất xoắn xuýt, nói cho cùng, cái này mạn gạ bên trong đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả nàng cũng không rõ ràng. Cho nên nàng nhất định phải tướng cố sự này xem hết mới được. A, tốt. Tạ Tư Vũ hoàn toàn không biết Phong Mộ Chiêu ý nghĩ. Còn tưởng rằng nàng cũng đã trở thành trống không fan hâm mộ đâu. Một bên khác, bảy phong quốc trong hoàng cung. Kim Lan tỷ, ngươi giữ mắt thế nào đỏ lên? Ai khi dễ ngươi rồi? Chớ đoán mò, đi trồng hoa của ngươi đi. Cung nữ Kim Lan đuổi đi mới tới tiểu hoa tượng, rồi mới lặng lẽ lấy ra một bản tiên kiếm kỳ hiệp truyện tiếp tục xem. Nàng vừa mới nhìn thấy Long Quỷ vì Long Dương nhảy đúc kiếm ao nơi đó, cái này một đoạn thật sự là quá cảm động. Cựu công chúa liền là nhìn thấy nơi này, khóc thành một cái khóc sướt mướt. Cho nên trực tiếp sai người đem Thất Tinh Lạc Nguyệt lao sư cho gọi tiến vào cung trong. Rồi mới lại đem nàng cùng một cái khác cung nữ đang nhược đuổi ra khỏi đại điện, hai cá nhân cũng không biết ở bên trong làm chút cái gì không thể cho ai biết sự tình. Còn tốt nàng cơ linh, mua sách thời điểm mua hơn hai quyển, lúc này nàng cùng đang nhược một người một bản, vừa vặn có thể nhìn một chút. Kết quả cái này xem xét, nàng cũng liền hãm sâu đi vào. Tiên kiếm hệ liệt nhiều khổ tình, các loại ngược tâm ngược đến người là ruột gan đứt từng khúc. Long Dương cùng Long Quỳ cố sự thoáng qua một cái, về sau lại là Tử Huyền cùng Tử Thừa An tam thế tình yêu cay đắng. Tại nhìn thấy đời thứ hai, Tử Huyền ôm Kỷ Hoàn thi thể khóc giống đạo, Tần Hy Nam là ngươi. Kỷ Hoàn cũng là ngươi. Đều là ngươi. Ta yêu chưa hề đều chỉ có ngươi một cái. Lần này, Kim Lan nước mắt rốt cục lại không ngừng được. Ô ô ô Sơn Phong lão sư thái hỏng, đây là muốn đem nước mắt của ta ép khô sao? Tại sao muốn để Tử Huyền cùng Kỷ Hoàn sinh ra loại này hiểu lầm? Rõ ràng đã từng có một lần thống khổ, tại sao còn muốn đến lần thứ hai? Kim Lan năm nay mới 16 tuổi, chính là thiếu nữ hoài xuân tuổi tác, tình cảm cực kỳ phong phú. Bị loại này cố sự thúc giục, tự nhiên là khóc đến rừng đều không ngừng được. Kim Lan tỷ, ngươi lại thế nào rồi? Tại sao muốn khóc ca? Tiểu Hoa Tượng lại chạy tới, muốn an ủi nàng, nhưng mà lại không biết nàng khóc lý do, chỉ có thể gấp đến độ tại nguyên chỗ không ngừng đảo quanh. Kim Lan ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Hoa Tượng, cái này bẩn thỉu Tiểu Hoa Tượng đại khái là nàng trong cung số lượng không nhiều mấy người bằng hữu. Nàng hướng hắn hỏi, Đinh Lục, ngươi nói Tử Huyên cuối cùng nhất có thể cùng Từ Thừa An ở một chỗ sao? A, cái gì? Tiểu Hoa Tượng một mặt mẫu bức, Tử Huyên là ai? Từ Thừa An là ai? Chính là cái này a. Kim Lan lung lay trong tay tiên kiếm, ngươi chưa có xem sao. Chương 243, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a. Cái gì tiên kiếm? Tiểu Hoa Tượng suốt ngày vội vàng loại hoa, nơi đó có công phu nhìn loại này đồ vật. Cho ngươi xem một chút. Kim Lan cũng không để ý hắn một thân phân bón hoa vị, trực tiếp tướng mạn gà đưa đi qua. 80 năm trước bắt đầu, tại thiên đế chỉ thị dưới, toàn đại lục đều bắt đầu mở rộng giáo dục cơ sở, gắng đạt tới để phổ thông bách tính cũng có thể xem hiểu tiểu thuyết, nghe hiểu âm nhạc, cũng có thể để càng nhiều nghệ thuật thiên tài không về phần bị mai một, cho nên nàng ngược lại không yên lòng Tiểu Hoa Tượng loại này hạ nhân sẽ xem không hiểu mạn gà. Lần này Tiểu Hoa Tượng ngược lại không có ý tứ, hắn đưa tay tại quần hai bên dùng sức địa xoa mấy cái vừa đi vừa về, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận mạn gà. Hắn một cái tay nâng, một cái tay khác dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm vuốt cạnh góc nhẹ nhàng lật ra. Trống không? Hắn hiển nhiên là nhận ra cái tên này. Nói đến, gần nhất một tháng tựa như là thường xuyên năng nhìn thấy trống không tác phẩm mới sắp đem bán tin tức, chỉ bất quá hắn như thế bận điệu, căn bản không tâm tư đi để ý loại sự tình này. Xem hết 11 thoại nội dung, Tiểu Hoa Tượng cuối cùng biết Kim Lan tại sao khóc đến như vậy lợi hại. Chính hắn cái mũi đều có chút ế ẩm, cái này mạn gạ thúc nước mắt hiệu quả thật sự là quá mạnh. Kim Lan tỷ, ta cảm thấy cái này cố sự khẳng định sẽ có một cái mỹ mãn kết cục. Tiểu Hoa Tượng vì an ủi Kim Lan, vô ích nói, ngươi nhìn à, Long Quỷ cùng Long Dương mặc dù kinh lịch như vậy nhiều thống khổ, thế nhưng là một thế này nàng không phải tìm tới cảnh thiên sao. Còn có Tử Huyên cùng Từ Thừa An, bọn hắn đã ăn hai đời vị đắng. Trống không lão sư lại nhẫn tâm cũng không về phần để bọn hắn một thế này còn như vậy thảm đi, cái này nếu là thật như thế, ta cái thứ nhất cơ lấy mình cái sẻng nhỏ đem hắn đập thành dưa leo. Ha ha, ngươi đừng bị phản đập thành tỏi. Kim Lan cười đập Tiểu Hoa Tượng bả vai một chút, gia hỏa này nói chuyện quá đùa, tại cái này băng lãnh cung trong, có dạng này một người bạn thật sự là quá tốt. Tiểu Hoa Tượng cũng là ngại ngùng địa cười, có thể đem Kim Lan từ khóc hông đến cười hắn liền thỏa mãn. Vậy mà lúc này Đinh Lục cũng không có ý thức được, hắn hôm nay dạng này lời thề son sắt địa lập xuống phờ lạc, tương lai mặt này cờ bị bẻ gãy thời điểm, hắn sẽ gặp như thế nào kinh khủng hậu quả. Khi đó, hắn đoán chừng sẽ thống khổ vẽ xuống hơi quét một vòng nguyền rủa trống không đi. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đem bán, lập tức ở Đông Cực Đại Lục đưa tới cực lớn tiếng vọng. Dù sao đây chính là đại thần trống không mới nhất tác phẩm, tại đem bán trước liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Trên thực tế, bộ tác phẩm này cũng không để cho người thất vọng. Trải qua Đỗ Tử Viên cải tiến, cắt đi dài dòng dư thừa chi nhánh, bảo lưu lại tới kịch bản đã rất gần trò chơi. Tiên kiếm 3 phim truyền hình nát là bị trò chơi thần cho làm nổi bật lên tới, trên bản chất cũng vẫn là một bộ 80 phân tác phẩm. Bây giờ Đỗ Tử Viên vẽ ra mạn gạ vừa vặn xen vào giữa hai bên, có thể đánh 90 phân, lại thêm họa phong tăng thêm, tự nhiên là thành một bộ thần tác. Thân là thứ nhất nhân vật chính cảnh thiên cùng Tuyết Kiến ở trên bộ ngược lại tính không lên nhiều ít sáng chói. Nhiều lắm là cũng chính là Tuyết Kiến chúng bạn xa lánh làm lòng người đau, cảnh thiên thân là tiểu nhân vật lại kiên trì mộng tưởng để cho người ta kính nể. Nhưng tướng so với dưới, Long Dương cùng Long Quỷ cơ hồ cướp đi tất cả danh tiếng. Hai huynh muội này cố sự thật sự là quá cảm động, Long Dương đánh gãy Long Quỷ chân lúc trên mặt là như vậy địa quyết tuyệt, nhưng là vừa quay đầu lại, độc giả lại thấy được kia một giọt lặng yên mà qua nước mắt. Khi biết được ma kiếm luyện thành cần gái chưa chồng chi huyết tế kiếm lúc, Long Dương dứt khoát từ bỏ đúc kiếm, chiến tử trên sa trường. Loại này vì muội muội dốc hết giang sơn bá khí càng là đâm trúng vô số nữ độc giả nước mắt điểm. Tại cái này về sau, Từ Thừa An cùng Tử Huyền tam thế tình duyên cũng là làm cho người thổn thức, chỉ bất quá ba đời tạm thời còn không có kết quả, cho nên lực trùng kích còn không bằng Long thị huynh muội tới mãnh. Đông cực đại lục đại đa số mạng lưới diễn đàn bên trên, 100 cái thiếp mời bên trong có 60 cái là đàm luận Long Dương Long Quỷ, còn lại 30 cái là đàm luận Tử Huyền Tử Thừa An, cuối cùng nhất 10 cái mới là cái khác tác phẩm. Một bộ tiên kiếm cơ hồ đưa tới toàn dân nhiệt nghị. Ta cảm thấy Cảnh Thiên cùng Long Quỷ mới là một đôi, bọn hắn một thế này đã không phải là huynh muội, tại sao không thể cùng một chỗ? Dung nửa người dưới suy nghĩ đồ vật. Giữa bọn hắn huynh muội tình nghĩa là thuần túy nhất, vượt qua ngàn năm đều chưa từng biến hóa, đừng đem nó cùng phổ thông nam nữ tình yêu đánh đồng a. Tuyết Kiến ăn nhà các ngươi gạo rồi. Bằng cái gì muốn hủy nhà chúng ta Tuyết Kiến cùng Cảnh Thiên? Tuyết Kiến đã mất đi hết thảy, cũng chỉ có Cảnh Thiên, các ngươi còn muốn chia rẽ các nàng. Tâm cũng quá hung ác. Chỉ có ta cảm thấy Kỷ Hoàn là cái cắt bút sao. Ngươi nghe được lão bà nói chuyện hoang đường kêu người khác danh tự liền là bị tái rồi. Nộ nhớ đây chẳng qua là đệ đệ của nàng đâu. Nộ nhớ đây chẳng qua là một cái có nam tính dùng tên giả chữ nữ hài đâu. Hỏi cũng không hỏi, chết đáng đời. Trên lầu liền là cái cơ trí, đọc mạn gạ cũng không nhìn cẩn thận cũng có mặt đến phun. Người ta Kỷ Hoàn là bởi vì đêm động phòng phát hiện Tử Huyên không phải thứ nhất lần mới đem lòng sinh nghi, đổi ngươi chẳng lẽ năng cười một tiếng mà qua. Cái này có cái gì ghê gớm? Người ta như vậy xinh đẹp, năng coi trọng ngươi đó là ngươi tám đời phúc khí. Ngươi có cái gì tư cách yêu cầu như vậy nhiều, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng A. Đỗ Tử Viên tắt đi Linh Quang Ngọc, tựa hồ mỗi lần có quan hệ hắn tác phẩm thảo luận thiếp mời đến phía sau đều sẽ lệch ra lâu, cũng không biết là chúng cái gì nguyền rủa. Bất quá đã tiên kiếm có thể như vậy được hoan nên, vậy hắn an tâm. Bởi vì là toàn cầu đồng bộ đem bán, cho nên fan hâm mộ giá trị cũng là trướng đến nhanh chóng, vẹn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian, hắn liền đã đạt được hệ thống nhắc nhở có thể rút thưởng. Đỗ Tử Viên trong lòng chờ mong không thôi. Đây chính là tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3A, muốn thực rút đến ma kiếm, nói không chừng lòng quỷ cũng có thể mang ra. Hắn một mực nói mình không thích tam thứ nguyên, chỉ đối nhị thứ nguyên muội tử cảm thấy hứng thú, mà lòng quỷ không phải là một cái điển hình nhị thứ nguyên muội tử sao. Lòng quỷ. Lòng quỷ Đỗ Tử Viên hô hấp đều dồn dập một chút. Bất quá cơ hội liền như thế một lần, hắn cũng không dám tùy tiện quất loạn. Cũng may trước đó vô thường đến cũng vì hắn cung cấp đại lượng fan hâm mộ giá trị, hiện tại hắn hết thể có thể rút hai lần thưởng. Muốn hay không trước đệm cái đao? Đỗ Tử Viên cảm thấy có thể thực hiện, thế là trước hết lựa chọn phái nổ đệ tỷ nảy sần rút thưởng. Theo cái nút bị đè xuống, vương bước hộp co quắp một trận, cuối cùng tuân ra ba đạo quan mang. Một lam, hai bạch. Tốt. Mặc dù là rác rưởi nhất trời xanh mây trắng, nhưng làm đệm đao, kết quả này chính là Đỗ Tử Viên muốn. Trước một lần vận khí kém, sau một lần vận khí cũng nên tốt một điểm đi. Hắn cũng không kịp nhìn phần thưởng, lập tức lựa chọn rút ra tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 phần thưởng. Ma kiếm ma kiếm ma kiếm. Long quỷ long quỷ long quỷ. Đỗ Tử Viên run rẩy nhấn xuống cái nút, sau đó. Ba đạo quang mang nhảy lên ra, hai kim, một tử. Chương 244, người sống chính là vì long quỷ. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Đỗ Tử Viên kích động đến từ dưới đất nhảy dựng lên, hai kim một tử, quả nhiên đệm đao xuất kỳ tích ra. Lần này ra ma kiếm tỷ lệ cũng quá cao. Long quỷ, rốt cục có thể đạt được một cái nhị thứ nguyên muội tử sao? Hắn nghĩ tới đấy rút được cái gì, nhưng lại có chút sợ hãi. Được rồi, vẫn là từ kém nhìn lên đi. Hắn quen thuộc đem tốt đồ vật lưu đến cuối cùng nhất. Thế là trước nhìn một chút từ giữa rút được cái kia màu lam đạo cụ. Tam giác cương cầm, chế tác tinh lương cương cầm, giá trị không ít, có thể dùng tại diễn đấu. Nguyên lai là một khung cương cầm, chỉ bất quá bởi vì là tam giác cương cầm, cho nên cái đầu đặc biệt lớn, Đỗ Tử Viên vừa lấy ra còn kém không nhiều tướng phòng ngủ chiếm hết. Cũng may hắn sẽ thất thập nhị biến. Trực tiếp tướng cương cầm biến thành bóng bàn lớn nhỏ, rồi mới thu nhập không gian chữ vật. Ta muốn cương cầm có cái gì dùng? Ta cũng sẽ không đạn. Đỗ Tử Viên nhà danh nói. Nếu là hắn không có khóa lại đại họa tiên hệ thống, nói không chừng còn có thể dựa vào loại này mới lạ nhạc khí kiếm lấy không ít công đức, nhưng là hiện tại nha. Trước để một bên đi. Sau đó liền là phần thưởng. Đầu tiên là tử sắc quan đoàn, đây là một cái kỹ năng. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thiên giai hạ phẩm tiên pháp kiếm thần. Độ thuần thục tự động điều chỉnh đến đại thành. Lại là một môn tiên pháp, hơn nữa còn là danh xưng thuộc sơn mạnh nhất ngự kiếm thuật kiếm thần. Kỹ năng này ở trong game ra sao Đỗ Tử Viên không rõ ràng, nhưng là hiện tại hắn rút đến đây là tử sắc kỹ năng, phẩm cấp tại thiên giai hạ phẩm, uy lực hiển nhiên không giống bình thường. Đây vẫn chỉ là tử sắc, nếu là rút đến kim sắc kiếm thần, cũng không biết sẽ là cái gì phẩm cấp. Chỉ tiếc, cùng không hư cửu kiếm đồng dạng, đây cũng là cái Đỗ Tử Viên trước mắt không có biện pháp dùng kỹ năng. Ai bảo hắn hiện tại vẫn chỉ là đoán thể cảnh đâu, trên thân một điểm nguyên khí cũng không có, ngoại trừ loại kia trực tiếp câu thông đại đạo thần thông, hắn cái gì cũng không sử dụng ra được. Vẫn là nhìn kim sắc phần thưởng đi. Ma kiếm. Ma kiếm. Ma kiếm Đỗ Tử Viên một bên lẩm bẩm, một bên đưa tay tiến vào quang đoàn. Đột nhiên, hắn cầm một cái vòng tròn trụ trạng vật thể, tựa như là chuôi kiếm. Thật là kiếm. Đỗ Tử Viên đại hỉ, lập tức đưa nó rút ra. Nhưng mà, vào mắt một mảnh tha thứ sắc lại khiến cho hắn cả khuôn mặt đều hiện tái rồi. Trấn yêu kiếm, lôi thuộc tính thượng phẩm tiên khí, vốn tên là Chiếu Đảm Thần Kiếm, từ Chiếu Đảm Thần tuyển suối hồn hòa hợp vẫn tinh thần đúc bằng sắt tạo mà thành. Đỗ Tử Viên đều không biết nên nói cái gì tốt. Trấn yêu kiếm, bên trong cùng ma kiếm đặt song song thần binh, mặc dù ma kiếm trên số liệu hạn cao hơn nó, nhưng dựa theo bối cảnh thiết lập, Phục Hy luyện chế kiếm tổng không về phần so Long Dương luyện chế kiếm kém đi. Huống hồ trôi kiếm này vẫn là kim sắc phẩm chất, Đỗ Tử Viên tin tưởng liền xem như Mục Thừa An Bích Lạc kiếm khả năng cũng không bằng nó tới cường hãn. Nhưng là, Đỗ Tử Viên muốn chính là muội tử a. Vũ khí cái gì, trên tay hắn chi âm quạt ba tiêu cũng là kim sắc, tuyệt không so trấn yêu kiếm kém, hoàn toàn không thiếu. Kiếm này thật là hại hắn cao hứng hụt một trận. Bất quá cũng may kiếm này là hệ thống đưa tặng, mà lại thuộc tính cũng cùng Đỗ Tử Viên linh căn phù hợp, chỉ cần Đỗ Tử Viên đến tụ nguyên cảnh liền có thể sử dụng. Đến lúc đó hắn cũng có thể cùng Mục Thừa An đồng dạng, cầm trong tay tiên khí, càng cái mấy cấp chiến đấu dễ dàng. Ai? Ngươi nếu là có thể sinh ra cái khí linh muội tử liền tốt. Đỗ Tử Viên sờ lên trấn yêu kiếm, tự nhủ, đến lúc đó liền cho ngươi đặt tên chữ gọi tha thứ, ai bảo ngươi toàn thân đều là tha thứ sắc đâu. Nào biết, hắn lời này vừa ra, trong tay trấn yêu kiếm vậy mà bắt đầu kịch liệt chấn động, như muốn rời khỏi tay. Đỗ Tử Viên giật nảy cả mình, vội vàng nói, tốt tốt, không cứ gọi tha thứ, không cứ gọi tha thứ. Ta vừa rồi nói mỏ. Trấn yêu kiếm lúc này mới đình chỉ chấn động, không hổ là thượng phẩm tiên khí, hiển nhiên đã có tương đương linh tính. Đỗ Tử Viên trong lòng lẩm bẩm, nhưng cũng không dám lại đem lời nói này ra. Hắn thu hồi trấn yêu kiếm, tiếp lấy nhìn về phía cuối cùng nhất một cái kim sắc quang đoàn. Xin nhờ, lần này nhất định phải là ma kiếm A, ta muốn long quỷ. Nếu là thành ta liền đi lễ tạ thần A. Đỗ Tử Viên niệm một đồng lớn, rồi mới đưa tay tiến vào quang đoàn. Sau đó, mặt của hắn liền tái rồi. Bởi vì cái này một lần bắt được đồ vật cùng kiếm hoàn toàn không có quan hệ. Lôi Linh Châu, tiên thiên trung phẩm linh bảo, ẩn chứa vô tận pháp lực lôi hệ Linh Châu. Thế nào sẽ là ngươi A? Đỗ Tử Viên nhìn xem trong tay tử sắc bảo châu, rất có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Lần này tốt, ma kiếm không có trông cậy vào. Đã nói xong nhị thứ nguyên muội tử liền như thế từ trước mắt chạy đi, tâm tình của hắn là muốn nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Lần này rút thưởng hắn có thể nói là quất đến đầy buồn đầy bát, nhưng mà mình muốn đổ vật một kiện cũng không đến, cái này rất lung túng. Chẳng lẽ ta nhất định cùng Long Quỷ vô duyên sao? Đỗ Tử Viên tự lẩm bẩm, không được, ta là sẽ không bỏ qua. Đã rút không đến, vậy ta liền họa, người sống chính là vì Long Quỷ. Ta cũng không tin ta thật sự như thế không phải. Mặc dù ma kiếm tại cái khác tác phẩm đương trung xuất hiện qua, nhưng thật đáng tiếc, Đỗ Tử Viên chỉ nhìn qua hai bộ tiên kiếm phim truyền hình cùng chơi qua một bộ tiên kiếm trò chơi, cái khác hắn coi như nghị hối đoái tài liệu đều đổi không đến. Tuyệt đối là hắn chơi qua tốt nhất Game of Berlin, mặc dù rất nhiều tiền bốn phấn khắp nơi kéo cửu hận, khiến cho rất nhiều người không chào đón, nhưng Đỗ Tử Viên vẫn là phải sở lấy lương tâm của mình nói một câu tiên kiếm bốn thiên hạ thứ nhất. Không vì cái gì khác, liền vì kia một phần tình hoài. Nói thật, hắn ban sơ chơi thời điểm liền chuẩn bị tốt tiếp nhận bi kịch phần cuối, dù sao tiên kiếm hệ liệt cái gì nước tiểu tính hắn sớm đã lòng dạ biết rõ. Nhưng là, cuối cùng nhất kết cục lại ngoài ý muốn tốt. Hàn Lăng Sa mặc dù chết rồi, nhưng cũng coi là thọ hết chết giả, trước khi chết có thể cùng Vân Thiên Hà ẩn cư vách núi, chắc hẳn cũng vượt qua một đoạn hạnh phúc thời gian. Liễu Mộng Ly tại Hàn Lăng Sa sau khi chết mới đến tìm Vân Thiên Hà, hai người đều là bất lao chi thân. Kết cục không nói cũng hiểu. Loại thời điểm này, Vân Thiên Hà mù không mù đã dâu dịa, tại tiên kiếm hệ liệt bên trong năng làm đến hai cái lao bà còn không vừa lòng sao. Nhìn xem người ta Lý Tiêu Giao, nhìn xem người ta Từ Trường Khanh, nhìn nhìn lại người ta Long U, muốn cái gì xe đạp, ách không đúng, muốn cái gì trong mắt. Về phần mộ dung tử anh. Chậc chậc, ma kiếm ngay tại con hàng này trên tay, Đỗ Tử Viên thật là ước ao ghen tị. Gia hỏa này sau đó còn giống như đem ma kiếm tặng người, thật sự là bại gia. Đỗ Tử Viên đầy mang oán nghiệm mà thầm nghĩ. Cân nhắc liên tục, từ đối với Long Quỷ oán nghiệm, Đỗ Tử Viên vẫn là quyết định hy sinh một điểm cá ướp muối thời gian, đem cho vẽ ra tới. Bất quá không phải hiện tại, dù sao cũng là bảy phong tế trong lúc đó, hắn đi ra ngoài bên ngoài cũng không tiện, vẫn là chờ về đến nhà về sau vẽ tiếp tương đối tốt. Chương 245, Ỷ Cạ Rút. Thu hồi lần này phần thưởng, Đỗ Tử Viên không khỏi bắt đầu cân nhắc, nhị thứ nguyên muội tử cũng không chỉ Long Quỳ một cái a, mặc dù Long Quỳ là rất tốt, nhưng khoảng cách Đỗ Tử Viên trong lòng hoàn mỹ lao bà vẫn là có nhất định chênh lệch. Hắn muốn cái gì dạng? Nhan giá trị dáng người từ không cần phải nói, mấu chốt là ở chỗ tính cách. Tam thứ nguyên nữ hải tử nhân cách độc lập tính đều rất mạnh, tâm tư rất nhiều, muốn đi từng bước đoán, đi chăm sóc đến thật sự là quá phiền toái. Có đôi khi bởi vì một chút chi tiết lên mâu thuẫn còn cần đi hướng các nàng thỏa hiệp. Huống chi, nam nữ ở chung tựa như là lái xe đồng dạng, coi như ngươi cẩn thận từng ly từng tí tuân thủ quy tắc giao thông, người ta một cái rượu giá sông ngang tới ngươi vẫn là phải chết, Đỗ Tử Viên là tuyệt không nguyện ý đi thể hội loại bất an này cảm giác. Đương nhiên, trở lên luận điểm bên trong nam nữ trao đổi cũng là hoàn toàn thành lập. Chỉ bất quá Đỗ Tử Viên là nam, thị giác tự nhiên cũng chính là như vậy. Cho nên hắn muốn một cái nhị thứ nguyên muội tử. Một cái hết thể đều đã được thiết lập tốt, không có bất luận cái gì thiếu hụt muội tử. Chú, trở lên đều là Đỗ Tử Viên một cá nhân vọng tưởng, hiện thực trung thiên vạn không muốn như thế đi cân nhắc, không phải ép à. Long Quỷ tính cách có thể tính là tương đương phù hợp hắn yêu cầu, chỉ bất quá nàng yêu nhất vẫn là Long Dương. Đỗ Tử Viên không xác định hệ thống có thể hay không tại cái này trên một điểm diện làm điều chỉnh, nói cho cùng, coi như rút đến ma kiếm, sẽ có hay không có Long Quỷ vẫn là một tần số đâu. Cho nên hắn lại bắt đầu suy tính tới khác nhị thứ nguyên muội tử, người cũng không thể tại trên một thân cây treo cổ. Nhưng là nói thật, giống Long Quỳ loại này bám vào đạo cụ hoặc là kỹ năng bên trong muội tử thật thiếu, Đỗ Tử Viên nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra mấy cái. Lôi phù lệ, viễn cổ hòa phong, nhan giá trị không đủ, ma đạo sách không, hòa phong quá kém, sử nữ thủ. Cái này ngược lại là có thể, nhưng chính là không biết nàng xem như người hay là vũ khí. Ỷ cả ruột. Đúng a, ỷ cả ruột, ta thế nào đem người đem quên đi. Đỗ Tử Viên vỗ tay một cái, nếu bàn về làm lão bà nhân tuyển tốt nhất, thế nào có thể bỏ lỡ sổ dạ no ổ tổ xỉ mò nổ bên trong ỷ cả ruột. Vô luận là nhan giá trị, dáng người ỷ cả ruột đều là đứng đầu nhất, mà cực kỳ mấu chốt chính là, một khi nhận chủ, nàng liền tuyệt đối sẽ không phản bội. Có thể tại đạo cụ rút ra bên trong xuất hiện nhị thứ nguyên muội tử còn có so với nàng tốt hơn sao. Ỷ cả ruột hẳn là có phương diện kia công năng a. Dù sao tự xưng mê dùng vạn năng thiên sứ, hẳn là có A Đỗ Tử Viên hoàn toàn đắm chìm đến mình huyễn tưởng bên trong, thế nhưng là ngộ nhỡ rút chúng khác làm sao đây? Ông trời A, tuyệt đối đừng để cho ta rút chúng bẩn nhũ ngạo kiều cùng thiểu năng trí tuệ A. Được rồi, vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Đỗ Tử Viên cuối cùng nhất vẫn cảm thấy mình không thể quá gấp, dục tốc bất đạt. Nói cho cùng, vẫn là trước tiên cần phải xác định cái hệ thống này có thể hay không rút ra muội tử đến lại nói. Ngộ nhỡ rút ra không được. Vậy liền thật chỉ có thể từ chính hắn vẽ lên. Lâm Ngọc Tần khó được đi ra ngoài một chuyến, Đỗ Tử Viên liền để Tiểu Kim mang theo nàng đi chung quanh một chút nhìn xem, kiến thức một chút phía ngoài xử lý, đối nàng hẳn là cũng có một ít trợ giúp. Ninh Hàn Lộ cùng Niếp Tuyết thì là tại gấp rút hai người thứ nhất lần hợp tác mạng gạ, cho nên hiện tại cũng không rảnh bồi Đỗ Tử Viên. Hốt xong thưởng, Đỗ Tử Viên trong lúc rảnh rỗi liền bốn phía bắt đầu đi dạo. Hắn đầu tiên đi tới là sát vách Vương Chi Thu cùng Chu Bất Đồng viện tử. Đi vào liền nhìn thấy trên mặt đất dài đầy phê duyệt, mà Chu Bất Đồng lúc này chính cầm bốn chi bút, miệng bên trong ngậm một chi, tại nơi đó điên cuồng địa vẽ. Xem ra cái này một lần, hai người bọn họ cũng là dự định lấy mạn gạ tới làm thắng bại. Lại hướng chỗ sâu nhìn lại, Vương Chi Thu trên đầu cũng cắm đầy bút lông, lúc này chính xếp bằng ở nơi đó tựa hồ là tự hỏi cái gì. Bọn hắn đối thủ là đến từ Phong Thắng Quốc tác giả Tìm Đạo Thư Sinh. Phong Thắng Quốc nằm ở bảy phong quốc chính bắc phương, là xung quanh thập tam quốc bên trong mạnh nhất quốc gia. Quốc lực ép sát bảy phong quốc, bọn hắn vui chơi giải trí sản nghiệp cũng tương đương phát đạt. Vòng thứ nhất Tìm Đạo Thư Sinh mặc dù đành phải thứ 13 tên, nhưng chủ yếu nhất là đề tài không thích hợp hắn, hắn là am hiểu viết nhiệt huyết hệ vương đạo tiểu thuyết, chết chữ với hắn mà nói xem như có chút thiên môn. Mà cái này một lần, bọn hắn cái này một khu rút đến hai cái chủ đề lại là võ cùng kim, cũng chính là chiến đấu cùng tiền tài, thật sự là quá thích hợp hắn. Tướng so với dưới, Vương Chi Thu cùng Chu Bất Đồng liền muốn ăn thiệt thòi nhiều lắm. Dù sao hai người bọn họ đều là không có tu vi người, chiến đấu phương diện căn bản chính là hai mắt một bôi đen. Trước kia tại Thiên Cương Tông thời điểm còn có thể để Bùi Minh Ương tìm mấy cái võ đạo cao thủ đến chỉ điểm một chút, hiện tại nha. Bùi Minh Ương cùng Lão Ngũ cả ngày ở tại Vân Mạn công chúa bên kia để phòng thái tử, căn bản về không được. Vương Chi Thu đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, căn bản không có phát giác được Đỗ Tử Viên đến, ngược lại là Chu Bất Đồng rất nhanh liền phát hiện hắn. A, Sơn Phong Lão Sư, ngươi tới rồi. Ngươi không cần hỏa mạn gạ sao? A, ta vẽ xong. Đỗ Tử Viên tò mò nhìn tác phẩm của bọn hắn, dù sao cũng không cần tờ cờ, nhìn cũng không quan trọng. Chu Bất Đồng họa đến vẫn là rất không tệ, so với thứ nhất thần bộ trong lúc đó, hắn lại có không nhỏ tiến bộ. Ở trong đó tự nhiên cũng không thiếu được Đỗ Tử Viên đề điểm nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là thiên phú, đây là hết thệ cơ sở. Đỗ Tử Viên tin tưởng, tiếp qua cái 1 năm 2 năm, hắn hẳn là có thể phát triển ra thuộc về mình đặc hữu họa phong, tựa như là lâu bảo đảm dẫn người, tò gì dạ mạ ạ kỳ dạ loại kia, để cho người ta xem xét liền nhận ra được phong cách. Như vậy nhanh. Chu Bất Đồng bội phục nói, Sơn Phong lão sư ngươi thật sự là quá lợi hại, mỗi lần đều như vậy nhanh, chúng ta chỉ là muốn cân nhắc sáng ý khả năng liền không chỉ điểm ấy thời gian. Các ngươi còn không có quyết định tốt họa cái gì sao? Đỗ Tử Viên hỏi. Chu Bất Đồng đạo, đại khái phương hướng là định, liền là hiện tại nhân vật chính thiếu khuyết một cái chiêu bài thức tuyệt chiêu, ngươi cũng biết, hai chúng ta đều không am hiểu võ đạo, muốn một cái tất sát kỹ rất khó khăn, lão Ngũ tiên sinh cũng không biết đi nơi nào, muốn tìm hắn cũng không tìm tới, ai? Tuyệt chiêu sao? Đỗ Tử Viên thì thầm một câu, các ngươi nhân vật chính am hiểu cái gì võ công? Am hiểu kiếm pháp, chúng ta cho hắn thiết kế vũ khí liền là một thanh hoàng kim chế tạo thuần kim bảo kiếm. Chu Bất Đồng cũng không có đối Đỗ Tử Viên giấu giếm ý tứ, dù sao cũng là quốc gia mình người, mà lại chỉ là giúp bọn hắn viết thay kia phần tình nghĩa liền đầy đủ hắn tín nhiệm Đỗ Tử Viên. A, dạng này a, vậy các ngươi có không có suy nghĩ qua ám khí đâu? Đỗ Tử Viên một bên nghe một bên gật đầu, rồi mới nói. Ám khí? Đúng a, ngươi nhìn a, dùng kiếm không đều là cận chiến sao? Cứ như vậy, người khác cùng hắn thời điểm chiến đấu thế tất sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài khoảng cách, lúc này nếu là hắn đột nhiên bộc lộ tài năng công kích từ xa thủ đoạn ra sao? Ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ. Cái này, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ a. Nhưng là, cho hắn thiết kế cái gì ám khí tốt đâu? Đương nhiên là tiền đồng a. Danh tự liền gọi. Mạn Thiên Hoa Vũ Đính Kim Tiền, ra sao? Chương 246, ca, quốc, kiếm, rượu. Mạn Thiên Hoa Vũ Đính Kim Tiền là Đỗ Tử Viên lâm thời nhớ tới, đây là thiên hạ thứ nhất bên trong không dấu vết công tử độc môn tuyệt kỹ, đương nhiên, phim truyền hình bên trong là từ Thượng Quan Hải Đường dùng đến. Môn này ám khí thủ pháp phía dưới, liền xem như cánh hoa, vậy cá cũng có thể biến thành vô cùng sắc bén hung khí, vừa vặn danh tự bức cách cũng rất cao, Đỗ Tử Viên liền theo miệng nói ra. Chu Bất Đồng nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, Sơn Phong lão sư, vậy cái này Mạn Thiên Hoa Vũ Đính Kim Tiền đến cùng là ra sao đây này? Đỗ Tử Viên hai tay một đám, ta thế nào biết, chính ngươi muốn đi a? Hắn liền là thuận miệng nói, nơi nào sẽ nghĩ như vậy nhiều. A Chu Bất Đồng lập tức thất vọng, bất quá hắn nghĩ nghĩ về sau vẫn là hướng Đỗ Tử Viên nói, cảm ơn ngươi, Sơn Phong lão sư, chỉ là ngươi cái này một cái đề nghị đã giúp chúng ta ân tình lớn, liên quan tới Mạn Thiên Hoa Vũ Đính Kim chuyện tiền bạc ta sẽ tự mình đi giải quyết. Ừm, vậy các ngươi mau lên, ta đi nơi khác đi một chút. Đỗ Tử Viên cáo biệt bọn hắn, liền rời đi Ngạo Lam Quốc chỗ khu vực. Lần này tới tham gia 7 phong tế Ngạo Lam Quốc tác giả hết thể có 7 người, nhưng ngoại trừ Vương Chi Thu cùng Chu Bất Đồng, còn lại 4 cái đối Đỗ Tử Viên giống như đều có chút ý kiến. Vòng thứ nhất thời điểm liền bỏ qua một bên Đỗ Tử Viên, hiện tại vòng thứ 2 bọn hắn tất cả đều đã bị đào thải, liền trực tiếp trở về nước, ngay cả chào hỏi đều không có cùng Đỗ Tử Viên đánh một cái. Đỗ Tử Viên cũng lười quản bọn họ, tướng so với dưới, hắn cùng Long Anh Quốc, 7 phong quốc tác giả ở trung địa ngược lại càng tốt hơn một chút. Hắn trực tiếp tìm được Nhạn Vân Tùng Tử chỗ ở, kết quả phát hiện chỉ có Long Tử một cá nhân tại. Nàng giờ phút này chính cầm bút vẽ tại nơi đó vẽ tranh, tốc độ nhanh đến Đỗ Tử Viên nhìn nàng tay đều nhìn ra bóng chồng. Long Tử, tỷ tỷ ngươi đâu? Đỗ Tử Viên hỏi. Tỷ tỷ đại nhân đi tham gia lễ trao giải, hôm nay là âm nhạc hạng mục vòng thứ nhất kết thúc thời gian. Long Tử ngừng bút, đắc. Đỗ Tử Viên lúc này mới nhớ tới, Nhạn Vân Tùng Tử ngoại trừ là cái tiểu thuyết gia, vẫn là một cái ca cơ. Lần này nàng thế nhưng là một cá nhân liền tham gia hai cái hạng mục, hiện tại xem ra nàng là hai bên đều tấn cấp vòng thứ nhất. Chỉ là ngày bình thường đều một mực kề cận nàng Long Tử thế mà không có đi theo, cũng có chút ra ngoài ý định. Ngươi đây là tại làm cái gì? Họa mạn gạ sao? Đúng vậy a, Long Tử nhìn xem Đỗ Tử Viên, nghiêm túc nói, ta muốn giúp tỷ tỷ đại nhân thắng nổi ngươi. Đỗ Tử Viên cười nói, chúng ta một vòng này cũng không phải đối thủ. Một mực thắng được đi, sớm muộn là muốn chạm mặt. Ha ha, kia thật đúng là cảm ơn ngươi như thế để mắt ta. Long Tử trong lời nói, ngoại trừ đối Nhạn Vân Tùng Tử tràn đầy tự tin, cũng có đối Đỗ Tử Viên thực lực thừa nhận. Đỗ Tử Viên lại nhìn một chút Long Tử họa, phát hiện nàng còn giống như rất có vẽ tranh thiên phú. Mà lại thân là một cái đã từng đồng nhân họa sĩ, hắn phát hiện hạt thông họa phong rất sắc khí, rất thích hợp loại kia bán phúc lợi tác phẩm. Cái này 2 tỷ mỗi đều không đơn giản a. Đỗ Tử Viên lúc đầu coi là ra một cái Chu Bất Đồng đã rất ly kỳ, nhưng hiện tại xem ra, Long Tử họa công nhưng tuyệt không so Chu Bất Đồng kém. Nếu như năng hảo hảo bồi dưỡng một chút, có lẽ năng gặp phải Ninh Hàn Lộ. Chỉ bất quá hiện tại mọi người dù sao đều là đối thủ, Chu Bất Đồng bên kia ra ngoài cùng tình hình trong nước nghị Đỗ Tử Viên còn có thể nói vài lời, Long Anh Quốc bên này hắn liền không thích hợp nhiều lời. Vô luận hắn để ý kiến gì, cũng có thể bị đối phương hiểu lầm thành là đến quá yêu nhiều đối thủ. Hạt Thông lần này rút đến đề mục là ca cung quốc, hẳn là đúng lúc là nàng nhất am hiểu, Đỗ Tử Viên cũng là không quá không yên lòng. Đã Hạt Thông không tại, kia Đỗ Tử Viên cũng chỉ phải đi tìm Đường Quân Hạo. Lão nhị ngươi có nhà không? Còn không có vào cửa, Đỗ Tử Viên ngay tại cổng hô. Cửa sân rất nhanh liền bị mở ra, Đường Quân Hạo vội vàng chạy tới giữ cửa mở ra, đều nói đừng gọi ta lão nhị. Được rồi lão nhị. Biết lão nhị. Ngươi như vậy có rảnh sao? Thế nào một cá nhân tìm ta chỗ này tới? Đường Quân Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi mới quay người trở về viện tử. Đỗ Tử Viên đi theo, ta đã vẽ xong, ta cảm thấy ngươi đến đưa ta chút lễ vật. A. Đường Quân Hạo một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn, hai chuyện này có cái gì quan hệ sao? Hắc hắc, ngươi đến lúc đó liền biết Đỗ Tử Viên cười thần bí, rồi mới lại hỏi, ngươi tiểu thuyết viết thế nào? Ta nhớ được ngươi lần này chủ đề là kiếm cùng rượu, đây rất tốt viết đi. Đúng vậy a, nhưng là thời gian không đủ dùng a, ta hiện tại cũng bận bịu chết rồi. Đường Quân Hạo nói, ngươi lần này đối thủ, cái kia gọi Thánh Hoàng cũng là các ngươi bảy phong quốc, ngươi hẳn là rất hiểu rõ a. Làm sao, có không có nắm chắc? Đường Quân Hạo cau mày nói, không biết, bản thân hắn liền là một cái tiên thiên hậu kỳ đến gần vô hạn ngự không thiên cảnh cao thủ, tại kiếm phương diện ta khẳng định là không bằng hắn, hiện tại liền nghĩ năng không tại rượu phía trên lật về tới. Cái kia bản thơ nằm chuyện bên trong đánh võ tràng diện miêu tả là rất đặc sắc, Đỗ Tử Viên hồi tưởng lại, bất quá thông thiên đều là giết chóc, nam nhân vật chính liền cùng lãnh cảm giống như, cái này có chút thiên môn. Ta cũng là như thế nghĩ, Đường Quân Hạo nói, cho nên ta dự định viết một cái cùng hắn hoàn toàn hai thái cực cố sự, ngươi xem một chút. Hắn nói liền tướng mình viết xong mở đầu đưa cho Đỗ Tử Viên, hoàn toàn không có nhiều ít cố kỵ. Đỗ Tử Viên tiếp nhận xem xét, khúc dạo đầu 3 vạn chữ đại khái cũng đã đem chuyện xưa bối cảnh đại khái trải tốt. Đây là giảng thuật một cái giá không giang hồ cố sự, nhân vật chính từ nhỏ bị bầy khỉ nuôi lớn, uống đặc chế hầu nhi tiểu, khiến cho thể chất cường hoành vô cùng, rồi mới cầm trong tay một thanh bằng đá cự kiếm xâm nhập giang hồ ở trong. Nhân vật chính tính cách tựa như là hầu tử đồng dạng, mặc dù cơ linh, nhưng ở tình cảm phương diện lại là 10 phần đơn thuần, xuống núi sau, hắn rất nhanh liền gặp một cái tuyệt thế mỹ nữ. Phía dưới liền không có, Đường Quân Hạo cũng không có bản giao mỹ nữ là cái gì thân phận, cái gì tính cách, chỉ là miêu tả nàng rất đẹp. Đẹp đến một đám giang hồ nhân sĩ vì nàng chém giết 7 ngày 7 đêm. Về phần nhân vật chính xâm nhập về sau sẽ phát sinh cái gì liền không được biết rồi. Cái này khúc dạo đầu có thể nói rất truyền thống, nhưng lấy Đường Quân Hạo hành văn viết ra, lực hấp dẫn tuyệt đối không nhỏ. Thoải mái điểm an bài đến cũng rất hợp lý, liền là không biết sau tục hắn sẽ thế nào bố trí, nếu như năng có một cái ngoài dự liệu phát triển, như vậy Đỗ Tử Viên tin tưởng đây tuyệt đối sẽ là một cái 10 phần đặc sắc cố sự. Rất không tệ nha. Đỗ Tử Viên tướng tiểu thuyết buông xuống, cùng Hạt Thông bên kia đồng dạng, hắn cũng sẽ không chủ động sách ý kiến gì. Đường Quân Hạo thì là đạo, lần này tiểu thuyết cũng sẽ không công khai, đến lúc đó vẫn là có thể lấy ra xuất bản, chờ đến lúc đó, lao đại ngươi có thể cho ta hỏa mấy chương tranh minh họa sao? Tranh minh họa? Đỗ Tử Viên nghe vậy nói, ngươi muốn ta hiện tại liền có thể cho ngươi họa a? Ai, cái này không được, Đường Quân Hạo lắc đầu, hiện tại chúng ta cũng coi là cạnh tranh quan hệ, ta còn không về phần chiếm loại này tiện nghi. Đây cũng không phải là hành vi quân tử. Chương 247, Thiếu Khuynh Thành. Đã Đường Quân Hạo đều như thế nói, Đỗ Tử Viên cũng liền theo hắn đi, dù sao cũng không có viết xong, muốn vẽ tranh minh họa Đỗ Tử Viên cũng không có cái gì linh cảm. Lại tùy tiện hàn huyên vài câu, hắn liền đi, Đường Quân Hạo thời gian rất gấp, hắn cũng không tốt quấy rầy quá lâu. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, rất nhanh, vòng thứ 2 giao bản thảo thời gian đến. 16 cái tác giả đi tới xét duyệt hiện trường. Cái này một lần người chủ trì vẫn là lễ bộ thượng thư. Mặt khác, ngoại trừ Quách Dung bên ngoài tam đại khách quý cũng đều trình diện. Đỗ Tử Viên phát hiện Phong Mộ Chiêu sắc mặt giống như có chút không đúng, tựa hồ tâm sự rất nặng bộ dáng. Một bên khác bị áo bào đen bao phủ Ngạn Vô Song cũng có chút kỳ quái, mặc dù nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng Đỗ Tử Viên tổng cảm giác nàng vẫn đang ngó chừng chính mình. Đỗ Tử Viên cũng không nghĩ nhiều, phối hợp ngồi xuống trên vị trí của mình. Vòng thứ 2 xét duyệt địa điểm là một cái lộ thiên giáp hát. Hình nửa vòng tròn sân bãi hết thể có 25 tầng cầu thang, càng đến gần thượng tọa vị càng nhiều, hết thể có thể dung nạp ước chừng 15.000 người. Lúc này đã có 1 vạn người ngồi xuống trong đó. Vì lần này 7 phong tế, 7 phong quốc đặc địa từ từng cái quốc gia, từng cái ngành nghề, từng cái tuổi trẻ tìm tới 8 vạn người đảm đương ban giám khảo. Vòng thứ 2 mỗi một tổ tranh tài đều sẽ từ cái này 8 vạn người bên trong ngẫu nhiên chọn 1 vạn ra, lấy bảo trì xét duyệt công chính tính. Mặt khác, 3 vị khách quý thì riêng phần mình có được 1 tấm hoàng kim phiếu bầu, phân giá trị đồng đẳng với 500 phổ thông phiếu bầu. Các nàng an vị tại 1 vạn người xem phía trước nhất. Mà 16 cái tác giả thì là phân ngồi tại sân khấu hai bên trái phải, đến phiên ra sân hai người cần tiến lên ngồi vào sân khấu chính giữa đặc chế trên ghế chân cao chờ kết quả. Đỗ Tử Viên là cái thứ nhất ra sân, cho nên một bắt đầu hắn an vị tại trên ghế chân cao, nhận lấy 1 hơn vạn người xem gian. Nói thật, cảm giác thật không tự do. Tại bên trái hắn, hình thể là hắn gấp 2 Ngô Đồng Diệp ngược lại là bình yên tự nhiên, hai cái đùi còn bày ra bên trong 8 tư thế. Đỗ Tử Viên ở chỗ này nhả rãnh, mà dưới đài, mọi người thì đều mở ra linh quang ngọc, bắt đầu nhìn lên hai người tác phẩm. Lao đại tất thắng. Đường Quân Hạo tại phía sau nhỏ giọng hô. Hạt Thông cũng là hướng hắn phất phất tay. Đỗ Tử Viên quay người hướng hai người cười cười, cũng làm một cái ok thủ thế. Chỉ tiếc hai người tựa hồ cũng không hiểu đây là ý gì. Trước đó rút thăm quyết định trình tự, lên trước chính là Ngô Đồng Diệp. Đỗ Tử Viên cũng cầm lấy linh quang ngọc nhìn lại. Hắn viết cố sự gọi là. Mặc dù tên sách có cái cười chữ, nhưng là cố sự này lại không phải là thường ngược tâm. Nhân vật chính là một cái từ nhỏ bị bán được kỹ phường hài tử, lúc mới đầu nàng bị các loại khi dễ, người đồng lứa gặp nàng gầy yếu, luôn luôn đoạt cơm của nàng ăn, lớn tuổi tỉ tỉ bởi vì sợ bị nàng thay thế địa vị, cho nên luôn luôn đánh nàng, mắng nàng, để nàng cán các loại sống lại, cũng không cho phép nàng học ca hát, học khiêu vũ, học thi họa cầm nghệ. Thậm chí ngay cả quy công cũng hầu như là đối với nàng chân tay long nóng. Thẳng đến sau đó, nàng tại hậu viện gặp 1 năm lao sắc suy giặt quần áo lao bà tử. Vậy lao bà tử nói cho nàng, tại nơi này khóc là không có bất luận kẻ nào sẽ đồng tình ngươi, muốn tiếp tục sống, muốn leo lên, liền cười, cười không nổi cũng muốn cười, đem hết thảy đều ẩn tàng đến dáng tươi cười phía dưới. Từ khi đó bắt đầu, nàng bắt đầu học đi cười đối hết thảy. Có người đoạt cơm của nàng, nàng không tức giận, ngược lại cười đem cơm đưa đi qua, đồng thời lặng lẽ tại trong cơm tăng thêm thuốc sổ. Người kia cuối cùng nhất bởi vì làm việc không có lực, bị đánh chết tươi. Quy công đối nàng chân tay long nóng. Nàng cũng cười, thẳng đến có một lần, thừa dịp quy công hoàn toàn không có chú ý tới thời điểm đem hắn đẩy tới thang lầu. Quy công đụng phải khách nhân, bị đánh gãy 2 chân đuổi ra kỹ phường. Tại quy công chết cóng trước, nàng ngay tại trên lầu nhìn xem góc đường hắn chậm rãi chết đi, trên mặt một mực cười. Chỉ có tỷ tỷ kia, nàng một mực không phải đối thủ, nàng lại thế nào cười đều sẽ bị đối phương một chút xem thấu, nàng điểm này bất quá là trò đùa. Tiểu đệ tử, ngươi chơi đây đều là lão nương năm đó chơi còn lại. Bất quá sau đó tỷ tỷ kia lại vì một cái thư sinh nghèo, lấy ra tất cả tích xúc chuộc thân đi. Trước khi đi, tướng một chi cây châm giao cho nàng. Tại sao muốn cùng hắn đi? Ngươi không hiểu, chờ ngươi ngày nào đã hiểu, liền đem cái này cây châm giao cho kế tiếp đi. Tỷ tỷ cười rời đi, nàng thành mới hoa khôi. Nàng càng ngày càng đỏ, người theo đuổi bất tuyệt như lũ, trong đó thân phận hiển quý người không phải số ít. Có người xưng, nàng cười là trên đời này đẹp nhất cười, cười một tiếng nhưng khuynh thành. Nhưng là nàng càng cười, tâm lại càng lạnh. Thẳng đến sau đó, nàng yêu một cá nhân, một cái ngẫu nhiên bị vương gia cứng rắn kéo tới uống hoa tiểu tướng quân. Nàng quyết định, nàng cũng phải cùng tỷ tỷ đồng dạng, đem cây châm giao cho tiếp theo cá nhân. Cảnh tượng cuối cùng, là nàng tích lũy đủ tiền chuộc thân cho mình, trước khi đi tướng cây châm giao cho một cái khác tiểu cô nương, rồi mới lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười chạy tới biên cương. Cùng lúc đó, một thất khoái mã cùng nàng thác thân mà qua. Mang tới là biên quan bị phá tướng quân đền nợ nước chiến báo. Đến tận đây, toàn bộ cố sự liền kết thúc. Nửa bộ phận trước kỹ càng miêu tả một cái yếu đuối nữ hải là như thế nào tại kỹ phường loại này hỗn loạn chi địa còn sống sót, cười là vũ khí của nàng, so đao kiếm còn muốn lợi hại hơn vũ khí. Nửa sau bộ phận nàng trở thành hoa khôi, nhưng là dáng tươi cười phía sau lại là càng ngày càng lớn trống rỗng. Thẳng đến cái kia tướng quân xuất hiện, hai cá nhân chỉ gặp qua một mặt, nói đều không có nói qua vài câu, nhưng nàng liền là yêu hắn. Phía sau Ngô Đồng Diệp hoàn toàn dựa vào mình bút lực, tướng nhân vật chính là như thế nào từ bắt đầu một chút xíu tưởng niệm chuyển biến đến cuối cùng sốt ruột yêu thương biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đại đoạn độc thoại, để cho người ta một điểm mà nhìn xem nàng là thế nào yêu hắn. Người kia thật sự là kỳ quái, đều tới nơi này, còn đỏ mặt cái gì, cùng cái tiểu hài tử giống như. Hắn hôm nay không đến, là sẽ không lại tới rồi sao? Ta nhìn thấy hắn cưỡi ngựa hướng ngoài thành đi, là muốn xuất chinh sao? Hắn thời điểm nào trở về? Truy cập trẻ đủ ạ toại để đọc chuyện. 100 ngày, ta nghĩ hắn cũng muốn 100 ngày, hắn không trở lại, vậy ta có thể đi gặp hắn sao? Xem hết toàn bộ cố sự, Đỗ Tử Viên từ đáy lòng địa cảm khái, cái này Ngô Đồng Diệp rõ ràng là một cái nam nhân, thế nào là có thể đem nữ hải tử tâm lý hoạt động viết như vậy tinh tế tỉ mỉ đâu. Tại nhìn thấy cuối cùng nhất tướng quân chiến tử thời điểm, hắn trong lòng cũng là đau xót. Nhân vật chính lần này đi biên cương, nhất định là tìm không thấy hắn, kia đến lúc đó nàng lại cười cho ai nhìn đâu. Kia Khuynh Thành dáng tươi cười sẽ còn lại xuất hiện sao? Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện có mấy cái đã xem hết người tại nơi đó lau nước mắt, trên cơ bản đều là nữ nhân. Trong đó liền bao quát Vô Vọng Tiên Tông Đoan Mục Hạnh. Rõ ràng là lấy cười làm chủ đề, hắn lại có thể khiến người ta khóc lên, cũng thật là lợi hại. Chương 248, chí ít có thể rẽ ngoặt. Một vạn cái độc giả xem hết Tiếu Khuynh Thành về sau, toàn trường bầu không khí đều lâm vào trầm thấp, dù sao cũng là một cái bi kịch phần cuối. Nô Đồng Diệp hành văn tinh tế tỉ mỉ, nhân vật khắc họa tươi sáng, ngôn ngữ cũng là mười phần ngắn gọn, vẫn là thu được không ít độc giả thích. Tại một chút châu đầu ghé thai nghị luận bên trong, đã có không ít người quyết định đem phiếu đầu cho Ngô Đồng Diệp. Bất quá hết thệ còn xong Đỗ Tử Viên tác phẩm làm định luận lại. Chờ qua 10 phút, tất cả mọi người chậm một hơi về sau, Đỗ Tử Viên mạn gạ rốt cục ra hiện tại Linh Quang Ngọc bên trên. So với đại chúng ban giám khảo, lần này dự thi các tác giả ngược lại càng thêm nóng nổi. Dù sao đây chính là vòng thứ nhất hạng nhất tác phẩm. Thân là đối thủ Ngô Đồng Diệp cũng là ấn mở mạn gạ, rồi mới thấy được tác phẩm danh tự, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Đây là cái gì? Mạn gạ mở đầu, là một đám áo mũ chỉnh tề người chính vây quanh ở một tòa cửa đại viện, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Mà phía trên đại môn bảng hiệu bên trên thì viết hai cái chữ to Đường Phủ. Liên tưởng đến mạn gạ đề mục, mọi người lập tức liền đoán được nơi này hẳn là nhân vật chính cửa nhà. Chỉ là đám người này đang chờ cái gì đâu. Đồng nhiên, đại môn mở, một cái hạ nhân mang theo một giỏ rác rưởi đi ra. Hắn tướng rác rưởi buông xuống về sau liền trở về. Mà đám kia xem xét liền là người có thân phận lại như là kẻ lang thang cùng nhau tiến lên, bắt đầu ở rác rưởi ở trong lục lọi lên. Rất nhanh, một cá nhân tìm được một chương viết một chữ mảnh giấy vụn, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, ta được đến Đường Bá Hổ mà bảo. Lập tức người chung quanh cùng nhau tiến lên, bắt đầu cùng hắn tranh đoạt lên. Vẹn vẹn chỉ là như thế một cái mở đầu, lập tức liền để cho người ta đối nhân vật chính sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Cái này Đường Bá Hổ đến cùng là người thế nào? Thế mà có thể để cho dạng này một đám người có thân phận vì hắn một chữ liền làm ra loại chuyện này. Ngay sau đó, hình tượng nhất chuyển, đi vào Đường phủ nội bộ. Một loạt lớn nhỏ không đều bút lông treo ở trên kệ, nhân vật chính Đường Bá Hổ cũng rốt cục ở thời điểm này lộ mặt. Không sai biệt lắm trong cùng một lúc, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi tại sân khấu bên trái Đường Quân Hạo. Bởi vì cái này Đường Bá Hổ bộ dáng vậy mà cùng hắn như lúc đồng dạng. Đỗ Tử Viên lần này dùng họa phong lệnh tả thực, tăng thêm tiểu tóc, ăn mặc các loại đều là chiếu vào Đường Quân Hạo đến vẽ, mọi người tự nhiên tại trước tiên liền nhận ra được. Đường Quân Hạo bản nhân cũng ngậm bức, ai? Thế nào là ta? Hả? Hả? Hạt Thông như có chút suy nghĩ nhìn Đỗ Tử Viên cùng Đường Quân Hạo, tựa hồ đoán được cái gì. Những người khác thì là cất càng thêm nồng đậm lòng hiếu kỳ nhìn xuống. Ngay sau đó, giữa sân liền liên tiếp không ngừng mà truyền đến tiếng cười. Liền ngay cả trên đài các tác giả cũng không ngoại lệ, cười đến nhất lớn tiếng liền là Lương Vũ Tinh. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Bá Hổ dùng bút lông chấm cái kia màu đen chất lỏng thế mà không phải mực nước mà là xì dầu, hắn lại là tại cánh gà nướng. Ngay sau đó, Trúc Chi Sơn trước đi cầu họa, một lần tình cờ nâng lên tứ đại tài tử khái niệm, rồi mới lại lập xuống sau này ngày đêm bị xỉu nữ luận kiếm FG. Chú ý, nơi này không phải là sai chữ sai. Đường Bá Hổ gặp hắn thế mà ngay cả như thế bi tráng thể độc đều phát ra được, liền đáp ứng vì hắn vẽ tranh. Chỉ bất quá cái này vẽ tranh phương thức cũng có chút đặc biệt, trực tiếp dội cho Trúc Chi Sơn một thân mực, rồi mới đem hắn đánh tới giấy vẽ bên trên, một trận hoa mắt tao thao tác, cuối cùng tại Đường Bá Hổ một ngụm nước ga mặn phun ra phía dưới, một bức hùng ưng dương cánh khí thôn thiên hạ đổ cứ như vậy thành hình. Bức họa này lấy Trúc Chi Sơn trước ngực song điểm làm hoa, song trưởng làm cây, bờ mông họa thạch, chân trước làm mây, sau đủ làm núi, thậm chí ngay cả đình đình đều biến thành hùng ưng. Miệng bên trong tiểu côn trùng. Đương Đường Bá Hổ nhà danh một đầu tiểu côn trùng sao là hùng hồn kích tình thời điểm, Trúc Chi Sơn câu kia chí ít có thể rẽ ngoặt lập tức lại để cho không ít người lại lần nữa bật cười. Cái này cười điểm quá dày đặc, trước một hơi còn không có chậm tới đây chứ, lập tức lại tới một tay, thật là để cho người ta khó lòng phòng bị. Về sau, mạn gạ rốt cục yết kỳ Đường Bá Hổ thân phận thiết lập. Một bắt đầu đại khái giới thiệu một chút hắn xuất sinh thời đại, danh tự tồn tại cùng địa vị cùng năng khiếu. Bất quá cuối cùng nhất lời nói xoay chuyển. Nâng lên hắn nhất làm cho người hâm mộ là có 8 cái quốc sắc thiên hương thế tử, thoáng như thần tiên mỹ quyến tiện sát người bên ngoài. Nhưng mà tiếp xuống tình tiết lại làm cho người trợn mắt hốt mồm, bởi vì thế này sao lại là thần tiên mỹ quyến, rõ ràng là 8 cái ma bài bạc mà. Các loại trà đạp tác phẩm của hắn không nói, liền ngay cả bà treo ngược đều muốn trước mở bài. Hình tượng cùng lời buộc bạch nghiêm trọng không hợp để cho người ta tại tương phản to lớn bên trong lại là nghẹn ngào cười ra. Vừa mới vẫn là một mảnh đau thương giặc hát, bây giờ lại là tiếng cười từng cơn sóng liên tiếp. Thân là hài kịch chi vương châu tinh trì tác phẩm tiêu biểu một trong, Đường Bá Hổ điểm thu hương đang cười đốt vận dụng tuyệt đối là đứng đầu nhất, cho dù là cầm tới tiên giới đến, vẫn như cũ có thể khiến người ta cười ra cơ bụng. Sau đó, Ninh Vương sứ giả đến đây, Đường Bá Hổ dùng mạch tượng đàn tấu một khúc tướng quân khiến, lại dẫn xuất Đường Bá Hổ người mang võ công sự tình, rồi mới nâng lên Đường ra bá vương thương cửu nhân, phục bút là một vòng tiếp một vòng địa bố chi xuống. Để cho người ta không khỏi nghĩ muốn tìm tòi về sau đến tột cùng. Tại nơi này, có một cái ngạnh khả năng người khác xem không hiểu, nhưng Đỗ Tử Viên chỉ là dùng. Cái kia chính là binh khí phổ xếp hạng, thư sinh đoạt mệnh kiếm thứ hai, Đường ra bá vương thương thứ ba, tiểu lý phi đao thứ tư, mà thứ nhất thì là tiểu lý phi đao mẫu thân. Ngay tại tất cả mọi người hiếu kỳ tiểu lý phi đao mẫu thân sẽ cái gì võ công lúc, Đường Bá Hổ bừng tỉnh đại ngộ đạo, nguyên lai đầu tiên là tiểu lý mẹ nhà hắn phi đao. Vừa nhìn có thể có chút ngộng, nhưng cẩn thận dư vị một phen, lập tức lại có không ít người cười đau cả bụng. Một hơi xem tiếp đi, tứ đại tài tử bức nữ tử nhảy sông, tao ngộ như hoa cướp bóc, mỗi một đoạn đều là cười điểm mười phần. Nhưng cười về cười, mọi người vẫn luôn rất hiếu kỳ, yêu đang ở đâu. Đầu đề sáng tác nhất chủ phù hợp không phù hợp đề mục, nếu là lạc đề, coi như ngươi viết ra hoa đến cũng là không phân. Bất quá cũng may không để mọi người thất vọng, thân là nữ nhân vật chính Thu Hương rất nhanh liền đăng tràng. Đương thấy cảnh này lúc, Lương Vũ Tinh nhịn không được lại liếc mắt nhìn Đường Quân Hạo. Bởi vì hắn nhận ra cái này Thu Hương rõ ràng liền là cựu công chúa bên người Kim Lan mà. Chẳng lẽ Đường Quân Hạo cùng Kim Lan có một chân? Rồi mới bị Đỗ Tử Viên phát hiện, liền vẽ thành bộ này mạn gạ. Dù sao Đường Quân Hạo vô luận là ở vẻ bề ngoài vẫn là mới có thể bên trên, đều cùng Đường Bá Hổ không có sai biệt, thực sự để cho người ta khó mà tin được cái này cố sự cùng Đường Quân Hạo không quan hệ. Nhìn xuống đi, lập tức tới ngay Thu Hương tam tiếu lưu tình, Đường Bá Hổ muốn đuổi theo cầu lại tìm không thấy cái gì tốt biện pháp. Cuối cùng, tại một cái người chèo thuyền đề nghị dưới, hắn quyết định lẫn vào hoa phủ. Về phần trà trộn vào đi biện pháp nha, dĩ nhiên chính là kinh điển nhất bán mình táng cha rồi. Cái này một đoạn có thể nói là toàn bộ trong phim ảnh kinh điển nhất kịch bản một trong, hai cá nhân tương hô so thảm, cuối cùng cưỡng ép nhặt lên tiểu cường ra bán khổ tình, đơn giản không có tiết tháo chút nào, muốn đem người răng đều cười rơi mới thôi. Chương 249, ba cái cô nương. Chết làm công việc làm như con chó. Bị người mắng không thể gâu gâu gọi. Giống con chó, thật tốt cười. Bị người mắng không thể gâu gâu gọi. Đường Bá Hổ rốt cục thuận lợi tiến vào hoa phủ, trở thành một cái cấp thấp hạ nhân, trung thân danh hiệu 9527. Chỉ bất quá, thân là một cái cấp thấp hạ nhân, muốn truy cầu Thu Hương thật sự là quá khó khăn, được không dễ dàng đạt được một cơ hội lại bị võ trạng nguyên cho quấy nát. Đến ban đêm, Đường Bá Hổ chuẩn bị dạ tập thổ lộ, lại bị cây liễu tỷ đánh phá tướng. Ngươi hiểu lầm. Kỳ thật ta một mực đem ngươi trở thành lão nương đồng dạng đến kính trọng. Chơi ạ! Ngươi vậy mà yêu mẹ của mình. Như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Thật sự là quá kích thích. Ai? Đến a, không muốn bởi vì ta là kiều hoa liền thương tiếc ta, hung hăng trả đạp ta đi, a. Ngay tại cây liễu tỷ dây dưa không ngớt thời khắc, đông dâm tây tiện nam đãng bắc sắc tứ đại kịp thời xuất hiện, đánh ngất xỉu cây liễu không nói, còn bức hiếp Đường Bá Hổ giúp bọn hắn đi tìm Thu Hương cấp sắc. Đường Bá Hổ thừa cơ muốn đến một đợt anh hùng cứu mỹ nhân, liền láo xưng tiểu Chu Bá Thông cho bọn hắn dẫn đường. Nhìn thấy nơi này, Vương Chi Thu vô ý thức nhìn về phía Chu Bất Đồng. Người sau cũng là một mặt lúng túng che mặt. Trời có thể thấy được yêu, hắn cùng Thu Tiểu Vũ sự tình hoàn toàn là nước chảy thành sông, hắn nhưng cho tới bây giờ không có câu dẫn qua nàng, huống hồ lấy hắn nhan giá trị cũng không có khả năng câu đạt được người a thế nhưng là, vô luận thế nào nói cũng không cải biến được hắn nảy ra hoàng đế góc tường sự thật. Cái này tiểu xưng hào hắn trong lúc nhất thời thật là không phản bắt được. Đường Bá Hổ võ công muốn đối phó mấy cái dâm tặc vẫn là dư sức có thừa, chỉ tiếc, hắn một lòng tán gái, kết quả bị Thu Hương thập tự truy hồn côn đánh cho miệng phun bọt mép. Cuối cùng vẫn hoa phu nhân ra sân mới hàng phục mấy cái dâm tặc. Lúc đầu chỉ là cùng dâm tặc cùng một chỗ, còn có thể dùng bị bức hiếp giải thích vài câu, nhưng hảo chết không chết Thu Hương giấu giếm Đường Dần Thi tập bị phát hiện, hoa phu nhân lập tức giận dữ, muốn giết sách chủ nhân. Nàng lúc tuổi còn trẻ bị Đường Bá Hổ lao cha vứt bỏ, cho nên vì yêu thành hận. Tang thư Thu Hương lập tức hoảng hồn, Đường Bá Hổ bắt lấy cơ hội lần này, một tay đánh kích nhạc khí thêm nói hát trực tiếp lắc lư ở hòa phu nhân. Bẩm phu nhân, tiểu nhân bản ở tại Tô Châu. Bên cạnh thành, trong nhà có phòng lại có ruộng, sinh hoạt vui vô biên. Khá là đáng tiếc chính là, mạn gạ biểu hiện không lên tiếng, cho nên cái này một đoạn lực trùng kích liền nhỏ không ít. Đỗ Tử Viên đang vẽ cái này một đoạn thời điểm một mực tại cân nhắc, nếu là có thể thêm một đoạn có âm thanh mạn gạ đi vào liền tốt, đáng tiếc trước mắt Linh Quang Ngọc cũng không có cái này công năng. Thu Hương thừa cơ có qua có lại, Đường Bá Hổ chẳng những không có bị xử tử, còn trở thành hai cái công tử thư đồng, gọi tên Hoa An. Bất quá cũng bởi vậy cùng Tây Tịch tiên sinh lên xung đột, tiên sinh rút ra dưa hấu đao, lộ ra hình xăm, hét lớn, ta trái thanh long phải bạch hổ, lão ngưu tại bên hông, long đầu tại ngực, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Rồi mới hắn liền bị mở cửa mà vào Hoa Thái Sư giết chết. Đường Bá Hổ thừa cơ trở thành cao cấp thư đồng, tại Hoa Phủ bên trong địa vị phong đại, còn có nha hoàn sẽ quân lấy hắn đọc thơ. Một cái Hoa An hai con mắt, ba cái cô đương, sáu con sữa. Ngay tại Đường Bá Hổ lẫn vào phong sinh thủy khởi, cùng Thu Hương tình cảm ngày càng sâu thời điểm, giả trang Đường Bá Hổ Văn Trinh Minh cũng là bị bắt được Hoa Phủ. Về sau cơ duyên xảo hợp, hắn bị giam đến kho tủi, bị cây liễu tỉ cho lên. Đây cũng là ứng nghiệm lúc trước hắn thể độc. Đến tận đây, giai đoạn trước làm nền cũng coi là toàn bộ kết thúc. Về sau, cuối cùng Bột Ninh Vương đăng tràng, thủ hạ của hắn có hai viên manh tướng, một trong số đó chính là Đường Bá Hổ cựu nhân giết cha đoạt mệnh thư sinh. Mà đổi thành một cái, thì là Xuyên Thấu Ruột. Ninh Vương lôi kéo Hoa Thái Sư không thành, liền dự định để Xuyên Thấu Ruột mượn văn so với cơ kiếm cơ hướng Thái Sư nổi lên. May mắn được Đường Bá Hổ kịp thời xuất thủ cứu rút, ngược lại đem Xuyên Thấu Ruột đối đến nhuệ ra mấy chục lượng huyết. Nơi này từng cặp cũng là cực rượu, liền ngay cả Đường Quân Hạo bản thân đều kìm lòng không đặng hô, rượu, rượu a. Xuyên Thấu Ruột ra, một hương hai dặm chung ba phu tử không biết tứ thư ngũ kinh sáu nghĩa dám dạy bảy tử mười phần lớn mật. Đường Bá Hổ đối, mười thất chín bần góp đến tám lượng bảy tiền sáu phần năm hào bốn ly còn trần trừ nhất đẳng hạ lưu. Xuyên Thấu Ruột ra, bức họa bên trong, long không ngâm hổ không rít gào, nho nhỏ thư đồng buồn cười. Đường Bá Hổ đối, trong bàn cờ, xe không vòng ngựa vô cương, tiếng kêu tướng quân đề phòng. Xuyên Thấu Ruột ra, oanh oanh yến yến thúy thúy hồng đỏ khắp nơi hòa thuận vui vẻ hiệp. Đường Bá Hổ đối, mưa mưa gió phong tiêu xài một chút lá lá mỗi năm mộ hướng. Về sau còn có mấy cái từng cặp, trong đó mười ngụm tâm tư kia một đạo cũng là bị Đỗ Tử Viên tóm tắt, dù sao tiên giới nghị cùng thưởng chứ không phải như thế viết. Cái này một đoạn khiến mọi người tất cả đều nghĩ lầm Đỗ Tử Viên tài trí hơn người. Ngay cả làm như thế nhiều tuyệt diệu từng cặp cũng là làm cho lòng người phục khẩu phục. Hoa An lâm nguy cứu chủ, tạm thời đánh lui Ninh Vương, lại bị Hoa phu nhân biết ra chân thân, cuối cùng chúng một ngày mất mạng tán, còn bị giam giữ tiến vào kho củi. Bất quá cũng thừa cơ cùng Thu Hương tình cảm tiến bộ phi tốc, mắt thấy Đường Bá Hổ liền bị xử quyết, Thu Hương hướng Hoa phu nhân cầu tình thời khắc, đoạt mệnh thư sinh lại đến, đánh cho Hoa phủ trên dưới bại không thành quân. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Đường Bá Hổ lại lần nữa ra tay. Lấy không có đầu thương bá vương thương đâm chết đoạt mệnh thư sinh, cứu vớt Hoa phủ. Hoa phu nhân bị hắn cảm động, đồng ý tướng Thu Hương gả cho hắn, lại tới vừa ra điểm Thu Hương tiết mục, chỉnh Đường Bá Hổ là dục tiên dục tử. Cuối cùng, Thu Hương vẫn là bị hắn cưới được, chỉ là... Đây quả thật là Đường Bá Hổ lý tưởng bạn lữ sao. Cuối cùng nhất một tờ, Thu Hương bộc lộ ra ma bài bạc bản tính, Đường Bá Hổ kêu thảm choáng đi qua, không khỏi để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Toàn bộ mạn gạ xem hết. Toàn trường có thể thẳng nổi eo đã không có mấy cái. Bộ này mạn gạ khôi hài địa phương thật sự là quá nhiều, quá không rời đầu, để cho người ta căn bản đoán không ra, mỗi lần đều bị chọc cho cười ha ha. Mấu chốt cố sự ở trong logic lại hết sức chặt chẽ cẩn thận, nói ví dụ Đường Bá Hổ một bắt đầu nói gõ nhạc, về sau hắn liền tú một tay đánh kích vui, lại nói ví dụ một bắt đầu nâng lên hắn đã không cần đầu thương cũng có thể đâm chết người, cuối cùng cũng chính là dựa vào một chiêu này đánh bại đoạt mệnh thư sinh. Người ngoài nghề nhìn cái náo nhiệt, cười đến thông khoái, người trong nghề cũng nhìn ra trong đó bố cục, trong lòng không khỏi bội phục vạn phần. Hai bộ tác phẩm toàn bộ xét duyệt hoàn tất, kỳ thật không khí trong sân đã có thể nói rõ kết quả sau cùng. Đỗ Tử Viên cùng Ngô Đồng Diệp tác phẩm, vui mừng bi, cả hai cảm xúc xung đột nghiêm trọng, có thể nói là tương sinh tương khắc. Nếu là Ngô Đồng Diệp cố sự sức cuốn hút đủ mạnh, độc giả nhìn Đỗ Tử Viên mạn gạ liền sẽ cảm thấy không hợp nhau, rất xấu hổ. Nhưng mà sự thật lại là sung sướng vọt thẳng tàn buồn, kia tương đối. Độc giả lại nhớ tới lúc đến, liền sẽ cảm giác có chút lung túng. Cuối cùng, một vạn đại chúng ban giám khảo cùng ba cái khách quý bỏ phiếu kết quả là, Ngô Đồng Diệp 3134, Sơn Phong 8366. Điểm số lớn nghiên ép, Sơn Phong thắng. Chương 250, Kim Kiếm Vô Thường, quyển này xong. Mặc dù thua, nhưng Ngô Đồng Diệp cũng không biểu hiện ra nhiều ít không cam lòng, ngược lại còn hướng Đỗ Tử Viên ôm quyền nói, tâm phục khẩu phục. Đỗ Tử Viên cũng hướng hắn đáp lễ, người cũng nhìn rất đẹp. Câu nói này tuyệt đối là thành tâm, dù sao Đỗ Tử Viên mạn gạ chỉ có họa là chính hắn, cố sự lại không phải chính hắn nghĩ ra được. Tướng so với dưới, Ngô Đồng Diệp thế nhưng là mạnh mẽ địa dựa vào chính mình viết ra như thế một cái đặc sắc cố sự. Đỗ Tử Viên sẽ đối với tác phẩm của mình tự tin, lại vĩnh viễn sẽ không bởi vì những này tác phẩm mà tự đại. Hắn sau này tuổi thọ khẳng định không ngắn, thậm chí còn khả năng trường sinh, trong ngộng tác phẩm lại nhiều cũng có chép xong một ngày, đến lúc đó hắn hoặc là phong bút, hoặc là cũng chỉ có dựa vào chính mình đi sáng tác. Hắn xưa nay sẽ không cho là mình có thể mãi mãi dựa vào chép tác phẩm đi xuống. Khu thứ nhất tranh tài kết thúc, một vạn đại chúng ban giám khảo rời sân, mới một nhóm ban giám khảo tiến vào, ngay sau đó khu thứ hai tranh tài bắt đầu. Nhất Diệp, 3 tuổi ngoan đồng, tìm đạo thư sinh đi tới trung ương. Đầu tiên công bố chính là một bà tổ hợp màn gạ. Không ổn a, lên trước tất bại nguyền rủa cũng không biết được có thể hay không có tác dụng. Đỗ Tử Viên ấn mở màn gạ. Chu Bất Đồng vẽ tranh tốc độ tự nhiên không có Đỗ Tử Viên nhanh, coi như hắn tìm một đống trợ thủ giúp hắn xử lý hậu kỳ công việc. Cái này 10 ngày bài trừ Vương Chi Thu cấu tứ tình tiết thời gian, hắn hết thảy vẽ lên đại khái liền 60 trang, vẫn chưa tới Đỗ Tử Viên 1/4. Chủ đề là võ cùng kim, màn gạ tên là Kim Kiếm Vô Thường. Màn gạ mở đầu thông qua hai cái diễn viên quần chúng trò chuyện dẫn xuất một cái nhân vật thần bí, người giang hồ xưng Kim Vô Thường, trong tay hoàng kim kiếm giết người vô số. Kim Vô Thường là thiên hạ đệ nhất sát thủ, võ công cao cường, vô cùng thần bí, cơ hồ không ai biết chân diện mục, bởi vì gặp qua hắn mặt người đều chết rồi. Danh tự này cũng không sợ phạm vào thần tiên kiêng kỵ, bởi vì loại hành vi này đối thần tiên danh khí tuyên truyền cũng coi là có điểm tốt. Gần nhất, trong thành Phong Ưng bang bang chủ qua 60 đại thọ, có nghe đồn Kim Vô Thường sẽ ở thọ yến cùng ngày đến đây chém giết vị bang chủ này. Trong lúc nhất thời, trong thành khắp nơi đều năng nhìn thấy tuần tra bang phái nhân viên, bọn hắn ý đồ tại Kim Vô Thường trà trộn vào thọ yến trước đó liền tóm lấy hắn. Bọn gia hỏa này ôm thà rằng bắt sai 1000 không thể lỗ hổng một cái tâm thái. Phàm là có chút khả nghi đều sẽ bị bắt đi, huyên náo là lòng người bàng hoàng. Hai người chính nói chuyện, cách đó không xa một cái 14-15 tuổi nửa lớn nhỏ tử bởi vì không nhỏ tâm va chạm tuần tra nhân viên, cũng bị cưỡng ép áp đi. Mạn gạ thị giác như vậy bắt đầu đi theo cái này thiếu niên, hắn bị bắt vào nhà giam về sau 10 phần kinh hoàng, hô to cầu Phong Ưng bang người thả hắn ra ngoài, hắn nói mâu thân hắn bị bệnh liệt giường còn cần hắn đi chiếu cố. Cái này tự nhiên là sẽ không có người phản ứng hắn. Kết quả thọ yến cùng ngày Phong Ưng bang đại loạn, nhà giam cũng không biết bị ai phá vỡ, tất cả bị giam giữ người đều chạy ra ngoài. Thiếu niên không biết đường đi, chạy tán loạn khắp nơi lại một lần tình cờ đi tới thọ yến hiện trường. Lúc này thọ yến bên trên đã máu chảy thành sông, 10 cái cầm trong tay kim kiếm người vây quanh Phong Ưng bang lão bang chủ. Bọn hắn đều tự xưng Kim Vô Thường, không nguyện ý tướng giết bang chủ cơ hội nhường cho người khác, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Cuối cùng, bọn này Kim Vô Thường tương hỗ tàn sát đến chỉ còn lại một cái. Hắn chém xuống một kiếm Phong Ưng bang bang chủ đầu liền dự định cầm đầu lâu đi giao nộp. Lại thình lình bị thiếu niên ngầm thi tên bắn lén giết chết. Nguyên lai thiếu niên mới là chân chính Phong Ưng bang bang chủ, bởi vì sớm địa vào tiên thiên, cho nên 60 tuổi vẫn là thiếu niên bộ dáng. Trước đó cái kia bị giết chết bất quá là hắn thế thân thôi. Hắn sớm biết Kim Vô Thường muốn tới giết hắn, thế nào khả năng cũng chỉ là để cho thủ hạ người đi làm bừa người qua đường. Đây mới là hắn chân chính tính toán. Mắt thấy Kim Vô Thường khí tuyệt bỏ mình, Phong Ưng bang bang chủ thở dài một hơi thời điểm, cái kia bị bêu đầu thế thân trong thi thể bỗng nhiên toát ra một đôi tay, ngay sau đó là một cá nhân chui ra. Cái này cá nhân kích thước không lớn, vừa vặn giấu ở thi thể không đầu ở trong. Nguyên lai đây mới là chân chính Kim Vô Thường, trước đó những cái kia chỉ bất quá là bị tiền tài lợi dụ tên giả mạo. Hắn đã sớm biết Phong Ưng bang bang chủ kế hoạch, dứt khoát giết cái kia giả bang chủ, rồi mới mình đến giả mạo. Phong Ưng bang bang chủ quá sợ hãi. Bất quá cũng may cái này Kim Vô Thường trong tay căn bản không có hoàng kim kiếm, hắn cảm thấy mình ưu thế vẫn là thật lớn, liền định đến một đợt phản sát. Kết quả, Kim Vô Thường một thức mạn thiên hoa vũ đính kim tiền, trực tiếp đem hắn đánh cho trọng thương ngã gục. Tại Phong Ưng bang bang chủ trước khi chết, Kim Vô Thường đi tới bên cạnh hắn, trong tay loay hoay một viên tiền tài. Ai nói cho ngươi Kim Vô Thường hoàng kim kiếm liền thật là kiếm? Cũng không cần đầu óc ngẫm lại, đã gặp qua ta người đều đã chết, như vậy hoàng kim kiếm sự tình là ai truyền tới đâu? Phong Ưng bang bang chủ mới chợt hiểu ra, nuốt xuống cuối cùng nhất một hơi. 60 trang độ dài có hạn, cố sự đến nơi này liền kết thúc. Mặc dù rất ngắn, nhưng bộ này mạn gạ cũng miêu tả ra một cái thần bí mà cường đại nhân vật Kim Vô Thường. Hai lần đảo ngược cũng làm cho kịch bản có đầy đủ bạo điểm. Nhất là cuối cùng nhất mạn thiên hoa vũ đính kim tiền xuất hiện một màn kia, Chu Bất Đồng hao tốn dòng dã 2 trang đi miêu tả, hình tượng chi lộng lẫy tuyệt đối là rung động ánh mắt, chỉ cần một chút là có thể đem độc giả một mực hấp dẫn lấy. Mặc dù cùng Đỗ Tử Viên trong suy nghĩ Mạn Thiên Hoa Vũ đính kim tiền có điểm khác nhau, nhưng không thể không nói, chỉ là một cái tên thêm một điểm khái niệm liền có thể sáng tạo ra như thế chói lọi tất sắc kỹ, Chu Bất Đồng cùng Vương Chi Thu hai người cũng đúng là thiên tài. Thậm chí, Đỗ Tử Viên nhìn ra hai người bọn họ vì một chiêu này còn sửa lại kịch bản. Nguyên bản Kim Vô Thường hẳn là dùng kiếm, nhưng là Đỗ Tử Viên đưa ra tiền tài làm ám khí khái niệm về sau, cuối cùng bị bọn hắn diễn biến thành Hoàng Kim Kiếm không phải kiếm dạng này một cái thú vị thiết lập. Có thể tại trong 10 ngày sáng tác ra dạng này một bộ mạng gạ, đã là rất tốt. Sau đó, thì là tìm đạo thư sinh tác phẩm. Hắn am hiểu nhiệt huyết đề tài, lần này viết là một cái liên quan tới tìm kiếm bảo tàng cố sự. Mặc dù tình tiết cũng là trầm đồng chập trùng, mà lại nội dung cũng muốn so Kim Vô Thường phong phú, nhưng Đỗ Tử Viên cảm thấy có chút không đủ vị chính là nó nhân vật chính có chút quá tục xáo, chỉ là một cái một lần tình cờ đạt được cao nhân truyền công may mắn tiểu tử. Cái này thiết lập mặc dù 10 phần kinh điển, nhưng kinh điển mặt khác liền là bị dùng đến nát, nói một cách khác liền là cầu huyết. Lại thêm mạn gạ loại mô thức này tại trước mắt tướng đối với chỉ có văn tự vẫn là có nhất định trình độ thêm điểm. Cuối cùng, bỏ phiếu kết quả vì 13 tổ hợp 5 tháng 8 năm 32 phiếu, tìm đạo thư sinh 566 8 phiếu. 13 tổ hợp thuận lợi tấn cấp, đến từ phong thắng quốc tìm đạo thư sinh mắt thấy cái này không lớn số phiếu chênh lệch, cũng là tiếc nuối vô cùng. Hắn cảm thấy mình lần thất bại này, càng nhiều hơn chính là bởi vì chính mình viết là, mà đối phương lại là mạng gạ. Nếu như ta cũng họa mạng gạ, chưa chắc sẽ thua. Lần này bảy phong tế, trong lúc vô hình vì mạng gạ mở rộng cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Chương 251, Thần Kiếm Vô Địch. Liên tục hai tổ đỡ cờ về sau, thời gian đã đi tới giữa trưa, mọi người hơi nghỉ ngơi về sau, buổi chiều mới có thể bắt đầu thứ 3, khu thứ 4 bình xét. Cuộc tranh tài vòng thứ 2 hết thể muốn tiến hành 2 ngày. Buổi chiều một bắt đầu liền là Đường Quân Hạo đối mặt cùng một cái quốc gia tác giả Thánh Hoàng. Tổ này chủ đề là kiếm cùng rượu. Thánh Hoàng bản nhân là một cái đến gần vô hạn ngự không thiên cảnh cao thủ, tại đấu võ miêu tả phương diện là toàn thắng Đường Quân Hạo cái này tu tiên giả, dù sao Đường Quân Hạo cũng không phải Đỗ Tử Viên mạn gạ bên trong đường bá hổ. Mà lại cái này một lần, hắn lần đầu tiên vậy mà cũng dùng mạn gạ hình thức, vẽ lên một bộ gần 100 trang mạn gạ. Chu Bất Đồng Hoa kêu bao lớn khí lực mới vẽ lên 60 trang. Hắn năng vẽ ra nhiều như vậy hiển nhiên là kêu rất nhiều giúp đỡ, đồng thời tại chất lượng bên trên cũng có chút hạ xuống. Đây là một cái người rất thông minh, liếc mắt một cái thấy ngay trước mắt mạn gạ là mới phát sự vật có lợi chỗ. Chỉ tiếc, hắn dù sao cũng là thứ nhất lần nếm thử loại mô thức này sáng tác, phân kính cũng không có làm được rất tốt, rất nhiều địa phương vì đẩy nhanh tốc độ chỉnh thậm chí còn có sụp đổ dấu hiệu. Tướng so với dưới, Đường Quân Hạo mặc dù áp dụng chính là truyền thống tiểu thuyết hình thức, nhưng chuyện xưa đặc sắc trình độ đầy đủ, vẫn như cũ thu được không ít ban giám khảo duy trì. Cuối cùng, lấy 5.771 phiếu so 5.729 phiếu yêu ớt chênh lệch, Đường Quân Hạo thu được thắng lợi. Ta thắng á. Đường Quân Hạo vui sướng địa chạy về vị trí của mình, hướng Nghĩa huynh cùng Nghĩa muội cười nói. Số phiếu kém nhỏ như vậy, xem ra ngươi nếu bị thua cũng một điểm không kỳ quái, lần này chỉ có thể nói đối phương đi bất tình chiêu, ngươi vận khí không tệ. Hạt thông ăn ngay nói thật, Đường Quân Hạo nghe về sau lập tức hiểu xỉu xuống tới. Hắn lần này thật là vận khí tốt, nếu là Thánh Hoàng Lao Trung thực thực viết truyền thống tiểu thuyết, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Bất quá Đỗ Tử Viên ngược lại là vô bờ vai của hắn an ủi, thắng liền là thắng, đừng nghĩ nhiều như vậy nếu như, đều là không tồn tại, đợi lát nữa trở về ta cho ngươi họa tranh minh họa đi. Lần này xem hết Đường Quân Hạo hoàn chỉnh tiểu thuyết, hắn đã sinh ra không ít linh cảm. Tiểu thuyết của hắn tên là Thần Kiếm Vô Địch, giảng thuật một cái từ nhỏ bị hầu tử nuôi lớn thiếu niên xâm nhập giang hồ, gặp một vị tuyệt thế mỹ nhân. Vị này mỹ nhân mặc dù mạo như thiên tiên, lại tâm như xà hạt, nhất thích xem nam nhân vì nàng tương hỗ tàn sát. Nhưng mà thiếu niên bởi vì tâm tư đơn thuần, cũng không có bị nàng mị hoặc, ngược lại hỏng chuyện tốt của nàng. Không tin tà nàng vì trả thù thiếu niên, quyết định đi dụ hoặc hắn, lại không biết tại thiếu niên trong mắt nàng căn bản chính là một cái người quái dị. Từ nhỏ cùng hầu tử làm bạn thiếu niên cho rằng nhất mỹ lệ nhưng thật ra là mẫu tinh tinh. Tức hồn hển mỹ nữ muốn giết thiếu niên, lại bị hắn trực tiếp một kiếm đập đến kinh gãy xương gãy hoẹ ra mấy chục lượng huyết. Thiếu niên cũng không nghĩ tới mình tiện tay một kiếm uy lực vậy mà cái này bao lớn. Ngược lại có chút ngượng ngùng, chuẩn bị mang cô nương đi cầu y yể. Trên đường đi, nàng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn báo thù, sao làm sao thiếu niên từ nhỏ huống khỉ con thần tiểu lớn lên, đao thương bất nhập không nói còn lực đại vô cùng, mấy lần đánh lén không chỉ có không thành công, ngược lại đem chính nàng cho làm cho càng thêm thê thảm. Hoa! Ngươi thế nào? Ngực xưng thành dạng này, có muốn hay không ta cho ngươi xoa xoa? Ngươi đi ra! Ô ô ô! Sư phó, ta muốn về nhà! Sửu nhân nhiều tắc quái, ngươi phá sự thật nhiều. Phúc, thổ huyết. Về sau, mỹ nữ vụng trộm rời đi thiếu niên bên người, nàng còn không muốn còn trẻ như vậy liền quải điệu. Chỉ là tạo hóa trêu ngươi, ngay tại nàng chui vào một chỗ võ lâm thánh địa dự định trộm thuốc chữa thương thời điểm, thiếu niên cũng tới cửa. Nguyên lai là có một thanh thần kiếm xuất thế, hắn chuyên môn đến tham gia náo nhiệt. Vô số cao thủ vì thần kiếm đánh cho đầu rơi máu chảy, mất mạng người đến không hết, thiếu niên nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không có tham dự vào, bởi vì hắn lạc đường. Cơ trí hắn quyết định đi nóc nhà, kết quả lại bởi vì chính mình kiếm đá quá nặng, một không nhỏ tâm dẫm nát mảnh ngói rớt xuống. Mà hắn rơi xuống phía dưới, chính là mỹ nữ chỗ. Ai? Là ngươi a, trùng hợp như vậy. Xào cái quỷ á. Ngươi cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, lại ép lao nương trên thân. Ngươi lên ta phải. Ý thì, ngươi xấu như vậy, ta mới không cần cùng ngươi giao phối đâu. Phúc, thổ huyết. Thiếu niên gặp mỹ nữ hôn mê, cảm thấy hẳn là cứu nàng, nhưng lại không biết nên làm sao cứu, liền tiện tay cầm lấy trên đất đan dược toàn nhét vào mỹ nữ trong miệng. Thụ thương liền muốn uống thuốc, tất cả mọi người là nói như vậy, cũng không có vấn đề. Mỹ nữ vốn chính là đến trộm thuốc, bọn hắn chỗ gian phòng chính là đan phòng, bên trong dược vật hoa văn phong phú, bị thiếu niên một mạch địa nhét vào mỹ nữ trong miệng. Kết quả mặc dù trời xui đất khiến địa chưa khỏi thương thế của nàng, nhưng nàng đầu lại bị dược lực xông xấu, đã mất đi đại bộ phận ký ức, tâm tính rơi xuống trở về 3 tuổi. Cà ca ôm một cái. Bảo bảo muốn thu đường đường. Lần này hắn trợn tròn mắt, đành phải dỗ dành mỹ nữ dự định mang nàng đi tìm đường ăn. Vừa vặn bên ngoài tranh đoạt thần kiếm chiến đấu hạ màn kết thúc, một vị chính đạo cao nhân đoạt được thần kiếm, vì thế thậm chí còn đánh lén giết chết sư huynh của mình. Hắn giờ phút này hào tình vạn trượng, cảm thấy mình đã vô địch. Vừa vặn thấy được nhân vật chính thiếu niên, liền định đi thử một chút kiếm. Ha ha ha, kiếm này nơi tay, thiên hạ ai là ta địch thủ. Tiểu tử, may mắn trở thành ta dưới kiếm cái thứ nhất vong hồn, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Keng. Thần kiếm cùng kiếm đá tương giao, thần kiếm trực tiếp cắt thành hai đoạn. Đại thúc, ngươi vừa mới nói cái gì? Làm sao không nói chuyện? Ngươi đó là cái gì kiếm? Tảng đá kiếm A. Năng mượn ta nhìn xem sao. Tốt, ấy. Hắn một tay đoạt lấy kiếm đá, lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha ha, ta đã vô địch. Dứt lời huy kiếm hướng thiếu niên chém tới, kết quả thiếu niên ngón tay búng một cái, kiếm đá cũng đoạn mất. Ngươi người này thật là kỳ quái. Thiếu niên không để ý đến hắn nữa, mang theo đã ngốc rơi mỹ nữ rời đi, chỉ để lại cái kia cao thủ ngốc tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Bộ tiểu thuyết này chỉnh thể văn phong lệch nhẹ nhõm, lấy châm chọc phương thức giảng thuật một cái không đồng dạng giang hồ. Vô luận là mỹ nữ vẫn là chính đạo cao nhân. Đây đều là trên giang hồ ngay mặt nhất mọi người nhất ước mơ tồn tại, nhưng là tại bộ tiểu thuyết này bên trong, bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài phía dưới lại đều có một viên xấu xí tâm. Mọi người nhìn không thấu biểu tượng, cho nên bị mỹ nữ mị hoặc tự giết lẫn nhau, bị chính đạo cao nhân đánh lén giết chết, chỉ có nhân vật chính thiếu niên thủ vững bản tâm, lấy không đồng dạng thị giác phá vỡ mặt nạ của bọn họ. Luôn luôn nghĩ đến hại người mỹ nữ cuối cùng tướng mình hại thành ngược trí, cao nhân trăm phương ngàn kế mưu đoạt thần kiếm bị hủy đều là có chút châm trọng. Biểu thị thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, cũng chỉ ra tiểu thuyết đề mục. Cái gì là thần kiếm vô địch? Không phải chăm luyện thần minh, mà là người một mực kiên thủ bản tâm. Kiếm hội đoạn, tâm lại sẽ không gãy, chỉ cần tâm chính, dù là trong tay không có kiếm, vẫn như cũng là vô địch. Đường Quân Hạo yêu thích cực lớn, trong đó đặc biệt Phật giáo vì rất, cho nên tiểu thuyết của hắn bên trong luôn luôn năng nhìn thấy một chút Phật giáo lý luận. Cái này cũng tăng lên hắn tiểu thuyết chỉnh thể bức cách. Chương 252 Nam nhân thật là kỳ quái. Trước 3 khu quyết đấu, đều là vòng thứ nhất trước 8 chiến thắng, cái này cũng nói rõ vòng thứ nhất thứ tự vẫn còn có chút tác dụng. Bất quá khu thứ 4 tranh tài lại ra chút biến hóa. Cái này một khu từ lúc đầu thứ 9, về sau Bát công tử bị loại bỏ về sau trở thành thứ 8 Rèm Châu Tuyết giao đấu thứ 10 Thiên Lý Độc Hành. Đỗ Tử Viên cùng Thiên Lý Độc Hành coi như nhận biết, vị này không thế nào thu hút đường bằng đại thúc, ngày bình thường nói chuyện khiêm tốn hòa khí, nhìn qua tựa như một viên cao tuổi trứng. Nhưng là tại cái này một lần lấy huyết cùng phong làm chủ đề tiểu thuyết trong quyết đấu, lại lấy một bộ tinh diệu tuyệt luân hóa cốt ma phong cường thế đánh bại Rèm Châu Tuyết, không chút huyền niệm địa tấn cấp bát cường. Độc Hành lao sư chiêu này nghịch thuật thật là chơi đến chưa ta. Đỗ Tử Viên hướng Lương Vũ Tinh cảm khái nói. Bộ tiểu thuyết này thời gian tuyến hết thảy 3 ngày, Thiên Lý Độc Hành trước hết nhất viết lại là ngày thứ 3, sau đó lại đổ về đi ngày thứ 2, thứ nhất trời. Rất nhiều câu đố đều theo thời gian quay lại từng cái giải khai. Chờ người nhìn thấy cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi phát ra thì ra là thế cảm khái. Sách này chi tiết rất nhiều, nhưng lại không về phần vì cố ý khoe khoang lo lắng mà đem một vài địa phương viết mơ hồ, tức chính là nghịch thuật, trật tự vẫn như cũ rất rõ ràng, cho dù là phổ thông độc giả cũng có thể nhẹ nhõm đọc. Đây mới là Đỗ Tử Viên bội phục nhất địa phương. Thứ nhất trời tranh tài xong kết, tại tuyên bố 4 người tấn cấp đồng thời, 8 bộ tác phẩm cũng chính thức tại trên mạng công khai, cung cấp mọi người đặt mua xem. Mặc dù có thắng có phụ, nhưng không thể phủ nhận cái này 8 bộ tác phẩm đều là cao cấp nhất tiểu thuyết gia nhóm tác phẩm tâm huyết, mỗi một bộ đều nhìn rất đẹp. Trên Internet lập tức nhắc lên một mảnh điên cuồng thảo luận. Sơn Phong lão sư không hổ là thủ vòng hạng nhất, đường bá hổ điểm thu hương thật có thể để cho người ta cười tắt thở, ta quyết định về sau liền dùng nó đến luyện cơ bụng. Đường bá hổ điểm thu hương bên trong Sơn Phong lão sư họa kỹ đơn giản đại bạo phát ta, hung ưng dương cánh khí thôn thiên hạ đồ, khổng tức đồ, xuân cây thu xương đồ, mỗi một bức đều là làm cho người sợ hãi than thần tác. Chẳng lẽ không có người nhận ra đường bá hổ cùng quân Nhật Thiên lão sư trưởng đến giống như sao? Nghe nói hắn cùng Sơn Phong lão sư là kết bái huynh đệ, chẳng lẽ lại đường bá hổ điểm thu hương là chân thật tồn tại? Nô Đồng Diệp lão sư thật là thất bại, nếu là không có cùng Sơn Phong lão sư đối đầu, Tiếu Khuynh Thành chưa hẳn không thể vào trước tám. Mạn Thiên Hoa Vũ đính kim tiền, rực rỡ nhất đồng thời cũng là hung nhất lệ sát chiêu, 3 tuổi ngoan đồng lão sư họa thật sự là quá đẹp. Thế nào, kết quả ra sao? Cựu công chúa nắm lấy Kim Lan, khẩn trương hỏi. Kim Lan bất đắc dĩ, nhà mình công chúa ngày bình thường đoan trang hào phóng, xưa nay lấy thông minh lấy sưng. Nhưng làm sao vừa gặp phải Thất Tinh Lạc Nguyệt sự tình trí thông minh lại luôn là lộ ra không đủ dùng đâu. Nàng bất đắc dĩ nói, công chúa, Thất Tinh Lạc Nguyệt lão sư là khu thứ 5, muôn sáng sớm ngày mai mới quyết thắng thua. À, thật sao? À, ta đem quên đi cựu công chúa vỗ trán của mình, có chút buồn bực nói, làm sao ngày mai vẫn chưa tới đâu. Các ngươi nói có không có cái gì biện pháp để ngày mai mặt trời sớm một chút thăng lên a? Công chúa, chúng ta cũng không phải húc đông đại tiên. Mặt trời lúc nào dâng lên chúng ta nhưng không quản được một bên đan nhược bất đắc dĩ nói, ngài liền thả một vạn cái tâm đi, Thất Tinh Lạc Nguyệt lão sư lợi hại như vậy, làm sao có thể? Nói đến một nửa, nàng đỗng nhiên ngừng lại. Lúc đầu nàng là muốn nói làm sao lại thua, nhưng là nghĩ tới vòng thứ nhất tựa như là có một cái quái vật điểm số lớn nghiền ép Thất Tinh Lạc Nguyệt, nàng ngược lại không biết nên nói thế nào mới tốt nữa. Cái này Sơn Phong cũng quá lợi hại, lại có thể áp chế Thất Tinh Lạc Nguyệt, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Khả năng cái gì? Ngươi làm sao không nói tiếp rồi? Ai nha, công chúa, ngươi liền không thể đối với mình thích nam nhân có chút lòng tin. Đan Nhược lập tức nói sang chuyện khác. Ai? Ai thích ăn á? Cựu công chúa mặt trong nháy mắt thiêu đến đỏ bừng. Ta mới không phải bởi vì vui. Thích hắn mới hỏi, ta là quan tâm chúng ta bảy phong quốc tác giả, đây là thân là một cái công chúa chức trách, đúng. Chức trách? Vậy sao ngươi không hỏi cái khác tác giả? Hai cái cung nữ trong lòng đồng thời nhả ránh. Bất quá các nàng đương nhiên sẽ không nói ra, dù sao nhà mình công chúa ra mặt vẫn là rất mỏng. Kim Lan lập tức nói, lần này trước 8 bộ tác phẩm bên trong có rất nhiều có ý tư a, nghe nói Ngô Đồng Diệp lão sư Tiếu Khuynh Thành rất thúc nước mắt, Thiên Lý Độc Hành lão sư Hóa Cốt Ma Phong rất đặc sắc, Quân Nhật Thiên lão sư Thần Kiếm Vô Địch cũng 10 phần có ý tứ, chúng ta trước nhìn cái nào đâu. Nàng nói ba cái đều là bảy phong quốc tác giả. Vừa rồi cựu công chúa nóng vội nghĩ biết tranh tài kết quả, lại không dám mình tra. Liền đem Linh Quang Ngọc giao cho Kim Lan trong tay để nàng xem xét. Nàng xem hết kết quả về sau, vô ý thức trước hết báo cáo quốc gia mình tác phẩm. Cựu công chúa nghĩ nghĩ, nói, cái kia Sơn Phong tựa như là khu thứ nhất, hắn vẽ lên cái gì? Tựa như là một bộ gọi đường bá hổ điểm thu hương khôi hài mạng gạ. Kim Lan hồi tưởng đến mình nhìn thấy bình luận, nói, đường bá hổ, thu hương. Danh tự này tốt ngay thẳng, liền không thể đi điểm tâm A. Tiên giới nhưng không có đường bá hổ điểm thu hương điện cố. Cho nên tại cựu công chúa xem ra, cái này mạn gạ đề mục khó tránh khỏi có chút quá bình thường. Bất quá bởi vì là tháng qua Thất Tinh Lạc Nguyệt tác giả, nàng ôm tìm hiểu địch tỉnh tâm tư vẫn là lựa chọn trước nhìn cái này. Thế là, ba người liền cùng tiến tới bắt đầu nhìn lại. Rất nhanh, tại nhìn thấy đường bá hổ thế mà dùng thượng đẳng bút lông dính xì dầu bôi cánh gà thời điểm, các nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng hắn muốn viết chữ đâu. Đan Nhược cảm khái nói. Cựu công chúa liền nói. Cái này xem xét cũng không phải là người đứng đắn, chẳng lẽ lại Quân Nhật Thiên lão sư ngày bình thường cũng là dạng này. Chỉ có Kim Lan như có chút suy nghĩ. Cái này đường bá hổ làm sao nhìn như vậy quen mặt. Có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Nếu để cho đường quân hạo biết mình trước kia tại bên người nàng vậy lâu như vậy, nàng thế mà ngay cả mình tướng mạo đều không nhớ rõ, nói không chừng sẽ khóc lên đi. Về sau thân thể hội họa mặc dù tinh diệu, nhưng ba cái hoàng hoa đại khuê nữ đều là thấy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đan Nhược. Sẽ rẽ ngoặt là có ý gì? Ta không biết ta. Kim Lan. Ta cũng không biết ta, nguyên lai nam nhân tử tôn căn là cùng côn trùng đồng dạng sao. Ta ta còn tưởng rằng cùng chúng ta đồng dạng đây này. Nam nhân thật sự là kỳ quái, phía dưới thế mà gián tử. Ba người nghị luận, tiếp tục nhìn xuống đi. Đương nhìn thấy Thu Hương ra sân lúc, cựu công chúa cùng Đan Nhược cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía Kim Lan. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Kim Lan có chút phương, chính nàng cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Ngươi gặp qua Sơn Phong lão sư? Cựu công chúa hỏi. Không có à, ta rất ít xuất cung, hoặc là liền là lần trước giao lưu hội thời điểm cùng công chúa ngươi cùng đi bảy phong tế biệt quán. Là, khả năng Sơn Phong lão sư lần kia lúc ra cửa nhìn thấy ngươi cựu công chúa như có chút suy nghĩ nói, nhưng hắn tại sao muốn đem ngươi vẽ thành Thu Hương đâu? Đường Bá Hổ cùng Quân Nhật Thiên lão sư như vậy giống, chẳng lẽ hai người các ngươi? Chương 253, tiệc cưới. 2000 bình quân định tăng thêm 13-20. Làm sao có thể? Kim Lan gặp cựu công chúa hoài nghi, lập tức nói, công chúa, ngươi là biết ta, từ nhỏ đến lớn ta liền không có đi ra mấy lần cùng, mà lại mỗi lần ra ngoài đều khẩn trương đến muốn chết, ngay cả cùng người khác nói chuyện đều làm không được, làm sao có thể cùng nam nhân dính líu quan hệ? Cũng thế, ngươi là gan quá nhỏ, mỗi lần đều là ta kéo lấy ngươi đi ra. Cựu công chúa nhẹ gật đầu, giống như cũng chưa từng thấy qua Quân Nhật Thiên lão sư, vậy cái này Sơn Phong là có ý gì? Ai biết đâu? Người nước ngoài này kỳ kỳ quái quái, ngày đó đưa công chúa mạn gạ cũng kỳ kỳ quái quái. Đan Nhược nhớ tới Đỗ Tử Viên ngày đó vẽ ngắn một trang cuối cùng, vô ý thức run một cái, bất quá đẹp mắt là thật đẹp mắt, thật không biết hắn là thế nào nghĩ ra loại này chuyện xưa, viết tiểu thuyết người đều là quái vật. Tốt tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, có lẽ người ta chỉ là tùy tiện căn cứ ấn tượng vẽ, căn bản không có gì thâm ý, chúng ta vẫn là tiếp tục xem mạn gạ đi. Kim Lan không muốn trong vấn đề này xoắn xuýt, vội vàng thúc giục hai người tiếp tục xem. Thế là, tiếp xuống ba người đều bị chọc cho ngửa tới ngửa lui, cười đến căn bản không thể ngậm miệng. Chìm được nhanh cũng coi như nhanh sao. Ha 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 ha, quá đùa. Ha ha ha, không được, ta không chịu nổi, cái này Sơn Phong lão sư ý nghĩ quá thanh kỳ, vì cái gì một con rắn cũng có thể khóc đến thảm như vậy. Ha ha ha, kia cá nhân cứ như vậy đem mình gõ chết sao. Cũng quá ngu xuẩn a. Bất quá tại ta nhất thời khắc, Đan Nhược đông nhiên đã ngừng lại dáng tươi cười. Trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng ủy khuất thần sắc. Cựu công chúa nhìn nàng đỏ ngầu cả mắt, liền hỏi, Đan Nhược, sao rồi? Buồn cười như vậy mà gà, ngươi làm sao ngược lại nhìn tức giận? Công chúa Đan Nhược bổ nhào vào công chúa trong ngực, khóc ròng nói, cái này Sơn Phong quá xấu rồi, hắn đem ta vẽ thành một cái người quái dị, vẫn là một cái dục cầu bất mãn đáng phụ, ô ô ô. À, chỗ nào? Ta làm sao không có nhìn thấy? Công chúa cùng Kim Lan không hiểu. Đan Nhược thì là chỉ vào Linh Quang Ngọc bên trên cây liễu tỷ nói, Đan Nhược không phải liền là cây liễu biệt xưng nha, đã Kim Lan đều là Thu Hương, vậy hắn vẽ cái này cây liễu tỷ rõ ràng liền là tại chỉ ta mà. Ô, ta danh tiết đều bị hắn hỏng. Cái này, nói không chừng là cái hiểu lầm đâu. Cựu công chúa cũng không biết Đỗ Tử Viên rốt cuộc là ý gì, dù sao cây liễu loại này danh tự tại tỷ nữ bên trong thái thường gặp, có lẽ hắn chỉ là tùy tiện lấy mà thôi. Lúc này Kim Lan cũng khuyên nhủ, ta cảm thấy hẳn là hiểu lầm. Bởi vì Sơn Phong lão sư căn bản không biết tên của ngươi a. Đan Nhược nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như thật đúng là có chuyện như vậy. Nàng liên cùng Đỗ Tử Viên tại giao lưu hội bên trên gặp qua một lần, khi đó hai người đừng nói trao đổi, ngay cả ánh mắt đều không đối trải qua, càng đừng đề cập biết tên của nàng. Mấu chốt là, cây liễu tỷ cùng nàng cũng không giống, chỉ cần sức tưởng tượng không nên quá phong phú, bình thường là sẽ không dính dấp đến trên người nàng. Nghĩ đến nơi này, Đan Nhược tâm tình tốt thụ một chút, bất quá vẫn là đối Đỗ Tử Viên sinh ra một điểm đoán nghiệm. Bảy phong tế biệt quán. Hát xì. Đỗ Tử Viên bỗng nhiên hát xì hơi một cái. Thế nào? Lâm Ngọc Tần tiện tay cầm qua khăn tay cho hắn xoa xoa cái mũi, hỏi. Không biết, khả năng có người ở sau lưng nói xấu ta. Nói xong, Đỗ Tử Viên tiếp tục cho ngồi tại trên đùi hắn Lâm Ngọc Tần vò lên vai tới. Ngày thứ hai, mặc dù Đỗ Tử Viên đã xót xong, nhưng vẫn là phải đi đến hiện trường. Bởi vì có xuất sắc tác phẩm nhìn, hắn ngược lại sẽ không cảm thấy nhàm chán. Buổi sáng, Thất Tinh Lạc Nguyệt cùng Mộng Du Chim lần lượt thắng được. Trong đó Thất Tinh Lạc Nguyệt cũng là cùng Đỗ Tử Viên đồng dạng, điểm số lớn nghiền ép hắn đối thủ Lưu Vân. Mà Mộng Du Chim thì là thắng hiểm múa kiếm hồng nhàn cười. Đến xuống buổi trưa, Vũ Quốc Hoàng tử tác giả Phù Thương Ẩm chiến thắng đến từ nhân xem quốc tác giả Nghe Gió Đạo Mưa, cuối cùng liền chỉ còn lại hai cái nữ tác giả ở giữa so đấu. Một phe là Long Anh Quốc cùng thiếu, khác một phương thì là Hoàng Quốc Mạch Thượng Nở Hoa. Chủ đề là ca cùng quốc. Mạch Thượng Nở Hoa nhất am hiểu viết ô nhỏ cục, nói ví dụ lấy một gia đình vì hàng mẫu, nàng có thể đem các loại nhân vật quan hệ trong đó an bài rất khá, nhưng khi phóng đại đến cả một cái quốc gia lúc, cũng có chút lực có chưa đến. cho nên nàng rất thông minh không có đi viết quốc gia, mà là lấy băng sơn một góc đến phụ trợ hoàn cảnh lớn. Tiểu thuyết của nàng gọi là tiệc cưới. Giảng thuật một trận tiệc cưới tổ chức trước một ngày đến tiệc cưới sau một ngày cố sự. Quốc gia chiến loạn, tiền tuyến liên tục thất bại, ở hậu phương đại bản doanh quan to hiển quý nhóm nhưng như cũ chiều ca đêm huyền. Chuyện xưa nhân vật chính là một cái tiểu quan viên nữ nhi, nàng gả cho phụ thân đồng liêu nhi tử. Hai nhà người vì càng có mặt mũi, liền suy nghĩ đi mời một chút có thân phận địa vị đại quan tới tham gia tiệc cưới, bất quá bởi vì thân phận địa vị chênh lệch, quá trình bên trong tự nhiên tránh không được nếm mùi thất bại. Vì càng có mặt mũi, bọn hắn vẫn là kiên trì mời tới một vị tứ phẩm quan viên quản gia. Nhưng tức chính là quản gia, mời được hắn cũng không đơn giản, hai nhà người nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tiền tài đi mời đến một vị quản gia kia thích ca cơ mới được. Cuối cùng, hai nhà người đánh mặt xưng mạo xưng mập mạp, tiệc cưới mặc dù thuận lợi địa thiết lập tới, tại khách đến thăm trước mặt cũng có mặt mũi, nhưng trên thực tế chính bọn hắn trong lòng lại là đang dỉ máu. Tiệc cưới bên trên, ca cơ hát ca, quản gia nửa khép suy nghĩ nghiêng thai lắng nghe, kia đối người mới phảng phất thành phối hợp diễn. Liên tại bọn hắn hoàn thành phu thê giao bái, chuẩn bị tiến vào động phòng thời điểm, địch quốc quân đội bỗng nhiên phát động dạ tập. Lập tức toàn bộ hoàng thành đều loạn thành hỗn loạn, tất cả mọi người đang chạy trối chết, không biết nhiều ít người bị dâm chết, giết chết. Trong vòng một đêm, nguyên bản phồn hoa hoàng thành biến thành một tòa thành chết, cơ hồ tất cả mọi người chết rồi. Nhân vật chính bị trượng phu của nàng đặt ở trong đống thi thể, trốn qua nhất kiếp, bất quá trượng phu nàng cũng đã bị giết chết. Nàng một cử động cũng không dám, sợ địch nhân còn tại chung quanh. Ngay tại nàng thể xác tinh thần đều mệt thời điểm, cách đó không xa truyền đến một trận bước chân âm thanh. Bước chân âm thanh là cái gì? Lạ lẫm nở hoa không có viết. Là tới cứu người viện binh. Vẫn là đến bổ đao quân địch. Hết thảy đều là ẩn số, nhân vật chính không biết, các độc giả cũng không biết. Bộ tiểu thuyết này từ một gia đình tiệc cưới khía cạnh chiếu rọi ra toàn bộ quốc gia tại phá diệt trước bộ dáng. Trong tiểu thuyết nhân vật tình cảm miêu tả tinh tế tỉ mỉ mà tươi sống, đối với nhân tính đem khống. Vị này nữ tác giả có thể nói là đạt đến cực điểm. Đỗ Tử Viên cảm giác mình tựa như là đang nhìn một bộ rút gọn bản Hồng Lâu Mộng. Không hổ là nữ tác giả, những chi tiết này phương diện biểu hiện thật sự là để cho người ta theo không kịp. So sánh với nhau, cùng là nữ tác giả Nhạn Vân Tùng Tử lại hoàn toàn là một cái khác họa phong. Con hàng này thật đúng là có lấy một viên đàn ông tâm á, đây là Đỗ Tử Viên xem hết Hạt Thông tiểu thuyết về sau thứ nhất cảm tưởng. Cùng Mạch Thượng Nở Hoa hoàn toàn tương phản. Hạt Thông tiểu thuyết miêu tả là một cái ca sĩ nữ lợi dụng mình tư sắc cùng giọng hát nhiễu loạn mấy cái quốc gia, cuối cùng bước lên chư quốc loạn chiến cố sự. Chương 254, may ú hiểu vắng vẻ. Nếu như nói Mạch Thượng Nở Hoa tiệc cưới là rút gọn bản Hồng Lâu Mộng, kia Nhạn Vân Tùng Tử loạn thế ca cơ còn kém không nhiều có thể tính là rút gọn bản Tam Quốc diễn nghĩa. Hạt Thông nhân vật chính đã có như là điều thuyền thi triển mỹ nhân kế thời điểm, cũng có như là ra cắt lượng đồng dạng tại phía sau màn bảy mưu nghị kế thời điểm. Mặc dù tay trói gà không chặt, lại quấy đến thiên hạ phiên vân phúc vũ, làm cho người rung động. Mặt khác, nàng bộ tiểu thuyết này kỳ thật cũng là căn cứ lịch sử cải biên, trong tiểu thuyết loạn thế liền là 2.000 năm trước Đông Cực Đại Lục bên trên một đoạn thời kỳ, trong sách mỗi một quốc gia đều là thật sự tồn tại, cũng hoàn toàn chính xác buộc phát qua chiến tranh. Nhưng chiến tranh nguyên nhân lại bị nàng di hoa tiếp mục, cải biên thành từ một cái ca cơ tại phía sau màn thôi động. Cái này một đoạn lịch sử tại Đông Cực Đại Lục cơ hồ nổi tiếng. Tuy tiện tìm cá nhân đều có thể nói ra lúc ấy mấy cái nhân vật nổi danh, mà Hạt Thông xảo diệu tướng nữ nhân vật chính xen kẽ đi vào, không có chút nào không hài hòa cảm giác, từ đó tăng lên thật nhiều độc giả độ thiện cảm. Cuối cùng, loạn thế ca cơ lấy 6127 phiếu so 5323 phiếu chiến thắng tiệc cưới. Đến tận đây, 7 phong tế tiểu thuyết hạng mục vòng thứ 2 chính thức kết thúc, tiến vào bắt cường chính là Sơn Phong, 13 tổ hợp, Quân Nhật Thiên, Ngộng Du Chim, Thất Tinh Lạc Nguyệt, Thiên Lý Độc Hành, Phù Thương Ẩm, Cùng Thiếu. Toàn bộ 7 phong tế bắt đầu đã một tháng, vòng thứ 3 tỉ thí sẽ tại 2 tuần về sau tiến hành, hai cái này tuần lễ chính là cho 8 cái tuyển thủ thời gian chuẩn bị. Mà tranh tài trình tự, thì là tại vòng thứ 2 tranh tài kết thúc về sau ngẫu nhiên tuyển. Kết quả là Phù Thương Ẩm vs Cùng Thiếu, 13 tổ hợp vs Ngộng Du Chim, Thất Tinh Lạc Nguyệt vs Quân Nhật Thiên, Sơn Phong vs Thiên Lý Độc Hành. Đỗ Tử Viên vòng thứ 2 thời điểm rút được khu thứ nhất, mà cái này một lần hắn lại rút được khu thứ 4, cũng chính là cuối cùng ra sân. Hắn đối thủ là cái kia nhất quán điệu thấp Thiên Lý Độc Hành, nói thật Đỗ Tử Viên cảm thấy đối phương vẫn là thật lợi hại, cái này một lần cũng nhất định phải xuất ra cao chất lượng tác phẩm mới được. Vòng thứ 3 tranh tài đề mục cũng rất có ý tứ, kia chính là viết tiếp những cái kia kinh điển tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết chính là người, cho nên luôn luôn khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì chuyện ngoài ý muốn. Tự nhiên mà vậy, có một ít cực kỳ đẹp đẽ tiểu thuyết sẽ bởi vì không thể đối kháng mà thái giám. Liên tỷ như nói Hồng Lâu Mộng liền là bởi vì các loại nguyên nhân, đoạn tại thứ 80 về, sau đó từ hậu nhân bổ sung sau 40 về. Hồn Thiên Tinh phát triển giải trí ngành nghề 80 năm. Làm tiểu thuyết phát đạt nhất Đông Cực Đại Lục, Đoạn Thiên có tên đơn giản nhiều vô số kể. Có là bởi vì tác giả đã tử vong, cũng có là bởi vì tác giả bản nhân liền là tên thái giám thành nghiện ra hỏa, lại hoặc là bởi vì tác giả cùng nhà xuất bản náo mâu thuẫn qua loa kết thúc công việc. Loại này nguyên nhân nhiều vô số kể. Bảy phong tế tiểu thuyết hạng vòng thứ 3 tỷ thí liền là để 4 tổ tuyển thủ rút ra 4 bộ thái giám, đôi nát kinh điển tiểu thuyết, sau đó tiến hành viết tiếp, cùng một khu 2 cá nhân viết tiếp cùng một bản, sau đó để ban giám khảo để phán đoán cái nào tục đến càng tốt hơn. Đỗ Tử Viên ra hiệu để Đường Bằng đi rút, kết quả hắn tại trong dương cầm ra tới là một bản gọi là thú thần truyện tiểu thuyết. Đương nhìn thấy quyển tiểu thuyết này lúc, ngoại trừ Đỗ Tử Viên, còn lại 7 cái dự thi tác giả sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bởi vì quyển tiểu thuyết này tác giả chính là vị kia trong lịch sử duy nhất dựa vào viết tiểu thuyết tích lũy công đức, cuối cùng phi thăng thành tiên văn thánh. Nói lên vị này văn thánh, hắn có thể tính là Tiểu Bạch Văn Khai Sơn tổ sư. Đúng là hắn tại một đống chi, hồ, giả, giã văn ngôn văn trung mở ra một đầu lấy nói linh tinh làm chủ thể tiểu thuyết con đường, mới có Đông Cực Đại Lục bây giờ thịnh vượng tiểu thuyết ngành nghề, có thể xưng truyền kỳ. Hắn 20 tuổi bắt đầu viết tiểu thuyết, 70 tuổi lúc phi thăng thành tiên. Trong lúc đó 50 năm bên trong không biết viết nhiều ít kinh điển thần tác. Nhưng tương tự, hắn dưới ngòi bút nát làm cũng là tầng tầng lớp lớp. Cũng không phải hắn trình độ phát huy không ổn định, mà là gia hỏa này mỗi lần mở đầu đều viết 10 phần đặc sắc, để cho người ta nhìn một chút liền muốn nhập hố. Nhưng một khi đến trung hậu kỳ, hắn thường xuyên sẽ lấy các loại không hiểu thấu lý do đột nhiên đuổi nát. Nói ví dụ đau răng muốn đi xem đại phu A, ngón chân đá phải bản chân A, đột nhiên muốn đi đại bảo vệ sức khỏe rồi loại hình, dù sao 50 năm. Hắn tìm lý do liền không có một lần là tái diễn. Hắn độc giả đối với hắn là vừa yêu vừa hận, mỗi lần đều tin thể mỗi ngày địa nói ta lại nhìn lao tặc này tiểu thuyết liền là chó, kết quả một khi hắn mở hố mới, mọi người vẫn là đồng dạng gâu 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 điệu kêu nhập hố. Thuận tiện nói một câu, vị này văn thánh bút danh là May U Hiểu vắng vẻ, các độc giả đều thân thiết gọi hắn không có tiểu chít chít. Nhân vật như vậy, nếu là đặt ở Trung Quốc cái kia chính là phong hỏa hí chư hầu, lang thang cóc. Đặt ở Nhật Bản liền là Rổ Xì Hì Rổ Tổ Gà Xì. Thú thần truyện đản sinh tại 50 năm trước, chính là May U Hiểu vắng vẻ trung niên thời kỳ tác phẩm tiêu biểu một trong, đồng thời cũng là đuôi nát quá xấu nhất phát rổ một bản tiểu thuyết. Quyển sách này giảng thuật một cái thiếu niên từ không quan trọng bên trong cuộc khởi, dựa vào một bản tàn phá ngự thú quyết từng bước một tu luyện thành chúa tể một phương. Kịch bản chi đặc sắc, tại giai đoạn trước thật là kinh diễm tư phương, đơn giản so hiện nay chống không còn muốn nóng nảy mấy lần. Nhưng mà ngay tại nhân vật chính vừa mới đánh bại thứ nhất giai đoạn đại buột, các độc giả sốt ruột mong mỏi cố sự tiến vào chương mới thời điểm, kịch bản lại lập tức nhảy tới 500 năm về sau, nhân vật chính phi thăng thành tiên, sau đó liền là hết trọn bộ ba chữ to. Cái này tại năm đó tuyệt đối là hành động toàn cầu một kiện đại sự, vô số độc giả hận không thể cơ lấy mình tiểu hoàng dưa liền đem May U Hiểu vắng vẻ cho nện nát. Nếu không phải tiên lưới là trí cao tiên khí luyện thành, khả năng sẽ vợ đều muốn nổ tung mấy chục về. Thậm chí còn có truyền ngôn nói ba vị kiếp cảnh đại tôn đều chạy đến May U Hiểu vắng vẻ trong nhà ngăn cửa, buộc hắn đổi kết cục tiếp tục viết. Kết quả đương nhiên là không thành công, May U Hiểu vắng vẻ tại không có tiết tháo cái này trên một điểm vẫn rất có nguyên tắc, nói đuôi nát liền đuôi nát. Thế là bản này thú thần chuyện liền thành vô số người suy nghĩ bên trong một cái tiếng đối. Bởi vì May U Hiểu vắng vẻ là Đông Cực Đại Lục xuất thân, cho nên bảy phong tế lần này cũng đem hắn tiểu thuyết gia nhập rút ra liệt biểu. Không nghĩ tới thế mà thật sự bị thiên lý độc hành cho rút chúng. Viết tiếp kinh điển áp lực cũng không phải một điểm nửa điểm, quân không thấy Hồng Lâu Mộng sau 40 về bị người tổn hại thành bộ dáng gì. Long Châu Siêu, bác người chuyện cũng là bị các loại phun. Cái gọi là 1.000 cái độc giả trong mắt liền có 1.000 cái hầu long đảo, mỗi cá nhân đối sách lý giải đều không đồng dạng. Nếu là nguyên tác giả viết ra cùng bọn hắn lý giải khác biệt đồ vật, vậy bọn hắn sẽ còn đi cân nhắc có phải hay không mình chỗ nào nhìn loạn, đi nghĩ lại sai lầm của mình. Nhưng nếu là viết tiếp viết về ra cùng bọn hắn trong lòng trái ngược đồ vật, kia tuyệt đại đa số độc giả trước tiên đều sẽ cảm giác đến cái này viết tiếp người thật rất rưởi, căn bản không có lĩnh ngộ được nguyên tắc tinh túy. Nói tóm lại đây tuyệt đối là một kiện tốn công mà không có kết quả hành vi, cho nên những tác giả khác nhìn thấy quyển sách này lúc đều hướng hai người quăng tới hoặc đồng tình, hoặc mong đợi ánh mắt, mà thiên lý độc hành sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng. Duy nhất Đỗ Tử Viên, từ đầu đến cuối một mặt thoải mái mà lật xem thú thần truyện, thấy say sưa ngon lành. Chương 255, công đức thần tác. Không thể không nói, thân là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất lấy tiểu thuyết phi thăng tác giả, May U Hiểu vắng vẻ thú thần chuyện thật cực kỳ đẹp đẽ. Đỗ Tử Viên vốn là thích xem tiểu thuyết, lần này lập tức liền nhìn mê mẩn. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn đắm chìm trong đó, quanh mình bầu không khí biến hóa hắn vẫn là cảm thụ được. Phát giác được có chút không đúng, Đỗ Tử Viên ngẩng đầu lại phát hiện 10 cái tác giả cùng ban giám khảo trọng tài đều nhìn mình chằm chằm. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đường Quân Hạo thấy thế nói, đại ca, đây chính là văn thánh danh tác, ngươi liền không có điểm ý nghĩ.
Ý nghĩ?
Có A Đỗ Tử Viên nghiêm túc nói, cái này tiểu thuyết thật là dễ nhìn, đáng tiếc liền là đối nát. Những người khác nghe về sau trên mặt nhao nhao lộ ra phức tạp biểu lộ. Ai hỏi ngươi có đẹp hay không à nha? Văn thánh tiểu thuyết năng không dễ nhìn a, nhưng là ngươi nha liền không thể biểu hiện được có chút áp lực. Văn thánh fan hâm mộ cũng là rất nhiều, cùng nhiệt cũng có không ít, loại này viết tiếp một không nhỏ tâm liền bị phun thành cái sảng. Không nhìn thấy người ta bình tĩnh lung dung thiên lý độc hành đều khẩn trương. Ngươi ngược lại tốt, cùng một người không có chuyện gì giống như, đây là lòng tin 10 phần vẫn là đơn thuần không có cả minh bạch tình trạng. Bất quá người khác sự tình bọn hắn cũng lười quá nhiều, nói thật Đỗ Tử Viên cho bọn hắn mang tới áp lực cũng không phải một điểm hai điểm. Dự thi trước vẫn cho là Thất Tinh Lạc Nguyệt là lớn nhất buốt, nhưng mà hiện tại mới phát hiện, nguyên lai đại buốt đằng sau còn có một cái trung cực gần tăng buốt, vẫn là bu cấp độ dê cái chủng loại kia. Cũng không biết lần này đối mặt khó như vậy chủ đề, Đỗ Tử Viên sẽ giao ra như thế nào một phần đáp án. Đỗ Tử Viên đương nhiên không biết người khác trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn có áp lực sao? Nói thực ra cũng không có, bởi vì liền vừa rồi nhìn mở đầu mấy chương, hắn trong lòng đã ẩn ẩn có một điểm ý nghĩ. Tại người khác xem ra, một vòng này đề mục rất khó, thật tình không biết đối Đỗ Tử Viên tới nói cái này vừa vặn đâm vào hắn lưỡi dao bên trên. Hắn là cái gì? Trong ngộng hắn nhưng là làm 10 năm đồng nhân mạn gạ cả. Thú thần chuyện mặc dù đôi nát, nhưng cũng đã là hoàn tất tác phẩm, muốn viết tiếp không phải liền là sáng tác đồng nhân sao? Cái này có cái gì khó? Luận bản gốc, Đỗ Tử Viên khả năng ngay cả tiểu bạch văn trình độ đều không có, nhưng luận đồng nhân sáng tác, không có ý tứ. Hắn nhưng là thần. Định ra vòng thứ 3 tranh tài trình tự, đám người nhao nhao rời sân. Đồng thời, 7 phong tế trên ọp phỉ cản website cũng tướng hôm nay 8 bộ tác phẩm công bố ra. Mà ngay tại vào lúc ban đêm, toàn bộ 7 phong quốc hoàng thành người đều nghe được một thanh âm từ trên trời chuyển đến. Thiên đế có chỉ, đường bá hổ điểm thu hương, tiếu khuynh thành, thần kiếm vô địch, lâm viên tứ thư chất lượng thượng thừa, nên được công đức ngợi khen. Đường thanh âm tiêu tán. Toàn bộ hoàng thành đều kinh hãi. 4 bộ. Mặc dù biết mỗi lần 7 phong tế chắc chắn sẽ có như vậy mấy bộ tác phẩm thu hoạch được công đức ngợi khen, nhưng lúc này mới vòng thứ 2A. Vậy mà liền xuất hiện 4 bộ công đức thần tác. Đây tuyệt đối là những năm qua chưa từng thấy qua. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài, toàn bộ 7 phong quốc, xung quanh thập tam quốc độ tất cả đều vì đạo này tiên dụ nhiệt nghị không thôi. Cái này 4 bộ tác phẩm tác giả phân biệt là Sơn Phong, Ngô Đồng Diệp, Quân Nhật Thiên cùng Thất Tinh Lạc Nguyệt. Mỗi một cái đều là thanh danh vang dội nổi danh tác giả. Trong đó Sơn Phong càng là tại vòng thứ nhất liền lấy vô thường đến thu được công đức, hiện tại đã là lần thứ 2. Cho nên có quan hệ hắn thảo luận là nhiều nhất. Mà gần với hắn cũng không phải là Thất Tinh Lạc Nguyệt, mà là Ngô Đồng Diệp, 4 cái tác giả bên trong chỉ có hắn là bị đào thải. Mọi người nhao nhao cảm khái Ngô Đồng Diệp thời vận không đủ, nếu không phải gặp được Sơn Phong cái quái vật này, lấy hắn có thể thu hoạch được công đức phần này thực lực, liền xem như để ban giám khảo nhóm sửa đổi tranh tài kết quả cũng có thể. Dù sao hồn thiên tinh giải trí ngành nghề từ một bắt đầu liền là chạy công đức phi thăng mà đi, công đức là bình phán hết thể tác phẩm ưu khuyết chuẩn nhất tiêu xích. Ngô Đồng Diệp sự tình đồng thời cũng làm cho Sơn Phong tên tuổi càng ngày càng lớn, dù sao đối thủ càng mạnh liền càng năng làm nổi bật lên hắn cường hãn. Mà màn gạ cái này một hình thức tác phẩm cũng rốt cục đạt được các phe coi trọng. Trước kia đại đa số người chỉ biết trống không, Na Cha náo biển cùng đại náo thiên cung mặc dù đặc sắc, nhưng bởi vì đều là thần tiên cố sự. Rất nhiều người suy đoán trống không có phải hay không thần tiên, cái này khiến cho mạn gạ bị đánh lên một đạo hư vô mở mịt nhãn hiệu. Có người muốn bắt trước, nhưng tuyệt đại đa số đều bởi vì không được phương pháp mà thất bại, thế là liền cảm giác cái này đồ vật chỉ có thần tiên mới chơi đến chuyện. Nhưng là hiện tại, một cái tiểu quốc tác giả liên tiếp lấy mạn gạ thu hoạch được công đức, mọi người tâm lập tức liền nóng lên. Trống không là thần tiên, hắn thao tác chúng ta không học được, nhưng Sơn Phong chỉ là một người bình thường a. Hắn có thể làm vì cái gì chúng ta không thể đi. Cũng chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu, Đông Cực Thần Châu đại lục mạn gạ sản nghiệp nên đón mình cái thứ nhất mùa xuân. Đôi này Đỗ Tử Viên tới nói đương nhiên là đại hảo sự, chỉ bất quá hắn hiển nhiên không có biện pháp lập tức liền biết nhiều như vậy. Hắn hiện tại càng nhiều lực chú ý là đặt ở hệ thống nhắc nhở bên trên. Chúc mừng ngươi fan hâm mộ giá trị chính thức đột phá 500 vạn, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ hội. Chúc mừng ngươi thu hoạch được điểm công đức 500 điểm. Hai đầu tin tức. Trước một đầu sớm một chút, hắn ngược lại là không chút ngoài ý muốn. dù sao Đường Bá Hổ điểm thu hương chất lượng đặt ở nơi đó, tăng thêm 7 phong tế kia bao lớn một cái sân khấu, 500 vạn fan hâm mộ giá trị còn không phải dễ dàng. Nhưng là đằng sau đầu này liền có chút dò người. 500 điểm công đức, hắn họa một bộ trưởng thiên đăng nhiều kỳ mạn gạ tại giai đoạn trước cũng liền như thế điểm công đức, bây giờ họa một bộ 300 trang cũng chưa tới ngắn thế mà cũng có thể có nhiều như vậy, thật sự là có chút không nghĩ tới. Là bởi vì tinh ra tác phẩm quá tốt rồi sao? Có khả năng này, nhưng Đỗ Tử Viên cảm thấy khả năng không lớn. Cố sự cho dù tốt cũng không về phần chênh lệch kia bao lớn. Chẳng lẽ là bởi vì đề tài? Đỗ Tử Viên trước đó một mực suy đoán tác phẩm đối độc giả kích thích càng lớn, có thể lấy được công đức thì càng nhiều. Thậm chí liền đuôi nát loại kích thích này pháp đều có thể thu hoạch được không ít công đức. May U hiểu vắng vẻ như vậy thích đuôi nát, nói không chừng cũng là bởi vì phát hiện loại quy luật này. Mà Đường Bá Hổ điểm thu hương đối độc giả kích thích đương nhiên sẽ không nhỏ, thậm chí có thể tính là tại trước mắt mới thôi tất cả Đỗ Tử Viên sáng tác tác phẩm bên trong đứng hàng đầu. Từ nơi này góc độ đến xem, 500 điểm công đức cũng coi là hợp lý. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy công đức cũng sẽ không nhiều, vẫn là rút thưởng đi. Đường Bá Hổ điểm thu hương bên trong đối Đỗ Tử Viên hữu dụng đồ vật nhưng không ít, hắn rất chờ mong mình năng rút đến một chút tốt đồ vật. Điểm xuống cái nút, ba đạo quang mang từ trong hộp chui ra. Một lam, một tử, một kim. Rất tốt, lần này thế mà không có một cái nào dành thời gian, hơn nữa còn ra một cái kim sắc, Đỗ Tử Viên tương đương hài lòng. Hắn liền tranh thủ tay vươn vào màu lam trung sáng, sau đó lấy ra một viên sô cô la đậu bộ dáng đồ vật. Đây là cái gì? Đỗ Tử Viên nhìn một chút vật phẩm tin tức, mỉm cười bán bộ điên. Chương 256, Tiểu Lý Phi Đao. Mỉm cười bán bộ điên. Đây không phải Đường Bá Hổ nói bừa ra sao? Đỗ Tử Viên cũng không nghĩ tới vậy mà năng rút chúng loại này đồ vật, chẳng lẽ hệ thống ngay cả loại này trên lý luận đồ vật đều có thể rút ra. Mỉm cười bán bộ điên, dùng mật ong, bối mâu tư xuyên, kỳ kỳ hụ, thêm thượng thiên núi tuyết liên phối chế mà thành, không cần ướp lạnh, cũng không có chất bảo quản, ngoại trừ độc tính mãnh liệt bên ngoài, hương vị còn ăn thật ngon. Người dùng trong vòng 3 ngày không thể cười cùng đi đường, nếu không liền sẽ toàn thân run rẩy, giống như bị kinh phong. Tu vi càng cao, hiệu quả càng yếu, đạt tới võ thánh. Hư cảnh liền có thể không nhìn. Cái này không phải liền là cái chỉnh người đồ chơi a? Đỗ Tử Viên nhà danh nói. Hệ thống bên trong rút ra đồ vật đều sẽ trải qua điều chỉnh, cùng trong nguyên tắc tồn tại nhất định khác biệt. Cái này mỉm cười bán bộ điên xem ra liền là hệ thống điều chỉnh về sau sản vật. Trong nguyên tắc mỉm cười bán bộ điên là giả độc dược, hiện tại rút ra lại là thật độc dược. Trong nguyên tắc Đường Bá Hổ danh xưng mỉm cười bán bộ điên nếu là phát tác, chúng độc người sẽ toàn thân bạo tạc mà chết. Nhưng cái này mai lại chỉ có thể để cho người ta nổi điên. Đỗ Tử Viên lại không cần đối với người nào hạ độc, cái đồ chơi này cũng liền năng lấy ra làm trò đùa quái đản. Đáng tiếc đối hư không ngưng thần cảnh liền vô dụng, không phải lấy ra cho Tôn A-di ăn tuyệt đối rất có ý tứ. Đỗ Tử Viên thu hồi mỉm cười bán bộ điên, tiếp tục đem bàn tay hướng về phía tử sắc quang đoàn. Quang đoàn trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn, đây là một cái võ kỹ. Nhưng mà, cũng không phải là Đường Bá Hổ bá vương thương. Cũng không phải đoạt mệnh thư sinh kiếm pháp, mà là Tiểu Lý Phi Đao, hôn nguyên cấp võ kỹ, uy lực phi phàm, lệ vô hư pháp. Ta dựa vào. Còn có loại này thao tác sao? Đường Bá Hổ điểm thu hương bên trong nâng lên Tiểu Lý Phi Đao chỉ là chơi ngạnh mà thôi. Đỗ Tử Viên không nghĩ tới cái này cũng năng bị rút ra, hơn nữa còn là hôn nguyên võ kỹ. Võ kỹ cấp bậc phân cơ sở võ kỹ, tụ nguyên cấp, tiên thiên cấp, thánh cấp, hôn nguyên cấp, vợ vụ cấp, tiên cấp. Trong đó hỗn nguyên cấp thì tương đương với tiên pháp ở trong địa giai thượng phẩm trình độ, một cái tử sắc quang đoàn có thể khai ra kiểu khen thưởng này đã là cực hạn. Càng thêm mấu chốt chính là, lệ vô hư phát bốn chữ này thế nhưng là đã kéo tới nhân quả luật phía trên, vũ kỹ này nếu là đào móc xuống dưới, trời mới biết sẽ biến thành bộ răng gì. Đỗ Tử Viên tiện tay nắm lên trên bàn một viên vui vẻ quả, cổ tay rung lên, vui vẻ quả liền ra hiện tại gian phòng một đầu khác trên vách tường, trực tiếp đính vào nơi đó. Cái này không tệ. Về sau ăn xong đồ ăn vặt, túi hàng liền có thể trực tiếp cách không ném đến trong thùng rác, đều không cần đứng lên. Đỗ Tử Viên thỏa mãn thầm nghĩ, bất quá nghĩ lại nghĩ một chút, Tiểu Lý Phi Đao đã là hôn nguyên cấp, kia Tiểu Lý mẹ nhà hắn Phi Đao đâu? Chẳng lẽ lại là vỡ vụ cấp? Thậm chí là tiên cấp? Hắn lật một chút công đức cửa hàng. Quả nhiên có, thật đúng là vỡ vụ cấp, chỉ bất quá tác dụng phụ là biến thành nữ nhân. Cái này mẹ nó là quý hoa bảo điển đi. Đỗ Tử Viên đóng lại cửa hàng. Đưa tay luồn vào kim sắc quang đoàn lập tức chui vào trong cơ thể của hắn, vẫn là một cái kỹ năng. Đường dân họa kỹ. Cái này một lần rút chúng lại là Đường Bá Hổ hội họa kỹ năng, cái này có chút kinh khủng. Đường Bá Hổ họa công mạnh bao nhiêu cũng không cần nhiều lời, phim mở đầu kia một đám đoạt nhà hán rác rưởi thân hào nông thôn cũng đủ để nói rõ, thậm chí về sau đại bột Ninh Vương cũng bởi vì hoàng đế ban cho hắn một bức đường bá hổ xuân cây thu xương đổ mà lấy ra khoe khoang. Bất quá Đỗ Tử Viên xem trọng lại là khác một phương diện, cái kia chính là đường bá hổ vẽ tranh tốc độ. Phim mở đầu, ba nén hương hoàn thành hùng ưng dương cánh khí thôn thiên hạ đồ, hậu kỳ càng là dùng 30 giây vẽ xong xuân cây thu xương đổ, dùng đường bá hổ mình tới nói cái này coi như chậm. Đôi này bất kỳ một cái nào họa mạn gạ tới nói, đều là tha thiết ước mơ đồ vật. Ha ha! Đỗ Tử Viên cười to lên, về sau liền có càng nhiều thời gian có thể lười biếng. Đây tuyệt đối là hắn rút chúng phần thưởng bên trong nhất thích một kiện. Chủ nhân, ngươi thế nào sao? Cười đến khó coi như vậy. Tiểu Kim bị tiếng cười của hắn dẫn tới, nghi hoặc mà hỏi thăm. Đi đi đi, ai cười đến khó coi? Đỗ Tử Viên nhìn xem nàng, đống nhiên nói, ngươi đứng ở đằng kia đừng nhúc nhích. Nha! Hé miệng! A ngô, cái này cái gì? A mô Tiểu Kim mới hé miệng, liền nhìn thấy có cái đồ vật bay đến trong miệng của mình, vô ý thức nhai mấy lần, phát hiện vẫn rất ăn ngon. Đương nhiên ăn ngon lạc, đây chính là Đỗ Tử Viên mới vừa từ hệ thống bên trong hối đoái sô-cô-la. Hắn lên chơi tâm, liền dùng Tiểu Lý Phi đao kỹ xảo tướng sô-cô-la đậu cho ném vào Tiểu Kim miệng bên trong. Dù sao hắn tu vi thấp, cũng không sợ làm bị thương Tiểu Kim. Có muốn hay không lại đến? Tốt lắm, a. Hai người một cái há mổm, một cái ném, chơi đến là quên cả trời đất. Thời gian từng ngày địa đi qua, được đường dần họa kỹ Đỗ Tử Viên tại trải qua quen thuộc về sau, hội họa tốc độ lại lần nữa bạo tăng, hơn một ngày một điểm thời gian liền đem lần này chuẩn bị dự thi tác phẩm cho vẽ xong. Thời gian kế tiếp, hắn tự nhiên là thỏa thích đi cá ướp muối, mỗi ngày trên sàn nhà lăn qua lăn lại, An Lâm Ngọc Tần xử lý, đơn giản không nên quá hạnh phúc. Bất quá hắn hành vi này cũng là đưa tới đường quân hạ hoán nghiệm. Ngươi cái này cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào? Mau dậy đi, theo giúp ta đi dạo phố. Không đi. Ngươi cũng không phải nữ nhân, đi dạo cái lông gà đường phố. Đỗ Tử Viên tướng mình quấn tại trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, nhìn xem hắn nói, ngươi không chuẩn bị mình dự thi tác phẩm không? Chuẩn bị cái cầu A. Đường quân hạo buồn bực nói, ta vòng tiếp theo đối thủ là Thất Tinh Lạc Nguyệt, đã nhất định phải thua, còn có cái gì chuẩn bị cẩn thận? Hoa, ngươi không về phần như thế sợ đi. Tốt xấu tất cả mọi người là cùng một chỗ đến công đức, ngươi sợ hắn làm gì? Đỗ Tử Viên mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật cũng không thế nào xem trọng Đường quân hạo. Thất Tinh Lạc Nguyệt thực lực rõ như ban ngày, hắn có thể ổn thỏa bảy phong tiểu học nói giới đầu đem ghế xếp, nhưng tất cả đều là dựa vào chính mình một bản tiểu thuyết chân tài thực học liều ra, bằng không giống Lăng Huyết Đao cao thủ như vậy làm sao lại theo hắn. Đường quân hạo vốn chính là nửa đường đi vào tiểu thuyết ngành nghề, có thể thắng hai vòng đã là nhân phẩm bạo phát, cái này vòng thứ ba. Hắn tỷ số thắng trên cơ bản đến gần vô hạn tại không. Nhưng là thua người không thua trận, coi như thất bại, thân là một cái nam nhân cũng không thể sợ à. Đường quân hạo nghe Đỗ Tử Viên nói như vậy, nhân tiện nói, đây không phải sợ không sợ vấn đề, ta so ngươi hiểu rõ Lương Vũ Tinh, cho nên rất tin tưởng giữa chúng ta chênh lệch, bằng vào ta hiện tại thực lực tới nói, thật không có khả năng thắng hắn, huống chi lần này chúng ta rút chúng vẫn là phong đao cùng kiếm. Phong đao cùng kiếm, Mai U Hiểu vắng vẻ mở ra tiểu bạch văn thời đại về sau. Nổi danh nhất mấy cái tiểu thuyết ra một trong cảnh diễm xương tác phẩm. Vị này nhân phẩm liền muốn so Mai U Hiểu vắng vẻ người lao tặc kia tốt hơn nhiều, mỗi bản tác phẩm chất lượng cực cao không nói, cũng đều năng có một cái hoàn mỹ kết cục, có thể xưng tiểu thuyết giới chính diện tài liệu rằng dạy. Mà phong đao cuồng kiếm sở dĩ thái giám, cũng là bởi vì không thể đối kháng. Chương 257, còn có loại này cách viết. Phong đao cuồng kiếm đản sinh tại tiểu bạch văn thời đại sơ kỳ, mặc dù hành văn không tệ, nhưng cố sự tình tiết nói chung vẫn là khó thoát những cái kia cố hữu xáo lộ. Đơn giản liền là một cái tuổi mục nam nhân vật chính, từ nhỏ bái nhập tu tiên tông môn lại có thụ ức hiếp, cấp trên còn có cái cuồng chảnh khốc huyễn sâu tạc thiên sư huynh. Người sư huynh này các loại khi dễ hắn, thế là hắn cố gắng tu luyện thế muốn hung hăng đánh sư huynh mặt. Sau đó nam nhân vật chính còn có một sư muội, coi như hắn là tuổi mục cũng không có xem thường hắn, đối với hắn phi thường tốt, luôn luôn cho hắn đưa. Sau đó liền là nhân vật chính hòa sư huynh đoạt sư muội. Sư huynh bởi vì tu vi cường đại mà thu được sư muội phụ thân ưu ái, thế là nhân vật chính cùng sư muội quyết định bỏ trốn. Trên nửa đường sư huynh giết ra, giết chết sư muội, tướng nhân vật chính đánh rất vách núi. Căn cứ rơi vực sâu định luật, nhân vật chính thu hoạch được kỳ ngộ, rời núi sau một đường trang bức đánh mặt thu mỹ nữ, cuối cùng đánh bại rơi vào ma đạo sư huynh. Bất quá, quyển sách này tại viết đến nhân vật chính rời núi trang bức đánh mặt thu mỹ nữ trên đường liền đoán mất. Nguyên nhân là bởi vì tác giả cảnh diễm xương tại độ tam thi thần kiếp thời điểm không có gánh vác, treo. Công đức năng gia tốc tu luyện, năng giảm bớt kiếp số, nhưng không thể hoàn toàn triệt tiêu kiếp số. Tam thi thần kiếp hung hiểm vô cùng, Tiểu Kim tại độ thứ nhất cướp thời điểm đều kém chút chết mất, lại càng không cần phải nói người khác. Tác giả treo, sách tự nhiên là không có cách nào tiếp tục viết, quyển sách này cũng liền trở thành lúc sau rất nhiều người trong lòng tiếc nuối. So với Thu Thần Truyện, quyển sách này kỳ thật có chút cầu huyết, các độc giả đem nó định giá kinh điển danh tác càng nhiều là bởi vì tình hoài. Cho nên muốn làm sao đem nó viết đặc sắc, tuyệt đối là không nhỏ nan đề. Đỗ Tử Viên gặp Đường Quân Hạo nói như vậy, chợt nhớ tới trong ngộng tại Biết Hồ bên trên nhìn thấy một cái tiết mục ngắn. Liên đối với hắn nói, dù sao ngươi cũng đã bỏ đi, vậy dứt khoát liền viết điểm có ý tứ đồ vật ra đi, ta cho ngươi mấy cái ý tưởng thế nào. Bảy phong tế tác phẩm nhất định phải là mình bản gốc mới được, giống Bát Công Tử loại kia đem người khác tiểu thuyết đổi một chút tìm từ, sau đó chắp vá lung tung thành tiểu thuyết tự nhiên không được, nhưng nếu như chỉ là nghe người khác cho mấy cái ý kiến vẫn là không có vấn đề. Chu Bất Đồng bọn hắn Mạn Thiên Hoa Vũ Đính Kim Tiền liền là ví dụ. Đường Quân Hạo đương nhiên là biết chuyện này, 132 người cũng không có ẩn tàng ý tứ. Hiện tại gặp Đỗ Tử Viên nói như vậy, biết là hắn muốn cho mình đề điểm sáng ý. Lúc đầu, lấy lòng tự tôn của hắn là không nguyện ý tiếp nhận loại này tặng cùng, cho dù là mình nghĩa huynh. Bất quá lần này đã nhất định phải thua, mà lại Đỗ Tử Viên mình cũng nói là viết điểm có ý tứ đồ vật, chơi thành phần tương đối lớn, vậy hắn tự nhiên là vui lòng phục bồi. Lão đại ngươi có ý nghĩ gì? Kỳ thật rất đơn giản à, bản này Phong Đao Cuồng Kiếm không phải tiêu chuẩn nam tính hướng y dâm tiểu thuyết à, vậy ngươi liền đem nó viết thành nữ tính hướng, thế nào? Đỗ Tử Viên bọc lấy chăn mền, tựa như là một cây rong biển quyển đồng dạng, lộ ra một cái đầu nhìn xem Đường Quân Hạo. Nữ tính hướng? Có ý tứ gì? Một nam nhiều nữ tiểu thuyết còn có thể đổi thành một nữ nhiều nam hay sao? Đường Quân Hạo không hiểu ra sao? Ai? Ai nói với ngươi nữ tính hướng tiểu thuyết chỉ có một nữ nhiều nam, không phải còn có nam nhân cùng nam nhân mục nát văn à? Đường Quân Hạo nghe vậy giật mình, vội vàng kéo ra mình cùng Đỗ Tử Viên khoảng cách, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Khó trách mỗi lần ta muội uống say ngươi cũng sẽ không chiếm nàng tiện nghi, còn hung hăng địa hướng trên người của ta gót. Ngày! Thối tiểu tử ngươi muốn chết à? Lao tử mới không phải gay. Đỗ Tử Viên nổi giận, ca hảo tâm cho ngươi để ý gặp, ngươi mẹ nó địa vậy mà hoài nghi ta là con. Vậy sao ngươi giải thích ngươi mỗi lần đều hướng ta bên này dựa vào? Cỏ! Hạt thông ngực kia bao lớn ngươi cũng không phải không biết, ngươi cho rằng ta vui lòng hướng ngươi bên này gần lại à, ta là bị nàng chen tới. Đỗ Tử Viên khó chịu nói, ngươi nếu không muốn nghe kéo đến, mau mau cút, cút nhanh lên. Lần sau họa cái ngươi cùng những nữ nhân khác xuân cung đồ sau đó đưa đi cho cựu công chúa. Đừng! Đại ca ta sai rồi. Đường Quân Hạo lập tức liền cho quỳ, tiểu đệ cả đời hạnh phúc liền nắm giữ tại lão nhân gia ngài trong tay à. Ngại nhưng tuyệt đối đừng làm hỏng. Ta về sau nếu là không lấy được nàng dâu làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tiến cung đương thái giám thôi, tính thịnh gây nên thai cắt lấy vĩnh trị, Hạt Thông nói kêu bài thơ là như thế đọc đi, đi phiền não căn, ngươi liền lục căn thanh tịnh, nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra một môn quỳ hoa bảo điển cái gì thần công. Đường Quân Hạo vội vàng lại là khẩn cầu lại là xin lỗi, cuối cùng thậm chí hứa hẹn nói muốn dẫn Đỗ Tử Viên đi thơ sông đại bảo vệ sức khỏe. Đỗ Tử Viên đương nhiên là cự tuyệt. Hắn nhưng là thứ nhất lần, tại sao có thể cho thơ xông những cái kia tiểu tỷ tỷ? Bất quá nhìn đem hắn dạy vò địa giống như là kiến bò trên chảo nóng, Đỗ Tử Viên cũng liền hết giận. Bắt đầu nói về mình nhìn qua cái kia tiết mục ngắn. Hắn sư huynh không phải thường xuyên khi dễ hắn a? Nam hải tử khi dễ người thường thường đều là hy vọng gây nên sự chú ý của đối phương, tựa như là kéo nữ hải tử bím tóc cái gì, ngươi liền biết kỳ thật hắn sư huynh nhưng thật ra là thích hắn, nhưng lại không biết làm như thế nào biểu đạt. Cũng chỉ có cả ngày khi dễ hắn. Sư huynh thích sư đệ, y. Ngươi còn có muốn nghe hay không rồi? Ngươi cho rằng ta không buồn nôn. Tốt tốt tốt, ngài nói, ca ngài tiếp tục, tiểu đệ cho ngươi châm trà. Ta không muốn uống trà, đi đem ta cả bụ xin nổ lấy tới. Đúng đúng đúng, cho đại ca đưa một chén thẻ, thẻ vải. Kỳ, nặc. Hút, ân, như vậy chúng ta tiếp tục, sư muội hắn không phải thường xuyên vấn an hắn chiếu cố hắn sao? Ngươi liền viết kiệt nhưng thật ra là sư huynh thụ ý, bởi vì hắn sư huynh rất để ý hắn, bất quá về sau hắn cùng sư muội tốt hơn, sư huynh thì không chịu nổi, e cờ quá thấp sư huynh vì ngăn cản hai người kết hôn liền đi cùng sư muội phụ thân cầu hôn, lại về sau giết chết sư muội đem hắn đánh rớt vách núi cũng có thể thiết kế vì thất thủ, ân, sư huynh rơi vào ma đạo lý do cũng có thể thiết lập là nhìn thấy hắn chết tại trước mắt mình cho nên tinh thần hỏng mất, cuối cùng hắn giết chết sư huynh cho là mình thành công báo thù. Trên thực tế lại là sư huynh cố ý nhường hắn một chiều, liền là muốn chết tại trên tay hắn, thành tựu anh hùng của hắn địa vị. Đỗ Tử Viên một hơi đem kia tiết mục ngắn đại khái ý tứ nói một lần, không sai biệt lắm chính là như vậy đi, chi tiết ngươi có thể mình đi lấp mạo xương. Đường Quân Hạo bưng lấy cả Puccino, đã nghe choáng váng, nguyên lai còn có loại này cách viết sao? Liên là có loại này cách viết. Đỗ Tử Viên kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Chỉ tiếc hắn hiện tại bọc lấy chăn mền, nhìn qua tựa như là một đầu tằm cưng ngẩng đầu, hoàn toàn không có bất luận cái gì uy nghiêm nhưng đàm. Ta xem như biết vì cái gì người có thể liên tục hai lần thu hoạch được công đức, ngươi quái vật mạch suy nghĩ quả nhiên cùng chúng ta không đồng dạng. Đường Quân Hạo từ đáy lòng địa cảm khái nói, Nô Đồng Diệp lão sư thật là đáng thương, ta không sai biệt lắm có thể tưởng tượng hắn lúc ấy trong lòng có bao nhiêu tuyệt vọng. Xéo đi, ta mới không phải quái vật. Đỗ Tử Viên lật ra cái xem thường. Đường Quân Hạo lại nói, lão đại, ngươi cái này sáng ý là rất có ý tứ, bất quá tiểu thuyết đại cương đều đã bị ngươi định ra. Ta đều không biết cái này có thể không thể coi như ta tác phẩm của mình. Chương 258, một mạch tương nhận xấu bụng. Làm sao không thể tính? Ta liền để mấy cái điểm mà thôi. Đỗ Tử Viên nói, căng hết cỡ cũng không có 300 cái chữ, học sinh tiểu học sáng tác văn cũng không chỉ điểm ấy, ngươi đem nó viết thành mười mấy 20 vạn chữ tiểu thuyết đương nhiên liền xem như ngươi. Học sinh tiểu học sáng tác văn. Ê! Không cần để ý loại này chi tiết. Ta thuận miệng nói. Đỗ Tử Viên tiếp tục hít một hơi Đường Quân Hạo trong tay cả Puccino, sau đó một mặt ghét bỏ địa thẻ lưỡi, quên bảo ngươi thêm đường. Còn uống gì a? Mau dậy đi, cùng ta cùng đi ra dạo phố. Đường Quân Hạo trực tiếp đem cái chén để qua một bên, sau đó dắt Đỗ Tử Viên chăn mền bỗng nhiên co lại. Ai? Nha. Đỗ Tử Viên nguyên địa bay lên không xoay tròn tháng 10 năm 80 độ về sau ba một cái rơi xuống trên giường. Cũng may là cấp cao giường, mềm nhũn tuyệt không đau. Thối tiểu tử. Đem chăn mền đưa ta. Hắn tiện tay kéo qua một cái gối đầu ôm, sau đó hướng Đường Quân Hạo quát. Cả cá nhân cũng không có từ trên giường lên ý tứ. Thời tiết tốt như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hẳn là đi làm điểm chuyện có ý nghĩa sao? Ý nghĩa gì? Ta cảm thấy nằm trong chăn có ý nghĩa nhất. Ta nói ngươi đã đều có đại cương, liền không thể trở về hảo hảo viết tiểu thuyết sao? Ngươi cái này mấy ngày còn muốn đi hoàng cung đương thợ tỉa hoa đi, làm sao còn có rảnh rỗi đi dạo phố? Liên là bởi vì Kim Lan tỷ xin nhờ ta mới muốn đi dạo phố A. Hôm nay là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện phần dưới thực thể sách đem bán thời gian, nàng để cho ta cho nàng mang mấy quyển tiến cung đi. Chờ ngày mai thẳng tại Linh Quang Ngọc bên trên nhìn không phải rồi. Đỗ Tử Viên cảm giác cái này tựa như là bị tác phẩm của mình cho hố đồng dạng, có chút buồn bực. Không được, ngươi cũng không biết chống không lão sư tác phẩm lực hấp dẫn co bao lớn, thời gian một ngày quá dài, căn bản đợi không được. Vậy liền để chính các nàng đi mua A. Một cái công chúa thị nữ ngay cả sách cũng mua không nổi rồi. Hôm nay các nàng không có thời gian à, cựu công chúa ruột thịt cùng mẹ sinh ra ca ca tứ hoàng tử xuất trinh trở về, tất cả mọi người muốn đi nên đón hắn đâu. Hiện nay hồn thiên tinh ở vào chỉnh thể hòa bình, cục bộ chiến loạn trạng thái. Chiến tranh không phải không có, cho nên quân đội vẫn như cũ 10 phần trọng yếu. Bảy phong quốc tứ hoàng tử lần này giống như liền là đi chấn áp bảy phong quốc biên cương một cái tà giáo. Đương nhiên, đối ngoại nói là tà giáo. Kỳ thật liền là năm đó bị bảy phong quốc chiếm đoạt tiểu quốc hoàng thất dư nghiệt, Đỗ Tử Viên giống như nhìn thấy cái nào đó đường viền tin tức viết từng tới, cũng không biết có mấy phần có độ tin cậy. Tứ hoàng tử tại bảy phong trong nước địa vị không thấp, nếu như không phải niên kỷ vấn đề, nói không chừng thái tử chi vị liền là hắn. Đương nhiên những này đều cùng Đỗ Tử Viên không quan hệ. Hắn bị Đường Quân Hạo kéo mạnh lấy cùng nhau lên đường phố, tuy hành còn có Nhạn Vân tỉ muội. Các ngươi cũng không cần hỏa mạn gạ sao? Khó được thư giãn một tí nha. Nhạn Vân Tùng Tử ánh mắt trên đường bốn phía ngắm loạn, thuận tiện tìm xem nhìn có không có cái gì tiểu thư xinh đẹp tỷ. Giá hỏa này không cứu nổi. Đỗ Tử Viên nói, vậy ngươi làm gì không trực tiếp đi thơ sông, có thơ sông tiểu bá vương mang theo, ngươi còn sợ câu không đến cô nàng. Ngươi làm ta không nghĩ tới Hạ Thông dùng sức chừng mắt liếc Đường Quân Hạo, nhưng giá hỏa này lại còn nói tìm tới chân ái, về sau muốn giữ mình trong sạch. Không phải liền là thê quản nghiêm A, nói đến như vậy tươi mát thoát tục. Thật là một cái không hợp cách ca ca. Ta mới không phải thê quản nghiêm. Đường Quân Hạo yếu ớt nói, cầu đừng đề cập cái kia ngoại hiệu được sao. Đỗ Tử Viên cùng Hạt Thông liếc nhau, hai người trên mặt đều lộ ra ác ma mỉm cười, đương nhiên không thành, thú vị như vậy sự tình, làm sao có thể không nói thêm mấy lần. Á ôi ôi ôi, hai người các ngươi căn bản chính là thân sinh A. Đường Quân Hạo một mặt sinh không thể luyến, mạch này tương thừa xấu bụng, ta cảm giác mình về sau nhân sinh một mảnh thảm đạm. Ai? Lời này liền tổn thương cảm tình. Đỗ Tử Viên ngăn đón cổ của hắn, nhỏ giọng nói, hôm nào ca hỏa mấy chương xuân cung đồ đưa ngươi, chất lượng tuyệt đối nhất lưu. Ta mới không. Đường Quân Hạo vừa định cự tuyệt, đồng nhiên lại có chút do dự. Đỗ Tử Viên họa công nhưng tuyệt đối không phải thổi, tranh thủy mặc liền cùng ảnh chụp giống như, ở trong đó cố nhiên có long mặc nhan sắc biến hóa linh động duyên cớ, bản thân của hắn kỹ xảo cũng đã chiếm một bộ phận lớn nguyên nhân. Nếu có thể đạt được hắn một bức mặc bảo. nói không chừng thật có thể như mạn gạ bên trong như thế, gây nên mọi người phong thưởng. Nhưng là Xuân Cung Đồ, Đường Quân Hạo mặc dù tự xưng là phong lưu, trong lòng nhưng vẫn là có chút do dự. Đến. Đúng lúc này, một bên Nhạn Vân Long Tử bỗng nhiên kêu lên. Nguyên lai là đi tới tiên kiếm thực thể sách buôn bán cửa hàng. Nàng vội vàng từ tỉ tỉ dưới ngực chạy đi qua, Đỗ Tử Viên ở một bên rất tinh tường địa nhìn thấy hạt thông ngực chìm xuống. Không phải rủ xuống, mà là về tới lúc đầu vị trí. Hạt thông nuốt nuốt bả vai, sách, nữ nhân liền là phiền phức, 10 cân phụ trọng ép tới ta nhanh đến mức vai Chu Viêm. Ý kìa, Đỗ Tử Viên cảm thấy nàng liền là tại đắc chí. Long Tử chạy đến trong cửa hàng, nơi đó trên quầy vừa vặn đặt vào một bản tiên kiếm kỳ hiệp truyện phần dưới. Trưởng quỹ, ta muốn mua cái này. Trưởng quỹ, ta muốn mua cái này. Hai cái tay nhỏ đồng thời chỉ hướng quyển sách kia, hai loại non nớt thanh tuyến trăm miệng một lời nói. Nói xong, hai người đều là ngoại ý muốn nhìn xem đối phương. Long Tử nhìn thấy chính là một cái đầu bên trên buộc lên một đầu màu đỏ chót khăn lụa, đánh lấy một cái kết liền phảng phất con thỏ lỗ thai đồng dạng bầu nữ. Đối phương cùng nàng cao, cũng là phấn nộn đáng yêu manh vật một con. Đối phương cũng đang nhìn nàng, hiển nhiên đối nàng trên trán nhô lên tương đối hiếu kỳ. Thật sự là xin lỗi hai vị trưởng quỹ mà nhìn xem hai cái tiểu bằng hữu, đạo, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện phần dưới đã bán hết, đây vốn là hàng mẫu, hiện tại chúng ta ngay tại gấp rút nhập hàng, đám tiếp theo đại khái muốn một giờ về sau mới đến, không biết hai người các ngươi có thể chờ một chút. Hàng mẫu cũng không sao, mua trước cho ta. Hàng mẫu cũng không sao, mua trước cho ta. Hai người lại đồng thời nói. Nói xong, hai bên đều lại lần nữa nhìn về phía đối phương. Vì cái gì học ta nói chuyện? Là ngươi học ta nói chuyện. Ta mới không có. Ta cũng không có. Vậy ngươi trước chờ, ta muốn mua trở về cho tỷ tỷ đại nhân. Không được, ta muốn mua trở về cho nhà ta đại nhân. Hai cái ấu nữ đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu để cho ai. Đỗ Tử Viên bọn hắn đi tới về sau, hạt thông thấy thế nhân tiện nói, tốt, Long Tử, chờ một chút liền chờ một chút tốt, chúng ta không nổi. Vâng, tỷ tỷ đại nhân. Long Tử phi thường nghe lời, lập tức chạy trở về hạt thông bên người. Đỗ Tử Viên thì hướng khăn lụa ấu nữ cười cười, chúng ta không cùng ngươi đoạn, ngươi lấy lòng. Vậy mà lúc này ấu nữ lại phảng phất đã mất đi đối mạn gạ hứng thú, ngược lại mở ra một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Tử Viên. Làm gì? Đỗ Tử Viên bị nàng thấy toàn thân không tự do, vô ý thức sờ lên mặt mình. Chẳng lẽ có bẩn đồ vật? Ấu nữ cũng không để ý hắn, ngược lại chạy tới vòng quanh hắn chuyển vài vòng, miệng bên trong còn phát ra ai, úc, á loại hình thanh âm kỳ quái. Chương 259, tiên kiếm phần dưới đem bán. Đỗ Tử Viên bị cái này ấu nữ quấn đến đầu đều choáng, nhịn không được đưa tay đưa nàng ngăn lại, ta nói, ta cũng không phải cái gì quý hiếm dị thú, ngươi như thế dùng sức địa đang nhìn cái gì à? Hắc hắc. Ấu nữ lộ ra một cái thần bí mỉm cười, sau đó điểm lấy chân đưa tay ra, tựa hồ là muốn sờ sờ Đỗ Tử Viên đầu. Nhưng mà thân cao kém bảy ở chỗ ấy, nàng cũng không thành công. Cái này cũng khiến cho nàng rất giận buồn bực, đối Đỗ Tử Viên nói, ngươi ngồi xuống, để cho ta sờ sờ. Mới không cần. Đỗ Tử Viên gặp nàng hành vi cử chỉ như vậy kỳ quái, liền không có ý định tiếp tục để ý đến nàng, ngược lại đối hạt thông các nàng nói, chúng ta qua bên kia chờ xem. Tiệm sách bên trong, chờ lấy mua xuống bộ độc giả cũng không chỉ mấy người bọn hắn, từng cái tất cả đều nhận dãy số bài ngồi tại hưu nhàn khu chờ tân nhất phê mạn gà đến. Ấu nữ không thể sờ đến Đỗ Tử Viên đầu, hiển nhiên rất thất vọng, không có chút nào đáng yêu. Bất quá nàng cũng không có đuổi theo, chỉ là cùng Đỗ Tử Viên bọn hắn đồng dạng, nhận dãy số bài sau đó chờ lấy xếp hàng. Sau một giờ, sách tới, tiệm sách nhân viên công tác hiệu suất rất cao, mười mấy phần chung liền tướng sách đưa đến mỗi cái khách hàng trong tay. Mua đến sách, Đỗ Tử Viên liền lập tức lôi kéo Đường Quân Hạo bọn hắn muốn rời khỏi. Vừa rồi một cái kia giờ, khăn lụa ấu nữ nhìn chằm chằm vào hắn, con mắt đều không có nháy một chút, làm hắn như ngồi bàn trông. Đường Quân Hạo muốn đuổi đi hoàng cung, đương nhiên sẽ không phản đối, hạt thông tỉ muội thừa dịp vừa rồi chờ sách thời gian ra ngoài đi dạo một vòng cũng thỏa mãn. Thế là bốn người liền rời đi tiệm sách. Khăn lụa ấu nữ cầm mạng gạ, cũng không cùng bên trên, chỉ là đứng tại tiệm sách cổng một mực nhìn lấy Đỗ Tử Viên bọn hắn rời đi. Đợi đến nhìn không thấy Đỗ Tử Viên, nàng lại liếc mắt nhìn nơi xa một tòa lầu cao trên nóc nhà. Chỗ ấy, một cái toàn thân bị đấu đồng màu đen bao trùm người đứng tại mảnh ngói bên trên, chính diện hướng phía phương hướng chính là Đỗ Tử Viên chỗ. Trong tay nàng còn cầm một khối tảng đá, theo nàng ngón tay cái tại trên tảng đá bôi qua, mảnh đá một điểm rơi xuống, dần dần biến thành một cá nhân bộ dáng. Nhìn kỹ có thể phát hiện, người đá này cùng Đỗ Tử Viên mười phần giống nhau. Ấu nữ nghiêng đầu suy tư một chút, cuối cùng không có còn nhiều, mà là cầm mạn gạ lanh lợi địa về nhà. Trên đường đi, nàng lại mua rất nhiều đồ ăn vặt, chờ đến cửa chính miệng lúc, trong tay nàng đồ vật đã đống đến mức hoàn toàn đem nàng chặn lại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng hành tẩu, một đường đi tới phòng ngủ, nàng đứng tại cổng hô, nương nương, ta trở về nhà. Cửa phòng tự động mở ra, nàng đi vào, đem trong tay đồ ăn vặt toàn bộ sau khi để xuống liền thấy được kia đủ để khiến thần tiên đều khuynh đảo mỹ nhân. Lúc này, nàng chính một mặt không kiên nhẫn nhìn xem ấu nữ, thật chậm a, Hồng Tuyến. Ngươi làm sao lâu như vậy mới trở về? Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện phần dưới bán hết. Ta đẩy thật lâu đội mới mua được. Ấu nữ chính là theo Nguyệt Thần cùng nhau hạ phàm Hồng Tuyến. Mà trước mắt cái này như là phế nhân đồng dạng nằm trên sàn nhà còn cùng Hồng Tuyến đùa nghịch tỷ khí tuyệt thế mỹ nữ không phải Nguyệt Thần là ai? Thật sao? Ai nha, kia mặc kệ, ngươi trước tiên đem mản ga cho ta. Nguyệt Thần khoác trên người một đầu tấm thảm, liền lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, lúc này yêu cầu mản ga liền vươn một đầu chân bóng trắng non cánh tay, không khỏi làm cho người miên man bất định, tấm thảm phía dưới lại là một bức dạng gì quang cảnh đâu. Hồng Tuyến một bên tướng mản ga đưa đi qua, một bên khuyên nhủ, nương nương. Ngài tốt xấu xuyên một điểm quần áo đi, cái này nếu như bị người thấy được liền gặp. Mới không cần Nguyệt Thần bĩu môi, xuyên quần áo quá phiền thoái, ta như bây giờ tốt bao nhiêu, mà lại ai có bản lĩnh nhìn thấy. Tôn Đại Thánh không phải đã nói, thiên đế thường xuyên thích dùng huyền quang thuật nhìn lén ngài sao. À, kia không cần không yên lòng, Vận Nhi lần trước chọc lấy hắn một gậy, hắn đến có một đoạn thời gian không dùng đến huyền quang thuật. Nguyệt Thần một bên lật ra màn gà, một bên cầm một con gà rán ở trong miệng ăn, lỏng giòn tinh bột tất cả đều rớt xuống trên sách. Nàng cũng không quan tâm, Hồng Tuyến, giúp ta đem bí đao trà lấy tới. Nha! Hồng Tuyến tướng vừa mua một chung bí đao trà nâng đi qua. Nguyệt Thần cũng không tiếp, chỉ là duỗi cái đầu tới hít một hơi, sau đó một mặt ghét bỏ đến thẻ lưỡi, không có thêm đường. Ta lập tức thêm Hồng Tuyến dùng nguyên lực hút tới một thanh đường đỏ tăng thêm đi vào, sau đó lại quấy quấy, nương nương, hiện tại tốt. Nguyệt Thần lại uống một ngụm, thỏa mãn chép miệng một cái, hương vị vẫn được. Nói xong lại tiếp tục gặm gà rán đọc màn gà đi. Hồng Tuyến nhìn xem nàng cái này hoàn toàn như trước đây phế tiên tắc phong, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đổi là không thể nào đổi, đời này đều khó có khả năng đổi, dùng sức mạnh lại không người đánh thắng được nàng, cũng chỉ có dựa vào Hồng Tuyến ở bên người phục thị dạng này, mới có thể duy trì được cái này phế tiên sinh hoạt hàng ngày. Tiên kiếm phần dưới một khi đem bán, lập tức liền đưa tới các độc giả phong thưởng, một chút quản lý không nghiêm khắc địa phương thậm chí xuất hiện hoàng ưu, giá cả lật ra gấp mấy chục lần. Thượng bộ chất lượng rõ như ban ngày. Long quỷ cùng cảnh thiên cố sự không biết lừa nhiều ít người nước mắt. Hiện tại, bọn hắn liền nghĩ nhìn xem từ Thừa An cùng Tử Huyên cuối cùng có thể đi hay không đến cùng một chỗ. Phần dưới từ Tuyết Kiến trốn đi Lôi Châu bắt đầu, cảnh thiên cùng Đường Tuyết gặp đôi này hoan hỉ hoan gia cũng rốt cục xác định mình đối đối phương tâm ý, đầu heo cùng heo bà cũng dần dần từ lời mắng người biến thành tình nhân ở giữa dỗ ngon dỗ ngọt, để độc thân độc giả vội vàng không kịp chuẩn bị liền ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Về sau, Thịch Giao Thiên mở ra Tuyết Kiến thân thế. Các độc giả lúc này mới nhớ tới thượng bộ khúc dạo đầu lúc, hoàn toàn chính xác có Lưu Tuyết Kiến tóc sẽ không hiểu thấu sinh trưởng tốt phục bút, còn có nàng không sợ Vân Đình sẽ đánh, nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì nàng chính là thần thụ trái cây hóa thân. Dung mạo của nàng đều là Tịch Giao cho. Nguyên bản Phi Bồng cùng Tịch Giao là một đôi, nhưng là chuyển thế về sau, cùng cảnh thiên tiến tới cùng nhau lại thành Tuyết Kiến. Vô số các độc giả nhịn không được vì Tịch Giao tiếc hận, tốt như vậy một cái tiên nữ, làm sao lại thê thảm như vậy đâu. Chống không lão sư quả nhiên tại hạ bộ cũng chôn thúc nước mắt bom a. Về sau cảnh thiên lâm thời khôi phục Phi Bồng tu vi, quyết chiến trọng lâu cũng là đẹp trai đến một tớt. Bất quá Tử Thừa An lại là bởi vì tâm ma quay phá, thả đi Tà Kiếm Tiên, cuối cùng vì chiến thắng Tà Kiếm Tiên, Tử Huyên hy sinh chính mình. Đương nhiên, nàng cũng không có chết thật. Chỉ là phục sinh sau cũng không để cho Tử Thừa An biết, mà là để hắn an tâm địa xuất ra tiếp nhận Thục Sơn trưởng môn. Ở trong đó lại có đời trước trưởng môn Thanh Vi ở giữa cản trở. Cho nên có không ít độc giả đều mang cái này lao đầu vướng bận. Cái gì chân chính yêu liền là buông tay. Đơn giản vô sỉ. Vì cái gì trưởng môn nhất định phải xuất ra đâu. Ngoan cố không thay đổi, chết giảng quy củ, thật sự là hại khổ Tử Huyên. Kết cục Đỗ Tử Viên sửa đổi, cảnh thiên cùng Tuyết Kiến sinh hoạt tại Du Châu Thành, Từ Thừa An thành tiểu trưởng sinh điệu tiên đảm nhiệm Thục Sơn trưởng môn, mà Tử Huyên thì là theo nữ nhi giải phong dần dần ra đi, cuối cùng trở nên tóc trắng xóa. Một trang cuối cùng. Đỗ Tử Viên chỉ là vẽ lên một cái tóc trắng bóng lưng, cũng không có cho ra chính diện. Các độc giả mặc dù biết Hồng Nhan đã già, nhưng trong lòng tồn tại Thủy Chung là Tử Huyên đẹp nhất bộ dáng. Đây cũng là lại bằng thêm mấy phần thương cảm. Chương 260, ta sợ hãi. Nóa. Nguyệt Thần một tay lấy trong tay mản gạ rơi trên mặt đất, cái gì phá kết cục. A. Một bên ngay tại cho nàng lột quýt Hồng Tuyến bị dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, sao rồi, nương nương. Nguyệt Thần vuốt vuốt mình đã bị nước mắt thẩm thấu con mắt, bĩu môi nói, Tử Huyên quá đáng thương, đến cuối cùng cũng không thể cùng Từ Thừa An cùng một chỗ, cái này phá kết cục, ai vẽ? Ta muốn cho hắn gửi lưới dao. Đây là trống không vẽ a, ngài đọc sách cũng không nhìn tác giả sao? A, là hắn vẽ. Nguyệt Thần khẽ giật mình, sau đó thanh âm liền nhỏ xuống, vậy ta không gửi. Hồng Tuyến thấy thế che miệng len lén cười, thế là lại đối nàng nói, ta vừa rồi mua sách thời điểm còn nhìn thấy hắn nữa nha, liền là hắn không chịu để cho ta sờ đầu, có chút không đáng yêu. Ngươi nhìn thấy hắn rồi? Nguyệt Thần vội vàng nắm lấy tay của nàng hỏi, hắn cao bao nhiêu? Dáng dấp ra sao? Béo sao? Gầy sao? Bên người có không có cái gì nữ hải tử? Ai nha, nương nương ngươi đừng nội, từ từ sẽ đến nha. Hồng Tuyến từng cái tướng mình thấy nói ra, Nguyệt Thần lúc này mới buông nàng ra. Muốn hay không đi gặp hắn một chút? Ta sợ hãi. Có cái gì tốt sợ hãi, ngài lần này chuyên môn xin tới tham gia 7 phong tế cuối cùng bình chọn không phải là vì gặp hắn một lần à. Thế nhưng là ta chính là sợ hãi nha, gặp được hắn nên nói cái gì đâu. Hắn có thể hay không chán ghét ta. Nếu là ta có cái gì địa phương chọc hắn không cao hứng làm sao bây giờ. Hồng Tuyến thứ nhất lần gặp nàng bộ dáng như vậy, cũng là cảm thấy mới lạ. Bất quá vẫn là nói với nàng, yên tâm đi, ngài thế nhưng là tiên giới đệ nhất mỹ nhân, ngay cả thiên đế đều muốn vì ngươi khuynh đảo, hắn làm sao lại chán ghét ngươi. Đừng nói nữa, tên kia thật là phiền. Hồng Tuyến nâng lên thiên đế, Nguyệt Thần lập tức lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Vậy ngài còn muốn đi gặp hắn sao? Hồng Tuyến chỉ là Đỗ Tử Viên. Nguyệt Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, được rồi, dù sao đến lúc đó luôn luôn nàng nhìn thấy. Nói xong, nàng lại sẽ bị nàng rơi trên mặt đất sách mạn gà nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong ngực. Hồng Tuyến lắc đầu bất đắc dĩ, cái này phế tiên chân là phiền phức. Một bên khác, Phong Mộ Chiêu cũng rốt cục thấy được tiên kiếm kết cục. Nàng khóc đến so Nguyệt Thần thảm hại hơn. Nàng biết mạn gà bên trong không đều là thật, trong hiện thực Mục Thừa An cũng không có cùng Tôn Huyên Nhi phát triển đến một bước kia. Nhưng là nàng vẫn như cũ bị bộ này mạn gà kịch bản cho cảm động. Rõ ràng sâu như vậy yêu hai cá nhân, lại muốn vì lẫn nhau mà lựa chọn buông tay. Đã nói xong uống xong vong tình thủy, kỳ thật hai cũng không có quên ai. Cuối cùng, hắn một thân một mình, nàng đầu bạc tóc bạc, hai người cách không tướng nhìn, lại là lại không cách nào gặp nhau. Phong Mộ Chiêu khóc đến nước mắt rơi như mưa, một bên Tạ Tư Vũ thì là bị dọa đến quá sức. Cái này mạn gà nàng mua về còn không có nhìn đâu, trước hết bị Phong Mộ Chiêu lấy được. Kết quả xem hết lại là cái phản ứng này. Cho nên lần này bộ nội dung là khủng bố đến mức nào? Chẳng lẽ so sánh với bộ còn thúc nước mắt còn ngược tâm sao? Nàng đều có chút không dám nhìn, nhưng là không nhìn lại nhịn không được. Ngay tại Tạ Tư Vũ xoắn suýt thời điểm, Phong Mộ Chiêu bỗng nhiên nói với nàng, ta muốn ra cửa một chuyến, ngươi không cần đi theo. Dứt lời, liền ngự kiếm rời đi, lưu lại ngây người như phỗng Tạ Tư Vũ. Sư tỷ, ta mạn gà. Đêm đó, có xanh lam kiếm mang phá không thẳng vào tâm ma tông, dẫn động hộ tông đại trận, uy thế ngập trời. Sau lại có kim quang trên trời rơi xuống, tâm ma tông bốn phía đại chấn động, hộ tông đại trận cũng tùy theo hành quân lặng lẽ. Có người nói tại kim quang bên trong nhìn thấy hai cá nhân từ tâm ma tông rời đi. Cũng có người nói nhìn thấy có hồng hoang hung thú bóng mở từ tâm ma tông mà lên, muốn xé mở kim quang. Còn có người nói nhìn thấy một cây bàn long trụ lớn phá không mà tới. Nói tóm lại, ngoại trừ tâm ma tông người, ai cũng không rõ ràng đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể suy đoán ra đơn giản chính là có người xông vào tâm ma tông, còn khiên động các phương cự phách xuất thủ. Theo lúc ấy một cái tại phụ cận hư không ngưng thần cảnh tu tiên giả nói, kia uy thế tuyệt đối đạt đến tiên cấp, không phải trường sinh địa tiên chính là vô thượng tiên tiên. Bất quá vấn đề này cuối cùng ngay cả trở thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện đều không có, dù sao truyền thông đều là nắm giữ tại đỉnh cấp tu tiên tông môn trong tay. Cái gì có thể đưa tin cái gì không thể đưa tin còn không phải từ bọn hắn định đoạt. Đỗ Tử Viên cũng không biết mình một bộ mạn gà dẫn tới chí ít 3 tôn tiên cấp đại lao giao phòng, coi như biết cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác. Bất quá tại ngày thứ 2, Tôn Huyên Nhi ngược lại là dùng đưa tin bài liên hệ hắn. Làm gì? Tìm ta có việc. Nhìn ngươi nói, không có việc gì ta liền không thể tìm ngươi rồi sao? Đúng a? Đỗ Tử Viên nói xong cũng trực tiếp cúp đưa tin bài. Mẹ nó phiền nhất loại này trả lời cắt bút. Hỏi ngươi vấn đề gì ngươi liền trả lời cái gì đáp án, trái lại đặt câu hỏi là cái quỷ gì. Cùng ngươi rất quen a. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng ta làm nhảm việc nhà. Nghĩ nấu điện thoại cháo tìm mình đối tượng đi. Đỗ Tử Viên một trắng rơi, bên kia rất nhanh liền lại đánh tới. Làm gì? Có việc. Ngươi treo ta đưa tin bài làm cái gì? Ta vừa rồi. Một. Ngươi tại tính cái gì? Ta đếm tới ba, ngươi lại nói nhảm ta liền xóa ngươi đưa tin bài ấn ký đem ngươi kéo hắc. Hai. Đừng đừng đừng, ta nói, ta nói. Tôn Huyên Nhi thật sự là phục hắn luôn rồi, gia hỏa này bình thường nhìn xem thật hòa khí nha, làm sao dùng một lát đưa tin bài tính tình liền trở nên xấu như vậy. Cái này kỳ thật rất bình thường, Đỗ Tử Viên tiếp đưa tin bài khẳng định phải dùng tay cầm, sau đó lô thai muốn nghe, đầu muốn, miệng muốn nói, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều muốn đặt ở nàng bên này. Đây là giải thích, vô luận hắn vừa rồi tại làm gì, đều muốn đem sự tình để một bên. Lúc này Tôn Huyên Nhi nếu là còn cùng hắn cãi cọ, hắn khẳng định sẽ gấp, người quính lên khẳng định cũng không có cái gì tốt tính. Tôn Huyên Nhi nói thẳng, ta là tới hướng ngươi nói tạ, lần này bộ này Tiền Kiếm Kỳ Hiệp chuyện hiệu quả thật là vượt qua dự kỳ đích hảo, Đồng Lai Kiếm Tông đám kia lô mũi châu thế nhưng là bị buồn nôn đến quá sức, hiện tại thật nhiều người đều tại châm chọc bọn hắn những cái kia muốn xuất ra chi mạch, thật là đại khoái nhân tâm a. Cho nên ngươi liền muốn nói với ta những này. Đỗ Tử Viên có chút im lặng, tạ thì không cần, ta xem ở ngươi nghĩa mẫu phân thượng giúp ngươi một lần mà thôi, mà lại Mục Thừa An cũng là bằng hữu của ta, giúp hắn thoát đơn ta cũng vui vẻ. Hắn cuối cùng câu kia đương nhiên là nói mò, hắn liền là muốn nhìn một chút một lòng tu luyện chuẩn bị xuất ra Mục Thừa An vì nữ nhân đau đầu sầu muộn dáng vẻ mà thôi. Kia khẳng định rất thú vị. Còn có đây này, lần này mạn gạ tiêu thụ ngạch nhưng không nhỏ, toàn bộ hồn thiên tinh vụn vặt lẻ tẻ con đường cộng lại, thu nhập đều có thể so với một hạng trung tông môn tổng tư sản, phần của ngươi tự nhiên cũng sẽ không thiếu, ta đang định tìm thời gian cho ngươi đưa đi qua đâu. Đưa tiền. Từ khi thiên ma bán chạy về sau, Đỗ Tử Viên liền không có bởi vì tiền mà phạm qua sầu, cho nên hắn thời gian dần qua cũng liền quên đi phương diện này sự tình. Dù sao mỗi tháng Bùi Minh Ương đều sẽ đúng lúc đem tiền đưa tới, xưa nay sẽ không thiếu hắn. Trước đó vài ngày càng là lường gạt tài thần, được một chương vô hạn tiêu hao thẻ vàng. Lúc này Tôn Huyên Nhi cùng hắn đàm tiền thù lao hắn quả thực sửng sốt một hồi lâu. Chương 261, Thu Vi đột phá. Tiền thù lao, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta bây giờ tại tham gia bảy phong tế, ngươi hẳn là biết đến đi. Đương nhiên lần trước Đỗ Tử Viên đi Bồng Lai Kiếm Tông thời điểm nàng liền biết, đến lúc đó ta liền để Vô Song đưa cho ngươi đi. Vô Song? Ngươi nói là Ngạn Vô Song? Chúng ta bên này gần nhất phát sinh một chút sự tình, ta trong lúc nhất thời cũng thoát thân không ra, ngươi chớ để ý à. Cái này có cái gì tốt ngại? Đỗ Tử Viên nói đến ta còn muốn tạ ơn hắn lần trước dùng pháo tâm in dấu hồn trụ giúp ta một bận điệu đâu. Hỗ trợ? Pháo tâm in dấu hồn trụ? Tôn Huyên Nhi giật mình nói, chuyện gì xảy ra? Nàng lại có thể sẵn sàng vì ngươi dùng ra cái này đồ vật. Làm sao? Rất hiếm lạ sao? Đỗ Tử Viên nói liền tướng mình cùng bắt công tử xung đột nói một lần. Việc này mặc dù có trực tiếp, nhưng Tôn Huyên Nhi lúc ấy còn tại khóa kiếm sườn núi quân lấy Mục Thừa An đâu. Tự nhiên là không biết đến. Đương nhiên, đây chính là mẫu thân nàng chuyên môn đưa cho nàng dùng để phòng thân át chủ bài, ở đâu là như vậy mà đơn giản liền lấy ra đến dùng đồ vật. Tôn Huyên Nhi nói, ngươi cùng với nàng chẳng lẽ có quan hệ thế nào? Nàng có cọng lông quan hệ, ta trước đó đều không biết có hắn cái này cá nhân tốt ta. Vậy liền kỳ quái, Vô Song rất sợ người lạ. Tôn Huyên Nhi nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông nguyên nhân, liền dứt khoát không còn xoắn xuýt. Được rồi, nói tóm lại, ngươi cùng với nàng tiếp xúc thời điểm cẩn thận một điểm. Mẫu thân nàng năm đó nghi ngờ nàng thời điểm bị hỏa khí xâm nhập thể nội, dẫn đến nàng trời sinh liền mang theo rất mạnh thần hỏa, không cách nào trường khống, ngươi đừng bị đốt. Lửa. Vậy ngươi cứ yên tâm đi. Thái thượng tinh quân lưỡng nghi kim tinh diễm đều đốt không nổi Đỗ Tử Viên, hắn còn có cái gì lửa thật là sợ. Hắn còn suy nghĩ qua có phải hay không đi bắt tướng luyện thiên lô bên trong du cái là đâu. Treo cùng Tôn Huyên Nhi đưa tin, Đỗ Tử Viên cầm lên Linh Quang Ngọc. Cái này mấy ngày cá ướp muối quen thuộc. Hắn đều quên hôm qua là Tiền Kiếm Kỳ Hiệp chuyện phần dưới đem bán thời gian. Tôn Huyên Nhi nói hiệu quả rất tốt, vậy rốt cuộc là tốt bao nhiêu? Hắn ấn mở một cái tương đối lửa diễn đàn, nhìn một cái phát hiện cơ hồ tất cả đều là thảo luận tiên kiếm. Rõ ràng là tịch giao tới trước, tại sao có thể để Tuyết Kiến cướp đi phi đồng? Đường Tuyết gặp cái này tiểu tam. Chống không lão sư Thái Nhẫn Tâm, tại sao muốn để Tử Thừa An cùng Tử Huyên hai cá nhân đều không có uống vong tình thủy? Tại sao muốn để Tử Huyên già đi? Vì cái gì hai người bọn họ kinh lịch tam thế khổ luyện nhưng vẫn là không thể cùng một chỗ. Ta đều không biết đã vì bộ này mạn gạ chạy qua nhiều ít nước mắt, chống không lão sư thúc nước mắt công lực quá hung tàn. Ta về sau cũng không dám nhìn tác phẩm của hắn. Chư vị, rút kiếm đi, Long Quỷ là ta. Hồng Long Quỷ, Lam Long Quỷ đều là ta. Ý kìa, thật buồn nôn, thế mà đem mạn gạ bên trong nhân vật làm lão bà. A, Trọng Lâu rất đẹp trai. Mà tôn thảo ta. Váy dài lưu tiên quần thật là dễ nhìn, thật mong muốn một đầu, chỗ nào năng mua được đâu. Chấn kinh. Chín thành người đều không có xem hiểu Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện, cái này cố sự bên trong ẩn tàng chân chính bí mật, ngươi biết không? Thật là thảo luận các loại đồ vật đều có. Tiên kiếm ba mị lực không chỉ có riêng chỉ là nhân vật chính tổ bốn người, trên đường chi nhánh phối hợp diễn cũng là rất sáng chói, tỉ như nói không riêng đại đế, cười. Đương nhiên, nhân khí cao nhất vẫn là Trọng Lâu, vị này cuối cùng đại bột nói không chừng so Cảnh Thiên còn muốn được hoan nghênh. Hắn tiện tay điểm tiến vào cái kia lấy chấn kinh mở đầu thiết mời, không có biện pháp, loại này đồ vật thật rất để cho người ta để ý. Cũng may tiên giới chấn kinh bộ so hục muốn tốt không ít, chí ít người ta là có hoa quả khô, chỗ nào giống hục. Rõ ràng nội dung cùng người khác đồng dạng, tiêu đề lại muốn chỉnh đến giống như có nội tình giống như, đơn giản thất đức. Cái này thiếp mời bên trong nâng lên từ Thừa An không riêng danh tự, liền ngay cả tướng mạo đều cùng Bồng Lai Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử Mục Thừa An như đúc đồng dạng. Mà từ Thừa An nhất mạch kia đích thật là cần xuất ra, cái này càng thêm cùng từ Thừa An ăn khớp. Mọi người đều biết, chống không mạn gã đều là từ chân nhân chuyện thật cải biên, tiên kiếm tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này khiến cho tất cả mọi người phi thường hoài nghi. Mục Thừa An có phải thật vậy hay không có một cái đợi hắn tam thế nữ nhân. Mà nữ nhân này chân thực thân phận, thiếp mời bên trong cũng cho ra mấy cái danh tự bên trong mang tử hoặc là huyền nữ tu. Trong đó có Tâm Ma Tông thánh nữ Tôn Huyên Nhi. Nàng mặc dù thân bí, nhưng là được sự tình tác phong mà nói, cùng mạn gạ bên trong tử huyên là tiếp cận nhất. Chỉ bất quá Tâm Ma Tông pháp môn thần dị, phân thân vô số, không có mấy cá nhân gặp qua diện mục thật của nàng, cho nên ngược lại không có ai có thể 100% xác định. Đỗ Tử Viên suy đoán. Cái này thiếp mời nói không chừng liền là Tôn Huyên Nhi mình làm thủy quân. Cái này tiết tấu một vùng, mặc dù không có khả năng để Mục Thừa An cứ như vậy thích nàng, nhưng chí ít đang ngăn trở hắn xuất ra phương diện vẫn có chút tác dụng. Bên trong, chính yếu nhất vẫn là ác tâm một phen Nguyên Minh Kiếm Tôn. Hiện tại Tôn Huyên Nhi đã luyện thành tạo hóa kim đan, bản thể có thể trực tiếp xuất thủ, thân là Tôn Thiên Vận Nghĩa nữ sức chiến đấu làm sao lại thấp. Lần trước giao thủ nàng giống như liền đem Nguyên Minh Kiếm Tôn bị đả thương. Đương nhiên, bọn hắn làm sao đấu đều cùng Đỗ Tử Viên không quan hệ, hắn nhiều lắm là liền là đưa một bộ mạn gạ ra ngoài. Về sau hắn liền chỉ biết ở một bên xem kịch thôi. So với Tôn Huyên Nhi nâng lên tiền thù lao, để hắn cao hứng vẫn là công đức. Tiên kiếm thượng bộ đem bán nửa tháng hắn cũng không có cầm tới công đức, hắn lúc đầu tưởng rằng tiên hiệp đề tài không đủ nổi tiếng, kết quả phần dưới đem bán một ngày về sau, hệ thống nhắc nhở thế mà tới. Có lẽ là bởi vì hoàn chỉnh cố sự kích thích tính càng lớn đi. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện hết thể 22 thoại, gần 700 trang nội dung, xem như bản chung mạng gạ. Đỗ Tử Viên lần này hết thể thu được 300 điểm công đức, tính cả trước đó, hắn hiện tại đã có được 49-10 điểm công đức. Điểm công đức 1.000 điểm liền có thể ngưng tụ công đức kim thân, lại hướng lên công đức càng nhiều kim thân liền càng rõ ràng, cái này đem gần 5.000 điểm công đức đã so tuyệt đại đa số người đều mạnh hơn. Dù sao người khác cũng không giống như hắn, cơ hồ mỗi họa một bộ tác phẩm liền có thể đến một lần công đức. Cho dù là Thất Tinh Lạc Nguyệt cũng không có cao như vậy hiệu suất. Công đức tăng lên mang tới chỗ tốt là rõ ràng, Đỗ Tử Viên ngày bình thường mặc dù cá ướp muối, nhưng đại mộng tinh thần diệu pháp lại một mực tại tu luyện, dù sao cái đồ chơi này chỉ cần đi ngủ liền có thể vận chuyển. Đỗ Tử Viên tu luyện cũng có mấy tháng, trừ bỏ ở giữa mấy lần dựa vào hệ thống cường hóa tăng lên, ngay tại hắn vừa rồi thu hoạch được mới công đức thời điểm ẩn ẩn cảm thấy thời cơ đột phá. Hắn vốn là muốn lập tức tu luyện đột phá. Nhưng Tôn Huyên Nhi hết lần này tới lần khác lúc này phát đưa tin bài tới, còn nói loại kia nói nhảm, Đỗ Tử Viên sẽ có tốt thái độ mới là lạ. Hiện tại có rảnh rỗi, Đỗ Tử Viên liền nhắm mắt lại, bắt đầu chính thức tu luyện. Hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, đại mộng tinh thần diệu pháp tự động vận chuyển. Công đức vờn quanh tại hắn bên ngoài thân quanh mình, tản ra nhàn nhạt kim quang, đồng thời trong cơ thể hắn cũng hiện lên một tử, một lam hai đoàn hào quang nhỏ yếu. Kia là hắn địa cấp lôi linh căn cùng thượng đẳng thủy linh căn. Chương 262 U Diêu Trang. Đại biểu linh căn trùm sáng càng ngày càng lớn, Đỗ Tử Viên trong ngộng cảnh hết thảy đều bắt đầu trở lên rõ ràng. Đồng nhiên, hắn trong ngộng một quyền vung ra, đánh tan trước mặt hoàn toàn mông lung, mà tu vi của hắn cũng theo đó tiến vào dưỡng thần thứ lục trọng lâu. Tỉnh lại. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền từ trong ngộng cảnh lui ra. Mở mắt một cái trước mắt, hắn có một loại trước mắt hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng ảo giác, đây là tinh thần lực tăng lên mang đến. Dưỡng thần cảnh sức chiến đấu không cao. Nhưng hiệu quả vẫn có một ít. Hắn hiện tại đến thứ lục trọng thiên, đã có thể sử dụng một chút thuật thôi miên loại hình tiểu kỹ xảo. Bất quá lấy hắn hiện tại tinh thần lực cường độ, đối phó một chút tụ nguyên cảnh trung kỳ võ giả liền có chút cố hết sức. Bất quá những này hắn cũng không làm sao để ý, lần này tu vi tăng lên đối với hắn chỗ tốt lớn nhất liền là đối niệm viết bút trưởng không càng thêm hoàn mỹ. Niệm viết bút mặc dù có thể nhanh chóng vẽ bản đồ, nhưng cuối cùng so ra kém vẽ tay tới chi tiết. Trong đó chênh lệch nghiệp nội nhân sĩ một chút liền có thể nhìn ra. Phổ thông độc giả coi như nói không nên lời, nhưng không hài hòa cảm giác vẫn phải có. cho nên hắn vòng thứ hai liền không có sử dụng niệm viết bút. Hắn đeo lên niệm viết bút lại thử một chút, lần này quả nhiên đã khá nhiều, nhưng khoảng cách hoàn mỹ còn kém xa lắm. Hiện tại nhiều lắm là chỉ có vẽ tay 90% hiệu quả, ít nhất phải đạt tới 95% mới được a. Đỗ Tử Viên tiện tay tướng họa ném vào soạt rác. Mạn gạ là một môn rất giảng cứu chi tiết nghề, có đôi khi một cái sáng tối khu vực sắt sai, hình dạng đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ hình tượng thị giác hiệu quả. Đỗ Tử Viên đối với phương diện này vẫn là phải cầu rất cao. Hắn đột phá về sau lại vững chắc một chút, vòng thứ 3 tỉ thí cũng cuối cùng đã tới. Cái này một lần bình xét hình thức cùng vòng thứ 2 không sai biệt lắm, bất quá lần này không phải bỏ phiếu, mà là cải thành chấm điểm. 10.000 cái ban giám khảo mỗi cái nhân thủ bên trong đều có 10 điểm hạn mức, khách quý chỉ phụ trách lời bình, không chấm điểm. Cuối cùng bỏ đi 1.000 cái tối cao phân cùng 1.000 cái thấp nhất phân, mắt điểm vì 80.000 phân, liền xem ai cầm được nhiều. Cái này có lẽ liền là tránh cho lên trước quyển sách kia ăn thiệt thòi đi. Bởi vì nhân số giảm bớt, cho nên thời gian một ngày liền có thể hoàn thành toàn bộ 8 tiến 4 đấu vòng loại. Vòng thứ nhất ra sân liền là Hà Thông, cùng Vũ Quốc Hoàng tử Phù Thương Ẩm. Tiểu Tam cố lên. Đỗ Tử Viên cho nàng đánh tức giận nói. Không cho phép gọi ta Tiểu Tam. Chờ lấy xem ta như thế nào gọi hắn đi. Hà Thông trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lòng tin 10 phần đi đến chính giữa sân khấu. Phù Thương Ẩm cũng là yên lặng đi đi qua. Biểu hiện trên mặt từ đầu đến cuối như là một tòa tan không ra băng sơn. Tranh tài chính thức bắt đầu, căn cứ kết quả rút thăm, lên trước chính là Hà Thông. Lần này hai người rút đến chính là một bản tên là U Diêu Trang tiểu thuyết huyền nghi. Cố sự giảng thuật là 9 cái không quen nhau người bị cái nào đó tồn tại mời được một chỗ tên là U Diêu Trang địa phương. Kết quả bọn hắn một cái tiếp một cái địa bị giết chết, hung thủ lại vô tung vô ảnh. Rời đi U Diêu Trang đường bị phong kín, tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng. 9 cá nhân tư ẩn cũng bị từng cái vạch trần. Nguyên lai cái này 9 cá nhân đều đã từng cùng một gia đình có quan hệ, mà gia đình kia tại 10 năm trước bị diệt môn. Phía sau màn hắc thủ hiển nhiên là vì báo thù mà đến, cái này 9 cá nhân ở trong nhất định có một cái hoặc mấy cái là dẫn đến gia đình kia diệt môn hung thủ. Bất quá cụ thể là ai phía sau màn hắc thủ cũng không rõ ràng, vậy hắn liền dứt khoát đem 9 cá nhân tất cả đều tìm đến, dù sao những người này cũng không có một người tốt, chết không có gì đáng tiếc. Sở dĩ từng bước giết, một phương diện có thể là nghĩ biết chân tướng, khác một phương diện cũng có thể là nghĩ tra tấn hung thủ. Cụ thể như thế nào tác giả cũng không có viết, đây đều là trong sách mấy cái vai trò nhóm suy luận ra. Tiểu thuyết tổng cộng chia làm 4 quyển, trong đó trước 3 quyển chết 6 cá nhân, căn cứ đã cho ra manh mối đến xem, phía sau màn hắc thủ vô cùng có khả năng ngay tại 9 người ở trong. Cuối cùng một quyển hẳn là sẽ cho ra một cái hoàn mỹ giải thích. Đồng thời tướng phía trước một chút không có giải khai câu đố từng cái lớp bên trên. Nhưng mà, viết bộ tiểu thuyết này tác giả năm đó ý đồ truy cầu nhà xuất bản lão bản nữ nhi, kết quả người ta nữ nhi không coi trọng hắn. Trong cơn tức giận, hắn liền chuyển đầu ông chủ cũ cạnh tranh đối thủ, bản này U Diêu Trang tự nhiên là không có đến tiếp sau. Lại về sau, hắn bởi vì say rượu dẫn đến dạ dày xuất huyết nhiều, treo. U Diêu Trang liền trở thành vĩnh viễn bí ẩn. Công đức mặc dù có các loại chỗ tốt, nhưng cũng không phải vạn năng. Nếu như mình tìm đường chết, vậy coi như người mang 100 vạn công đức cũng làm theo sẽ treo. Kia hộ bị diệt môn người ta họ Lý, 9 cá nhân theo thứ tự là, đại phu, thư đồng, đồ tể, bộ khoái, đạo tặc, ca sĩ nữ, quán rượu lão bản, đầu đường lưu manh, sắt vách lao vương. Đại phu cái thứ nhất chết, hắn năm đó lầm đoạn bệnh tình ý chết Lý gia nhi tử, lại không nghĩ bồi thường tiền, liền khơi thông quan phủ phải đi cáo trạng lao Lý cắt đứt chân.